Chương 366, Đông Doanh Tây Độ kế hoạch. Chương 366, Đông Doanh Tây Độ kế hoạch chuẩn bị chiến đấu. Theo Thủy An Lạc ra lệnh một tiếng, hạm đội cấp tốc điều chỉnh trận hình, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ trong nháy mắt trở nên linh hoạt có thứ tự, tất cả chiến hạm dựa theo dự định chiến thuật, hướng về thuyền con của cướp biển bọc đánh đi qua. Đám giặc oa đã sớm phát hiện chi hạm đội khổng lồ này, bọn hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền thay đổi đầu thuyền hướng phía nơi xa chạy tới. Thế nhưng là đại tần chiến thuyền, tốc độ muốn so giặc oa tiểu phá thuyền nhanh nhiều lắm, cũng không lâu lắm, đại tần chiến thuyền liền đem thuyền con của cướp biển bao vây lại. Phát hiện bị vây quanh sau, giặc oa lập tức hoảng loạn lên. Bên trong một cái dẫn đầu giặc oa, dùng cứng rắn đại tần nói, đối với trung binh trên chiến thuyền đại tần binh sĩ nói ra, không cần, chúng ta là đi đại tần học tập học sinh, xin bỏ qua cho chúng ta. Nghe đến mấy cái này đông doanh giặc oa lời nói sau, các binh sĩ không quyết định chắc chắn được, liền đem giặc oa lời nói còn nguyên chuyển cáo cho Ngụy Hợp. Ngụy Hợp nghe xong, trực tiếp khinh thường đối với Thủy An Lạc nói ra, chúng ta lần này đi đông doanh mục đích là cái gì? Thủy An Lạc hơi sững sờ, đối với Ngụy Hợp nói ra, diệt quốc. Không sai, chính là diệt quốc. Bản quan không chỉ có muốn diệt nó quốc, còn muốn vong nó chủng. Các ngươi cái này 400,000 người nhiệm vụ rất nặng a. Ngụy Hợp đối với Thủy An Lạc nói ra. Nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, Thủy An Lạc lập tức quỳ trên mặt đất, mặt tướng biết sai. Nếu biết sai, vậy liền đi làm đi. Đi đến đông doanh trước đó, đừng tới quấy rầy bản quan. Phàm là gặp được đông doanh thuyền, tất cả đều đánh chìm, một người sống không lưu. Ngụy Hợp sau khi nói xong liền phất phất tay. Rất nhanh, mệnh lệnh liền truyền tới đem những cái kia đông doanh giặc qua vây binh sĩ trong hai. Mệnh lệnh rất đơn giản, cũng chỉ có một chữ, giết. Sau khi nhận được mệnh lệnh, đại tần trên chiến thuyền binh sĩ không có chút gì do dự, trực tiếp kéo động cung tiễn, hướng phía đông doanh giặc qua bắn tới. Những người Nhật buồn kia mặc dù bị vây quanh đứng lên, nhưng bọn hắn cũng không cam chịu tâm thúc thủ chịu trói, nhao nhao cầm vũ khí lên, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Con bịt nhanh nhanh, dẫn đầu cái kia người Nhật Bản rút ra bên hông mình bội đao, la lớn. Sau đó đông doanh thuyền liền hướng phía đại tần bên này nhanh chóng hướng về đi qua. Theo khoảng cách song phương dần dần rút ngắn, đại tần binh sĩ thấy rõ đám giặc qua mặt mũi dữ tợn. Những cướp biển này, từng cái dáng người thấp bé, nhưng lại dị thường hung hãn, bọn hắn cầm trong tay trường đao, phát ra trận trận quái khiếu, ý đồ dùng cái này đến trấn nhiếp đại tần hạm đội. Nhưng mà, đại tần đám binh sĩ không hề sợ hãi. Tại thông thường trong khi huấn luyện, loại này đều là trò trẻ con, bọn hắn sớm thành thói quen loại chiến đấu này chẳng diện, vũ khí trong tay nắm chặt, trong ánh mắt để lộ ra kiên định sát ý cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Đại tần hạm đội bên trên, một người tướng lãnh lớn tiếng phân phó nói. Rất nhanh đại tần thuyền liền dẫn đầu phát động công kích. Trên chiến hạm máy ném đá bị nhanh chóng một chút đốt, tảng đá to lớn như mưa rơi hướng phía thuyền con của cướp biển bay đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một chiếc thuyền con của cướp biển bị đánh trúng, thân thuyền trong nháy mắt bị nện ra một cái độc lớn, nước biển mãnh liệt dốc vào, cướp biển trên thuyền nhao nhao rơi xuống nước, phát ra tiếng kêu thê thảm. Đám giặc qua cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn lái thuyền, ý đồ tới gần đại tần hạm đội, tiến hành cận thân bắt đầu. Nhưng đại tần bên này binh sĩ sớm có phòng bị. Cung tiễn thủ chết ở đâu rồi, cung tiễn đâu? Cho lão tử bắn, trên chiến hạm tướng lĩnh không nhịn được la lớn. Mặc dù chi này giặc qua cùng đại tần hạm đội không cách nào so sánh được, nhưng nói ít cũng có mấy ngàn người, xem như một trận quy mô không lớn hải chiến. Trên chiến hạm cung tiễn thủ nghe được tướng quân sau, lập tức lần nữa bắt đầu xạ kích. Trong lúc nhất thời, vạn tên cùng bắn, như châu chấu giống như bắn về phía giặc qua. Đám giặc qua nhao nhao giơ lên tấm chắn ngăn cản, nhưng vẫn có không ít người bị bắn trúng, ngã vào trong vũng máu. Mặc dù đám giặc qua biểu hiện rất dũng mãnh, nhưng về mặt chiến lược chênh lệch thật sự là quá lớn, nhất là ở trên biển, đám giặc qua bị đánh căn bản không có một tia hoàn thủ lực lượng. Trong chiến đấu kịch liệt, Thủy An Lạc rất nhanh phát hiện giặc qua chỉ huy thuyền. Lập tức Thủy An Lạc ánh mắt run lên, quả quyết hạ lệnh, tập trung hỏa lực, công kích chiếc kia chỉ huy thuyền. Nhận được phất cờ hiệu đánh ra tới mệnh lệnh đằng sau, mấy chiếc chiến hạm cấp tốc dựa sát vào, đem hỏa lực toàn bộ tập trung ở giặc qua chỉ huy trên thuyền. Tại cường đại hỏa lực công kích đến, giặc qua chỉ huy thuyền rất nhanh liền bị đánh trúng, giấy lên lửa lớn rừng rực. Cướp biển trên thuyền quan chỉ huy gặp đại thế đã mất, ý đồ nhảy cầu chạy trốn, nhưng bị đại tần binh sĩ tay mắt lênh lẹ, một tiễn bắn trúng, bị mất mạng tại chỗ. Đã mất đi chỉ huy đám giặc qua càng thêm bối rối, bọn hắn chạy trốn tứ phía, ý đồ tránh né Ngụy Hợp hạm đội công kích. Nhưng Thủy An Lạc như thế nào tùy tiện buông tha bọn hắn? Điền Tư Minh, đuổi theo cho ta, một cái cũng đừng để bọn hắn chạy. Thủy An Lạc đối với Điền Tư Minh lớn tiếng hô, là tướng quân. Điền Tư Minh sau khi nói xong, liền xuất lĩnh lấy hạm đội triển khai toàn diện truy kích. Tại trận này truy kích bên trong, đại tần hạm đội phát huy trọn vẹn nó ưu thế, chiến hạm tốc độ nhanh, tính cơ động mạnh, rất nhanh liền đuổi kịp chạy trốn ra qua thuyền. Mỗi đuổi kịp một chiếc ra qua thuyền, đại tần đám binh sĩ liền sẽ cấp tốc lên thuyền, cùng ra qua triển khai cận thân bắt đầu. Những binh lính này trải qua nghiêm khắc huấn luyện, võ nghệ cao cường, phối hợp ăn ý, trong chiến đấu hổ gặp bầy dê, đem đám giặc qua đánh cho hoa rơi nước chảy. Không đến nửa canh giờ, nhóm này giặc qua liền bị toàn bộ tiêu diệt, trên mặt biển nổi lơ lửng giặc qua thi thể cùng phá toái thuyền hải cốt, một mảnh hỗn độn. Xử lý xong những cướp biển này đằng sau, Thủy An Lạc lúc này mới một lần nữa trở lại Ngụy Hợp bên người, đối với Ngụy Hợp nói ra, đại nhân, giặc qua đã bị đều đánh chết. Không cần phải để ý đến những này, nói cho người của Lâm gia, để bọn hắn dùng huyền thuật hướng biển thú hỏi thăm một chút, nơi nào còn có giặc qua, các ngươi cùng nhau cho xử lý. Ngụy Hợp đối với Thủy An Lạc nói ra, là đại nhân. Thủy An Lạc ôm quyền đi xuống. Ngụy Hợp lần này nếu muốn tiêu diệt Đông Doanh, như vậy ở trên biển Đông Doanh giặc qua cũng giống vậy muốn chết. Lục tục không ngừng có chiến đấu báo cáo được đưa đến Ngụy Hợp nơi này, tất cả đều là đại tần thủy quân tiêu diệt Đông Doanh giặc qua tin tức. Mấy ngày đằng sau, Đông Doanh Thiên Hoàng cũng biết chuyện này. Đông Doanh Hoàng cung ở trong, Thiên Hoàng ngay tại tổ chức hội nghị. mấy cái mộ phủ tướng quân đều tại, mấy cái này mộ phủ tướng quân là Đông Doanh người có quyền lực lớn nhất, Đông Doanh tất cả lực lượng quân sự đều nắm giữ trong tay bọn hắn. Mấy vị, không cần ta nói, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, trên biển xuất hiện một chi hạm đội vô địch, đang theo lấy chúng ta Đông Doanh nhanh chóng lái tới, dựa theo tốc độ của bọn hắn, không dùng đến 3 ngày liền có thể đi vào chúng ta Đông Doanh duyên hải, các vị chúng ta nên làm cái gì? Đông Doanh Thiên Hoàng sau khi nói xong, lo lắng nhìn xem mấy cái mộ phủ tướng quân. Có phải hay không chúng ta Tây Độ kế hoạch bị Đại Tần biết? Bọn hắn lúc này mới xuất động thủy quân đối phó chúng ta, bên trong một cái mộ phủ tướng quân nói ra. Lời vừa nói ra, hiện trường mấy cái mộ phủ tướng quân sắc mặt đồng loạt trở nên phi thường khó coi. Bởi vì Đông Doanh địa vực có hạn, sản vật cực độ thiếu thốn, cho nên Đông Doanh liền tại 10 năm trước chế định một cái vượt ngang mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm kế hoạch, kế hoạch này danh tự liền gọi Tây Độ kế hoạch. Chương 367, Dụ Hòa Thiên Hoàng chương 367, Dụ Hòa Thiên Hoàng Tây Độ kế hoạch kỳ thật rất sớm đã bắt đầu, nhưng bởi vì lúc kia Đông Doanh hàng hải thuật còn không phải rất phát đạt, tạo thuyền năng lực có hạn, cho nên vẫn mắc cạn. Thẳng đến gần nhất vài chục năm, Đông Doanh tạo thuyền thuật đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới có thể đi đến Đại Tần. Sau đó Tây Độ kế hoạch chính thức bắt đầu. Có ai nghĩ được đến, Đông Doanh Tây Độ kế hoạch còn không có triệt để triển khai, Ngụy Hợp xuất lĩnh lấy hạm đội liền tới. Không nên à, chúng ta nhiều nhất liền có một bộ phận rất nhỏ người đi đến Đại Tần, mà lại trước đó không lâu chúng ta còn tại Đại Tần tổn thất nặng nề, theo lý tới nói, Đại Tần không nên tới tiến đánh chúng ta à. Đông Doanh Tiên Hoàng động. Cũng mặc kệ như thế nào, sự thật bày ở trước mắt, Đông Doanh tất cả mọi người sợ. Lấy bọn hắn trước mắt năng lực, tuyệt đối không phải Đại Tần cái kia 400,000 thủy quân đối thủ. Thậm chí toàn bộ Đông Doanh tất cả mộ phủ tướng quân trong tay binh cộng lại, cũng liền khoảng 40 vạn. Thiên Hoàng các hạ, bản tướng quân cảm thấy ngài vẫn là đi bến tàu nên đón một chút Đại Tần thủy quân đi, chúng ta không có khả năng một vị suy đoán, Đại Tần nhân đến chúng ta Đông Doanh mục đích là cái gì, vẫn là phải nhìn Đại Tần nhân thái độ. Một cái mộ phủ tướng quân đứng lên, đối với Đông Doanh Thiên Hoàng nói ra. Lời này vừa nói ra, Đông Doanh Thiên Hoàng lập tức luống cuống. Nếu như Đại Tần nhân thật muốn giết mình, chính mình như thế đi, chẳng phải là chịu chết uổng. Nhưng trước mắt Đông Doanh, Thiên Hoàng chính là mộ phủ tướng quân khối lỗi, hiện tại mộ phủ tướng quân sách ra, Thiên Hoàng liền xem như không đồng ý, hiện tại cũng không được. 3 ngày sau, đứng tại trên bến tàu Thiên Hoàng, nhìn thấy bờ biển cái kia lít nha lít nhít chiến hạm, nhất là trong đó một chiếc chiến hạm, chính mình chỉ có thể ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy thời điểm, Đông Doanh Thiên Hoàng luống cuống. Muốn thúc đẩy diệt tộc chi chiến, tối thiểu nhất cũng phải tìm một cái lý do. Bằng không truyền đi thanh danh không dễ nghe. Cho nên Ngụy Hợp Tịnh không có vội vã đối với Đông Doanh triển khai diệt tộc chi chiến, mà là tại đám người cùng đi, từ giao long hào bên trên chậm rãi đi xuống. Đông Doanh Thiên Hoàng nhìn thấy Ngụy Hợp xuất lĩnh lấy đám người hướng phía chính mình đi tới, hắn dọa đến lập tức quỳ xuống, dùng sức xẹo Đại Tần lại nói dụ hòa bái kiến tiên sứ. Bất quá Ngụy Hợp Tịnh không có phản ứng hắn, cứ như vậy từ dụ hòa Thiên Hoàng bên người đi qua. Đi vào bến tàu, nhìn xem Đông Doanh hao phí vô số tâm huyết mới kiến tạo bến tàu này, Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, đối với Thủy An Lạc nói ra, kể từ hôm nay, bến tàu này là Đại Tần, hiện tại phái binh tiếp nhận nơi này. Gặp được người phản kháng, giết. Là, đại nhân. Thủy An Lạc hướng về phía Ngụy Hợp liền ổn quyền, nhanh chóng xuống dưới chuẩn bị. Quỳ trên mặt đất Dụ Hòa Thiên Hoàng nghe được Ngụy Hợp lời nói, hắn lập tức điều chỉnh quỳ xuống đất phương hướng, sau đó bỏ tới Ngụy Hợp bên người, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, đối với Ngụy Hợp khẩn cầu đạo, thiên sứ, không thể a. Chúng ta nếu là không có bến tàu này, người trên đảo liền đã mất đi dựa vào sinh tồn bắt cá cơ hội, người trên đảo sẽ chết đói. Nhìn thấy quỳ gối dưới chân mình Dụ Hòa Thiên Hoàng, Ngụy Hợp khinh thường nói, người của các ngươi chết đói, cùng ta có quan hệ gì? Cũng hay. Nói xong Ngụy Hợp một cước đem Dụ Hòa Thiên Hoàng cho đạp đến một bên. Thiên Cơ các người đã ở nơi đó chờ, bọn hắn đem toàn bộ Đông Doanh địa đồ cầm tới, không chỉ có như vậy, toàn bộ Đông Doanh địa phương nào đáng giá chiếm lĩnh, Thiên Cơ các người cũng kỹ càng tiêu chú đi ra. Công tử, một tên lão giả đối với Ngụy Hợp có chút không người nói. Không cần đa lễ, địa đồ đâu? Ngụy Hợp đối với Thiên Cơ các người hỏi. Sau đó Thiên Cơ các người đem một tấm bản đồ đem ra, bày ra đến trên một cái bàn. Đây cũng là toàn bộ Đông Doanh bản đồ địa hình, trong đó phía dưới tòa đảo này, ở lại tất cả đều là thổ dân, Đông Doanh còn không có chiếm lĩnh nơi đó, chúng ta cũng không dám xâm nhập nơi đó quá xa. Bất quá chúng ta phát hiện nơi đó có một tòa mỏ bạc, rất rất lớn mỏ bạc, liền xem như toàn lực khai thác, 100 năm cũng khai thác không hết. Sau khi nói xong lời này, Thiên Cơ các người lại chỉ vào trên địa đồ mấy cái đánh dấu đỏ địa điểm nói ra, chúng ta dựa theo công tử phân phó, trọng điểm tiêu chú Đông Doanh mấy cái sản vật phong phú địa phương, trong đó khoáng sản chiếm đa số. Ngụy Hợp nhìn xem trên địa đồ mấy cái kia điểm, khẽ gật đầu. Tận đến giờ phút này, Ngụy Hợp mới hướng phía quỳ trên mặt đất Dụ Hòa Thiên Hoàng nhìn qua. Trên danh nghĩa, Dụ Hòa Thiên Hoàng hay là Đông Doanh quyền lực cao nhất người, mặc kệ là mộ phủ tướng quân hay là Đông Doanh thần sắc người, đều nghe Dụ Hòa Thiên Hoàng. Nếu dạng này, để Dụ Hòa Thiên Hoàng hạ mệnh lệnh, sau đó chính mình chiếm cứ nơi đó, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình, tốt nhất nơi đó người Nhật Bản tại phản kháng, dạng này liền cho đủ Ngụy Hợp xuất binh lý do. Cho nên Ngụy Hợp trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng cười ha hả nói, đây không phải tôn kính Thiên Hoàng các hạ sao? Vì sao quỳ trên mặt đất, mau mau xin đứng lên. Nói xong, Ngụy Hợp chủ động đem Dụ Hòa Thiên Hoàng cho đỡ lên. Nhiều, đa tạ thiên sứ. Dụ Hòa Thiên Hoàng có chút không hiểu rõ Ngụy Hợp đối với mình trước sau biến hóa thành cái gì lớn như vậy. Sau đó Ngụy Hợp giới thiệu nói, bản quan Ngụy Hợp chính là dâng Đại Tần Hoàng đế mệnh lệnh, cố ý đến các ngươi Đông Doanh mua sắm khoáng sản, hy vọng Thiên Hoàng các hạ có thể đem Đông Doanh khoáng sản bán cho chúng ta. Dụ Hòa Thiên Hoàng nghe được Ngụy Hợp không phải đến tiến đánh chính mình, lập tức thở dài một hơi. Không có vấn đề, cái này không hề có một chút vấn đề. Dụ Hòa Thiên Hoàng liên tục không ngừng nói ra. Cái kia tốt, nếu chúng ta đã đạt thành thống nhất, như vậy thì mang theo bản quan lãnh hội một chút các ngươi Đông Doanh Mỹ cảnh đi. Ngụy Hợp cười ha hả một phát bắt được Dụ Hòa Thiên Hoàng, tiện tay ném cho bên cạnh Điển Tư Minh. Tại Dụ Hòa Thiên Hoàng dẫn đầu xuống, Ngụy Hợp một đoàn người rất nhanh liền tới đến Đông Doanh Đảo Quốc hoàng cung. Đứng tại cửa hoàng cung, Ngụy Hợp mười phần khinh thường nói, cái này mẹ hắn cũng gọi hoàng cung, lao tử tại Giang Nam phủ đệ đều so ngươi cái này khí phái. 400,000 đại tần thủy quân đã tất cả đều đi tới Đông Doanh Đảo Quốc, trên bến tàu có 200,000, mặt khác 100,000 đã đi Đông Doanh phồn hoa nhất thành trì, trước mắt chú đóng ở bên ngoài thành trì. Mà Ngụy Hợp tắt xuất lĩnh lấy 10 vạn người, đi tới Đông Kinh thành, 10 vạn người đem Đông Kinh thành bao bọc vây quanh, Ngụy Hợp tắt xuất lĩnh lấy 3000 người vào thành, đi tới cửa hoàng cung. Dụ Hòa Thiên Hoàng nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, vội vàng phụ hòa nói, chúng ta Đông Doanh quốc là tiểu quốc, tự nhiên không thể cùng Thiên Triều thượng quốc so sánh. Nói lời vô dụng làm gì, phía trước dẫn đường đi. Ngụy Hợp không nhịn được nói. Sau đó tại Dụ Hòa Thiên Hoàng dẫn đầu xuống, Ngụy Hợp đi tới trong hoàng cung. Nói thật, Đông Doanh hoàng cung kiến tạo vẫn tương đối mỹ quan. Kiến trúc chọn thêm dùng một cấu tạo, nóc nhà lấy cối gia tập hoặc ngói tập làm chủ, tạo hình phong cách cổ xưa giản lược. Cung điện ngoại quan sát thái thanh nhã, đa số vật liệu gỗ nguyên sắc, cho người ta một loại tự nhiên, chất phát mỹ cảm. Nội bộ lấy tạ tam mì, hàng rào cửa các loại là đặc sắc, không gian ngăn cách linh hoạt đa dạng. Trang trí chú trọng chi tiết, thường lấy tinh mỹ hội họa, thư pháp các loại làm tô điểm, hiển lộ rõ ràng xuất xứ nhã văn hóa không khí. Trong hoàng cung có duyên dáng sân nhà, lấy khô sơn nước sân nhà nổi tiếng nhất, dùng tảng đá, hạt cắt các loại nguyên tố tạo nên sơn thủy ý cảnh, điểm ấy cùng đại tần đình viện không có gì khác biệt. Chuẩn bị yến hội đi. Ngụy Hợp tùy tiện đi vào Đông Doanh hoàng cung, đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng nói ra. Chương 368, cố ý làm khó dễ. Chương 368, cố ý làm khó dễ thiên sứ. Yến hội đã chuẩn bị xong, xin mời đi dự tiệc. Đông Doanh Thiên Hoàng đi vào Ngụy Hợp bên người, đối với Ngụy Hợp nói ra. Nghe được Đông Doanh Thiên Hoàng lời nói sau, Ngụy Hợp tiện tay đem tượng trưng cho Đông Doanh quyền lợi cao nhất ngọc tỷ ném cho Thủy An Lạc, đối với Thủy An Lạc nói ra, vật này không tệ, về sau đây chính là ngươi. Thủy An Lạc lý chỗ đương nhiên thu bảo, đối với Ngụy Hợp nói ra, tạ đại nhân. Trong hoàng cung răng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ treo cao, chiếu ánh lấy cung điện giường cột chạm trổ. Trên bữa tiệc bày đầy Đông Doanh sơn hào hải vị đẹp soạn, đẹp đẽ đồ sứ bên trong đựng lấy tươi đẹp lát cá sống, còn hữu dụng đặc biệt tương liệu ướp gia vị hải vị, cùng các loại tạo hình độc đáo bánh ngọt. Thân mang hoa lệ kimono các cung nữ, nện bước chân nhẹ nhàng, xuyên thẳng qua trong bữa tiệc, là các tân khách châm bên trên rượu ngon. Ngụy Hợp thân mang một bộ trường bào màu đen, phía trên thêu lên màu kim long văn, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý. Rất nhanh Ngụy Hợp ngẩng đầu mà bước đi vào yến hội đại sảnh, ánh mắt tùy ý quét mắt bốn phía, mang trên mặt một tia như có như không ngạo mạn. Đi theo Ngụy Hợp sau lưng Dụ Hòa Thiên Hoàng vẻ mặt tươi cười, cho dù giờ phút này hắn hận thấu Ngụy Hợp. Dụ Hòa Thiên Hoàng nhưng lại không thể không vừa cười vừa nói, thiên sứ đường xa mà đến, thật là khiến ta Đông Doanh bồng tất sinh huy a. Ngụy Hợp khẽ gật đầu, xem như đáp lại, trong ánh mắt nhưng không có chút nào kính ý. Yến hội bắt đầu, đám người nâng chén cùng uống. Ngụy Hợp thiện nếm một ngụm rượu ngon, liền nhíu mày, đây chính là các ngươi Đông Doanh rượu ngon nhất. Nhạt nhẽo vô vị, so với ta Đại Tần rượu ngon, kém cách xa vạn dặm. Mặc dù Ngụy Hợp thanh âm cũng lớn, nhưng ở cái này an tĩnh trên yến hội lại đặc biệt rõ ràng, Đông Doanh mọi người đều lộ ra vẻ xấu hổ, mấy cái mộ phủ tướng quân sắc mặt đã phi thường khó coi. Dù Hòa Thiên Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng tươi cười, Ngụy đại nhân nếu là cảm thấy không hợp khẩu vị, chúng ta còn có mặt khác chân tặng, nhất định có thể để đại nhân hài lòng. Tiếp đấy, một đám thân mang tiên diễm phục sức vũ cơ đi lên phía trước, theo du dương âm nhạc quyển chuyển mấy múa. Các nàng dáng múa nhẹ nhàng lưu mỹ, động tác đều nhịp, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ Đông Doanh vũ đạo đặc biệt bật vị. Nhưng mà, Ngụy Hợp lại thấy không kiên nhẫn, đột nhiên lớn tiếng nói, cái này nhảy là cái gì? Động tác mềm mại vô lực, không có chút nào khí thế, quả thực là lãng phí thời gian. Đám vũ cơ nghe nói như thế, doa đến dừng động tác lại, không biết làm sao đứng tại chỗ. Không khí hiện trường trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Dù Hòa Thiên Hoàng trong lòng tức giận, nhưng hắn biết rõ Đại Tần cường đại, không có khả năng tùy tiện đắc tội. 400,000 quân đội trước mắt liền trú đóng ở Đông Doanh, chỉ cần Ngụy Hợp ra lệnh một tiếng, Đông Doanh sẽ không còn tồn tại. Dù Hòa Thiên Hoàng không dám phát ra tiếng, nhưng là một cái mộ phủ tướng quân lại nén không được lửa giận, đứng lên đối với Ngụy Hợp nói ra, Ngụy đại nhân yêu thích loại nào biểu diễn, không ngại nói thẳng, chúng ta ổn thỏa hết sức an bài. Ngụy Hợp cười lạnh một tiếng, nghe nói các ngươi Đông Doanh võ sĩ dũng mãnh, nếu như không để cho bọn hắn đến một trận vật lộn, cho bổn đại nhân trợ hứng. Mộ phủ tướng quân nghe nói như thế trong nháy mắt giận dữ, nhưng là Dụ Hòa Thiên Hoàng lại vội vàng nói, tốt, chỉ cần tiên sứ cao hứng, đây đều là chuyện nhỏ. Dụ Hòa Thiên Hoàng vừa nói, một bên không ngừng mà cho cái kia mộ phủ tướng quân máy mắt. Cuối cùng cái kia mộ phủ tướng quân hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại. Rất nhanh, hai tên dáng người khôi ngô Đông Doanh võ sĩ đi đến trận đến. Bọn hắn thân mang màu đen võ sĩ phục, bên hông đeo lấy sắc bén trường đao, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị cùng quả cảm. Các võ sĩ đầu tiên là chào lẫn nhau, sau đó triển khai tư thế. Chiến đấu hết sức căng thẳng, động tác của bọn hắn tấn mãnh, đao quang lấp lóe, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Ngụy Hợp lại tại một bên không ngừng mà trêu chọc, cái này cũng gọi dũng mãnh. Động tác dây dưa dài dòng, còn không bằng ta Đại Tần binh lính bình thường. Lời này để ở đây Đông Doanh các võ sĩ tâm trùng khí vẫn không thôi, nhưng lại không dám phát tác. Trong đó một tên võ sĩ bởi vì bị quấy rầy, động tác xuất hiện một chút kẽ hở, bị đối thủ đánh trúng vào bả vai. Chiến bại võ sĩ kia quỳ một chân trên đất, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Lúc này, một vị tuổi trẻ Đông Doanh quý tộc thực sự nhịn không được, đứng dậy, tức giận nói ra, Ngụy đại nhân, chúng ta đã cố gắng hết sức chiêu đãi ngài, ngài lại như vậy gây khó khăn đủ đường, thật sự là quá phận. Ngụy Hợp ánh mắt lạnh lẽo, theo dõi hắn nói ra, ngươi là ai? Dám cùng bản quan nói như vậy, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thiên Hoàng các hạ, ngươi cứ nói đi. Dụ Hòa Thiên Hoàng nghe xong hơi sững sờ, mau chạy ra đây hòa giải. Ngụy đại nhân bất giận, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong rằng đại nhân không cần so đo. Nói, hắn hung hăng chừng tên quý tộc kia một chút, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian bồi tội. Thế nhưng là cái kia Đông Doanh quý tộc nhưng như cũ đứng ở nơi đó, đem đầu lâu cao cao nâng lên, căm tức nhìn Ngụy Hợp. Thiên Hoàng các hạ, nếu như ngươi không có bản lĩnh giết hắn, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện thay ngươi xuất thủ. Nói xong, Cốc Phi trầm liền chậm rãi đi ra. Nếu để cho Ngụy Hợp giết người, một khi mở giết, tiến hội này bên trên có thể còn sống đi ra người đoán chừng không nhiều, cho nên Dụ Hòa Thiên Hoàng lập tức gấp, hắn hướng phía mấy cái kia mộ phủ tướng quân hét lớn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Giết hắn. Mặc dù trong lòng mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng mộ phủ tướng quân nhưng lại không thể không làm như vậy. Một cái mộ phủ tướng quân nhanh chóng đứng dậy, nắm lên trên mặt bàn dùng để cắt thịt tiểu đao, mấy bước đi đến lời mới vừa nói cái kia Đông Doanh quý tộc bên người, một đao liền cắt đứt cái kia Đông Doanh quý tộc cổ. Nhìn xem đã ngã trong vũng máu Đông Doanh quý tộc, Ngụy Hợp cười ha hả nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiến hội tiếp tục, tinh mỹ thức ăn bị bưng đến Ngụy Hợp bên người, Ngụy Hợp vẹn vẹn nếm thử một miếng, liền đem trong miệng đồ vật cho phun ra. Thứ gì? Ngay cả chó đều không ăn đồ vật dám đem ra cho bạn quan ăn, dù hòa ngươi có còn muốn hay không Đông Doanh tiếp tục tồn tại đi xuống. Ngụy Hợp lười nhác rẽ ngoặt, trực tiếp nói rõ đạo. Nghe được Ngụy Hợp lời này sau, Dụ Hòa Thiên Hoàng dọa đến trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất. Mà lúc này, tại yến hội trong góc, một vị tên là Thiên Đại cung nữ nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng thở nhỏ học tập chú nghệ, biết rõ những thức ăn này đều là ngự chủ bọn họ tỉ mỉ chế tác, mỗi một đạo đều bao hàm lấy tâm huyết. Nàng thực sự không quen nhìn Ngụy Hợp vô lý như thế thủ nháo, thế là lấy dũng khí, vươn một bàn mới làm bánh ngọt đi lên trước. Ngụy đại nhân, xin mời đếm thử đạo này chúng ta Đông Doanh đặc thù bánh ngọt. Thiên Đại tận lực để cho mình thanh âm giữ vững bình tĩnh. Ngụy Hợp nhìn nàng một cái, đưa tay cầm lấy một khối bánh ngọt, để vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, sau đó phi một tiếng phun ra, đây là vật gì? Ngọt đến phát dính, khó ăn đến cực điểm. Các ngươi người Nhật Bản cũng sẽ chỉ làm loại rác rưởi này đồ ăn sao? Thiên Đại mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hốc mắt của nàng bên trong chứa đầy nước mắt, lại cố nén không để cho bọn chúng chảy xuống. Đúng lúc này, một vị tóc trắng xóa lao thần đứng dậy, hắn là Đông Doanh tể tướng, trong triều Đức cao vọng trọng. Hắn, thậm chí so dụ Hòa Thiên Hoàng đều muốn có tác dụng. Ngụy đại nhân, chúng ta Đông Doanh tuy nhỏ, nhưng cũng là lễ nghi chí bàng. Hôm nay lấy thành tâm chiêu đãi đại nhân lại như vậy không tôn trọng chúng ta văn hóa cùng cố gắng, thật sự là có mất đại quốc sứ thần phong phạm. Đông Doanh tể tướng thanh âm trầm ổn hữu lực, nói từng chữ từng câu. Chương 369, đến từ Đông Doanh ám sát chương 369, đến từ Đông Doanh ám sát đại quốc phong phạm. Ha 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 ha, Ngụy Hợp nghe được Đông Doanh thừa tướng lời nói sau, trực tiếp cười ha ha. Cười đủ đằng sau, Ngụy Hợp tảo xem một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Đông Doanh thừa tướng trên thân. Bản quan chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào đi? Có bản lĩnh ngươi qua đây đánh ta a. Chỉ cần ngươi dám hướng phía trước bước ra một bước, bản quan liền diệt ngươi Đông Doanh bảo quốc. Ngụy Hợp đối với Đông Doanh thừa tướng nói ra. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Thiên sứ bất giận. Dụ Hòa Thiên Hoàng đội vàng đi tới hòa giải. Sau đó Dụ Hòa Thiên Hoàng đi đến Đông Doanh thừa tướng bên người, đè xuống Đông Doanh thừa tướng bả vai liền muốn để Đông Doanh thừa tướng quỳ xuống. Cuối cùng Đông Doanh thừa tướng bức bách tại áp lực, chỉ có thể ngoan ngoãn hướng phía Ngụy Hợp quỳ xuống. Hừ, rác rưởi. Các ngươi toàn diện đều là rác rưởi. Ngụy Hợp sau khi nói xong, liền một cước đem trước người cái bàn đặt ngã, nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Thiên sứ bất giận, thiên sứ bất giận. Dụ Hòa Thiên Hoàng là thật sợ Ngụy Hợp tức giận, xuất động đại quân đối với Đông Doanh đảo quốc gặp thủ. Từ yến hội hiện trường đi tới đằng sau, Ngụy Hợp đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng vẫy vẫy tay, tập cung của ngươi ở đâu? Đêm nay bản quan muốn đi đi ngủ. A, Dụ Hòa Thiên Hoàng ngẩn người, nhưng rất nhanh Dụ Hòa Thiên Hoàng liền đối với Ngụy Hợp nói ra, thiên sứ mời đi theo ta. Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu ngay tại trong tập cung, khi Ngụy Hợp đi vào Dụ Hòa Thiên Hoàng tập cung đằng sau, liếc mắt liền thấy được đảo quốc này đệ nhất mỹ nhân. Tất cả cút ra ngoài. Bản quan cùng hoàng hậu hảo hảo trò chuyện chút. Ngụy Hợp nở nụ cười. Mặc dù Dụ Hòa Thiên Hoàng trong nội tâm đã hận chết Ngụy Hợp, nhưng Dụ Hòa Thiên Hoàng cũng không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn lui ra ngoài, hắn thậm chí cũng không dám nhìn hướng mình hoàng hậu. Tại chính mình ngoài tẩm cung, Dụ Hòa Thiên Hoàng rất nhanh liền nghe được bên trong tiếng la khóc. Thương tâm gần chết Dụ Hòa Thiên Hoàng, tại chính mình bên ngoài tẩm cung dậm chân, nhanh chóng quay người rời đi. Đêm, Ngụy Hợp đi vào Đông Doanh đảo quốc thứ nhất liền bắt đầu mưa. Dụ Hòa Thiên Hoàng cùng quốc sư cùng mấy cái mộ phủ tướng quân ngồi vây chung một chỗ, thương lượng nên như thế nào ứng đối lần này Đông Doanh đảo quốc nguy cơ. Nếu là xử lý không tốt, Đông Doanh đảo quốc rất có thể liền sẽ trở thành lịch sử. Các vị, trước kia các ngươi có lẽ đều có riêng phần mình dự định, nhưng là bây giờ thì khác, Đại Tần quân đội đã đi tới Đông Doanh, dòng ra 400,000 trang bị tinh lương binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện a. Chúng ta nếu là không mau chóng xuất ra một cái biện pháp giải quyết đến, một khi để Ngụy Hợp tìm được cơ hội, Đông Doanh liền xong rồi a. Dụ Hòa Thiên Hoàng là thật gấp. Từ khi 300 năm trước, Dụ Hòa Thiên Hoàng tổ tiên hoàn thành Đông Doanh thống nhất, bọn hắn vẫn đảm nhiệm Đông Doanh Thiên Hoàng, nếu như Đông Doanh không có, tự nhiên cũng sẽ không có Thiên Hoàng. Đông Doanh thừa tướng đem ánh mắt rơi vào ba cái mộ phủ tướng quân trên thân, sau một lát mới chậm rãi nói ra, lão phu có một cái biện pháp, cũng không biết các vị có dám hay không thử. Mộ phủ tướng quân đối với Đông Doanh quốc sư hỏi, biện pháp gì? Giết. Đông Doanh thừa tướng chỉ nói một chữ. Giết thế nào? Mộ phủ tướng quân hỏi lần nữa. Giết Ngụy Hợp. đêm nay bên ngoài mưa xuống lớn như vậy, đây là Lao Thiên gia cho chúng ta cơ hội, ba vị tướng quân cần phái ra chính mình đắc lực nhất thủ hạ. Chỉ cần có thể giết Ngụy Hợp, Lao Phu liền có biện pháp để đại tần người nuốt xuống ngậm bồ hòn này, sau đó để đại tần người chạy trở về đại tần đi. Lao Phu có thể làm được đây hết thảy điều kiện trước tiên chính là Ngụy Hợp phải chết. Đông Doanh thừa tướng âm tàn nói. Dù Hòa Thiên Hoàng nghe nói như thế sau, lập tức bị sợ vỡ mật, hắn vội vàng nói, không thể, tuyệt đối không thể. Chúng ta căn bản không biết Ngụy Hợp bên người có bao nhiêu cao thủ. Vạn nhất nếu là ám sát thất bại, Ngụy Hợp quái tội xuống tới, ai có thể gánh chịu nổi? Hết thảy do lão phu gánh chịu. Nếu như thất bại, lão phu sẽ lấy cái chết tạ tội. Đông Doanh thừa tướng lúc này nói ra. Ba cái mộ phủ tướng quân suy nghĩ một lát, cùng nhau nhẹ gật đầu. Thừa tướng nói, là trước mắt duy nhất có thể giải cứu Đông Doanh biện pháp. Ngụy Hợp lúc này cùng hoàng hậu tại tầm cung, bên người khẳng định không có bao nhiêu người, lúc này chính là ám sát Ngụy Hợp thời cơ tốt nhất. Không cần chờ, cứ như vậy quyết định. Hiện tại liền về, sau nửa canh giờ cùng một chỗ động thủ, cái cuối cùng mộ phủ tướng quân nói ra. Sau đó ba cái mộ phủ tướng quân cùng rời đi. Dù Hòa Thiên Hoàng thì trực tiếp bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, thân thể không chỗ ở run rẩy. Nếu như ám sát thất bại, Dù Hòa Thiên Hoàng tựa hồ đã thấy Đông Doanh kết quả. Mà tại trong tầm cung, Ngụy Hợp chính mang người ngồi ở chỗ đó. Dù Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu liền quỳ gối Ngụy Hợp bên người cách đó không xa. Ngụy Hợp nhiều hứng thú đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu nói ra, "Mỹ nhân, hai người chúng ta đánh cược như thế nào?" Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu ngẩng đầu lên, nhìn chừng chừng lấy Ngụy Hợp. "Ai nha, ngươi nhìn, bản quan quên ngươi nghe không hiểu bản quan lời nói, cái này không sao, bản quan coi như ngươi đáp ứng. Bản quan liền cược một hồi các ngươi người Nhật Bản sẽ đến giết bản quan, nếu như bản quan thắng, ta sẽ giết sạch các ngươi người Nhật Bản, nếu như bản quan thua, cứ vậy rời đi Đông Doanh." Phiên dịch cho nàng nghe. Một cái biết được Đông Doanh nói binh sĩ đi tới, đem Ngụy Hợp lời nói phiên dịch cho Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu. Nghe xong phiên dịch đằng sau, Dù Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu vậy mà nhẹ gật đầu. Sau đó lại đối cái kia phiên dịch binh sĩ đã nói những gì. Người lính kia nghe xong, đối với Ngụy Hợp nói ra, "Đại nhân, nương môn này nói nếu như Đông Doanh sát thủ tới, nàng nguyện ý chiêu hàng những cái kia Đông Doanh sát thủ, chỉ cầu đại nhân có thể tha Dụ Hòa Thiên Hoàng một mạng. Chỉ cần đại nhân có thể đáp ứng, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào." Ha 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 ha. Ngụy Hợp nghe xong trực tiếp cười ha ha. Nói cho nàng, nàng so Dụ Hòa Thiên Hoàng có cốt khí, nhưng là bản quan lại phi thường không thích có cốt khí ngoại bang nữ tử. Ngụy Hợp nói ra. Vừa đem Ngụy Hợp lời nói phiên dịch cho Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu, mấy cái phi tiêu liền phá cửa sổ mà bảo. Ha 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 ha, ngươi thua. Nhìn bản công tử như thế nào đem bọn ngươi người Nhật Bản từng cái đều giết. Ngụy Hợp ha ha cười lớn nói. Mười cái Đông Doanh nhị dạ từ phía bên ngoài cửa sổ mà bảo. Những này Đông Doanh nhị dạ đều là mộ phủ tướng quân trong tay lợi hại nhất át chủ bài, bình thường là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Hiện tại Đông Doanh đến sinh tử tồn vong thời khắc, không cần không được. Mười cái bát phẩm, sáu cái thất phẩm, đây chính là các ngươi Đông Doanh át chủ bài, cũng quá không đáng chú ý. Ngụy Hợp rất là khinh bị nói ra. Đông Doanh nhị dạ phương thức tu luyện tự thành một bộ, bọn hắn cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng tập kích, cho nên tương đối mà nói, Đông Doanh nhị dạ cảnh giới cũng có chút thấp. Cốc Phi trầm nhìn thấy Đông Doanh nhị dạ đằng sau nở nụ cười, chơi ám khí, cái này ta am hiểu nhất. Sau đó Cốc Phi trầm trong tay lập tức nhiều hơn mấy cái phi đao, trong nháy mắt liền ném ra ngoài. Đinh 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 đinh, ám khí trên không trung đụng vào nhau, phát ra liên tiếp ánh lửa, một tên cũng không để lại. Ngụy Hợp lời nói truyền ra, một mực canh giữ ở Ngụy Hợp bên người 13 đêm, xuất thủ. Chương 370, Ngụy Hợp Dương Nưu chương 370, Ngụy Hợp Dương Nưu mấy cái này Đông Doanh nhị dạ đối với thập tam dạ lai nói, muốn giết bọn hắn, đơn giản quá dễ dàng. 13 đêm thậm chí đều không có xuất kiếm, liền dễ như trở bàn tay đem những cái kia Đông Doanh nhị dạ tất cả đều giết. Nhìn thấy thi thể đầy đất, Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu sợ ngây người. Ngụy Hợp từ dưới đất nhặt lên một thanh truy thủ, đi tới Dụ Hòa Thiên Hoàng bên cạnh hoàng hậu, đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu nói ra, đã ngươi thua, liền từ ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, Ngụy Hợp nhất đao đâm vào Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu ngực. Đi, đem Dụ Hòa Thiên Hoàng cùng cái kia ba cái mộ phủ tướng quân cho bản quan tìm đến. A, đúng rồi, còn có cái kia thừa tướng. Ngụy Hợp phân phó nói. Rất nhanh binh sĩ liền từ hoàng cung ở trong liền xông ra ngoài, bắt đầu mãn thành tìm kiếm. Tại ám sát thất bại trước tiên, Dụ Hòa Thiên Hoàng bọn hắn liền biết. Ba cái mộ phủ tướng quân không có chút gì do dự, quay đầu bước đi. Nếu ám sát thất bại, Ngụy Hợp lửa giận là bọn hắn không chịu được nổi, lưu lại chỉ có một con đường chết. Mà lại mỗi một người bọn hắn thế lực đều không tại Đông Kinh thành, trở lại chính mình địa bàn, sau đó lập tức điều binh lực ngăn cản Ngụy Hợp. Đây mới là mộ phủ tướng quân nên làm sự tình. Về phần Đông Doanh thừa tướng, hắn nghe được ám sát thất bại tin tức đằng sau, thống khổ nhắm mắt lại, hắn biết, Đông Doanh xong. Bệ hạ, lão thần đi trước một bước. Đông Doanh thừa tướng dứt lời, từ trên tường rút ra trường kiếm, một kiếm đâm vào chính mình bụng ở trong, mổ bụng tự vẫn. Rất nhanh liền chỉ còn lại có đã bị dọa đến hồn bay lên trời Dụ Hòa Thiên Hoàng. Khi đại tần binh sĩ tìm tới Dụ Hòa Thiên Hoàng thời điểm, Dụ Hòa Thiên Hoàng ngồi liệt trên mặt đất, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Binh sĩ trực tiếp mang lấy Dụ Hòa Thiên Hoàng về tới hoàng cung ở trong. Đại nhân, Đông Doanh thừa tướng đã tự vẫn, ba cái mộ phủ tướng quân chúng ta tìm khắp cả toàn thành cũng không có tìm tới, binh sĩ đối với Ngụy Hợp báo cáo. Nghe được binh sĩ báo cáo đằng sau, Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, "Tốt, bản quan biết." Ngụy Hợp đi vào Dụ Hòa Thiên Hoàng bên người, một phát bắt được Dụ Hòa Thiên Hoàng, đem Dụ Hòa Thiên Hoàng kéo tới cửa ra vào, chỉ vào phía ngoài mưa to nói ra, "Làm sao? Lao Thiên gia trận tiếp theo mưa to, liền để các ngươi cảm thấy mình đi." "Thiên sứ, không phải chủ ý của ta, cái này đều không phải là chủ ý của ta không muốn để cho bọn hắn đến ám sát ngươi, nhưng là bọn hắn căn bản không nghe ta a." Dụ Hòa Thiên Hoàng là thật luôn cuống.
A,
thì ra là như vậy, là ta trách oan ngươi. Mau dậy đi. Ngụy Hợp lập tức nở nụ cười, đưa tay đem Dụ Hòa Thiên Hoàng cho đỡ lên. Dụ Hòa Thiên Hoàng sau khi thức dậy, Ngụy Hợp chỉ vào Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu nói ra, ngươi nhìn, những thích khách kia thật sự là tàn nhẫn, đưa ngươi hoàng hậu đều giết đi. Ngươi biết nên làm như thế nào đi. Biết lần này Dụ Hòa Thiên Hoàng trả lời rất sung sướng. Nếu biết, vậy liền đi thôi, bản quan chờ lấy đâu. Ngụy Hợp nhất đem Dụ Hòa Thiên Hoàng giao cho Thủy An Lạc. Không lâu sau đó, Thủy An Lạc cầm trong tay một phần Dụ Hòa Thiên Hoàng tự mình viết thảo nghịch thánh chỉ đi tới Ngụy Hợp bên người, đối với Ngụy Hợp nói ra, đại nhân, viết xong, nội dung đại khái là cái kia ba cái mộ phủ tướng quân phản loạn, muốn ám sát Dụ cùng Thiên Hoàng, mặc dù không thể thành công, nhưng lại đem Dụ Hòa Thiên Hoàng hoàng hậu giết đi. Dụ Hòa Thiên Hoàng trong tay binh lực có hạn, cố ý thỉnh cầu chúng ta xuất binh giúp nó thảo nghịch, phía trên có đại ấn cùng Dụ Hòa Thiên Hoàng tự tay viết ký tên. Ngụy Hợp nghe nói như thế sau, khẽ gật đầu, đối với Thủy An Lạc Hòa Điển Tư Minh nói ra, động thủ đi, lưu lại 10 vạn người đi tiến công những cái kia thổ dân, sau đó chúng ta tất cả mang 10 vạn người đi tiêu diệt cái kia ba cái mộ phủ tướng quân. Là Thủy An Lạc Hòa Điển Tư Minh lập tức ổn quyền. Trận mưa này hạ 3 ngày, khi mưa to ngừng đằng sau, 400,000 đại tần thủy quân liền chia ra 4 đường, phân biệt hướng phía Đông Doanh đảo quốc 4 tòa hải đảo xuất phát. Về phần Đông Kinh thành chỗ Bản Châu đảo, Ngụy Hợp tạm thời không có quản, chỉ là để 13 đêm đi một chỗ. Tại Bản Châu đảo, có một tòa võ đạo học viện, tòa này võ đạo học viện tu kiến tại một tòa núi lửa hoạt động bên trên, là Đông Doanh thứ nhất võ đạo thánh địa, nghe nói nơi này viện trưởng là một cái cựu phẩm tông sư, cũng là Đông Doanh trước mắt một cái duy nhất cựu phẩm tông sư. Đông Kinh thành phát sinh sự tình, tòa này võ đạo học viện cũng không biết chuyện cụ thể. Khi Dụ Hòa Thiên Hoàng thảo nghịch dưới thánh chỉ đặt đằng sau, không rõ ràng cho lắm Bản Châu đảo gọi là một cái nhóm tình xúc động, nhao nhao gào thét tam đại mộ phủ tướng quân không phải. Thậm chí ngay cả cái kia ba cái mộ phủ tướng quân trên địa bàn, đều có một ít ngu muội dân chúng tự phát tổ chức binh lực bắt đầu phản kháng mộ phủ tướng quân. Những chuyện này, kém một chút đem mộ phủ tướng quân cho khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Đáng chết. Đều đáng chết, mộ phủ tướng quân biết được người phía dưới bắt đầu tự phát tổ chức phản kháng sự thống trị của mình đằng sau, khí trực tiếp chửi ầm lên đi ra. Những điều dân này, ngu muội, ngu xuẩn. Bọn hắn chẳng lẽ nhìn không thấy đại tần người dã tâm sao? Một khi để đại tần người chiếm lĩnh nơi này, bọn hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Bọn hắn không những không cùng bản tướng quân cùng một chỗ đối phó đại tần người, ngược lại còn xoay đầu lại hướng giao bản tướng quân, đơn giản tức chết bản tướng quân. Bên trong một cái mộ phủ tướng quân phụ tá nói ra, tướng quân, phải đặt ở bình thường, phóng túng một chút còn chưa tính, nhưng điểm thời gian này, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì một tia sơ suất, thừa dịp đại tần quân đội còn không có đánh tới, tướng quân vẫn là phải sớm làm quyết đoán tốt. Ngươi nói, bản tướng quân nên làm như thế nào? Mộ phủ tướng quân âm tàn nói. Giết. Ai dám phản kháng liền giết ai. Chỉ có chúng ta nội bộ an ổn mới có thể cùng đại tần người ba bảo, bằng không chúng ta không có bất kỳ cái gì một tia phần thắng, phụ tá nói ra. Tốt, cùng bản tướng quân nghĩ một dạng. Ngươi đi làm, nhất định phải tại đại tần binh sĩ đến trước đó hoàn thành. Mộ phủ tướng quân cũng là hạng an tâm. Lúc đầu Đông Doanh đảo quốc người cũng không phải là rất nhiều, cho dù bọn hắn đã phá vỡ dòng giống chế độ, nhưng hiệu quả vẫn như cũ không phải rất tốt. Mỗi một cái đảo quốc người đều là tài phú, có thể sự tình đến trình độ này, phàm là phản kháng đảo quốc người đều phải chết. Không chỉ là một cái mộ phủ tướng quân làm như vậy, ba cái mộ phủ tướng quân gần như đồng thời hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời, ba cái mộ phủ tướng quân chỗ hải đảo, đại lượng bình dân bị giết, cái này một giết trực tiếp đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng, càng ngày càng nhiều người tham gia phản loạn. Bản Châu đảo bên trên người, càng là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao đem chính mình vật tư lấy ra giúp đỡ đại tần binh sĩ, sợ đại tần binh sĩ không có khả năng nhất cử dẹp yên tam đại mộ phủ tướng quân. Trong hoàng cung, Ngụy Hợp ngồi tại nguyên bản Dụ Hòa Thiên Hoàng trên long ỷ, cười ha hả đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng nói ra, ngươi nhìn, nhiều người của các ngươi đang yêu, bọn hắn lại còn cho bản quan quân đội đưa ăn đưa uống. Thậm chí một số người liều mạng muốn đem chính mình cô nương đưa cho ta binh sĩ, không thể không nói, các ngươi dân tộc chính là một cái tiện đến trong lòng dân tộc, phàm là gặp được so với các ngươi cường đại, các ngươi đều sẽ quỳ liếm bọn hắn. Dạng này dân tộc, bản quan vô cùng không thích a. Dụ Hòa, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chương 371, Sơn Bản Ngũ Thập Lục chương 371, Sơn Bản Ngũ Thập Lục đại tần thủy quân chiến hạm vượt ngang qua trên mặt biển, phía trước chính là mộ phủ tướng quân Sơn Bản Ngũ Thập Lục tứ hải đảo. Ngụy Hợp đứng ở trên chiến hạm, đối với bên người tướng lĩnh nói ra, bắt đầu đi, bản quan không muốn tiếp tục mang xuống. Sớm ngày xử lý ba cái mộ phủ tướng quân, Ngụy Hợp cũng sẽ sớm một ngày thực hiện kế hoạch của mình. Ngụy Hợp muốn đem tất cả người Nhật Bản tất cả đều đưa đi đào quáng, cả một đời cũng đừng hỏng từ trong hầm mỏ đi ra. Là, đại nhân, thủy quân tướng lĩnh sau khi nói xong, liền tới đến đầu thuyền, tự mình cầm lấy lệnh kỳ, đánh ra tiến công phất cờ hiệu. Đại tần thủy quân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, chiến thuyền như nguy nga dây núi, tại trong sóng cả trầm ổn tiến lên. Chiến thuyền khổng lồ xếp thành chỉnh tề đội ngũ, thân thuyền sơn thành màu đen, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang lạnh lẽo. Đầu thuyền đám nỏ thủ cấp tốc hành động, đem to lớn tên nỏ nhét vào đúng chỗ, bén nhọn đầu mũi tên lóe ra hàn quang, ngắm chuẩn lấy phía trước quân địch chiến thuyền. Lúc này, ở trên đảo nhìn xa trên đài, Sơn Bản Ngũ Thập Lục chính khẩn trương nhìn chăm chú lên đại tần thủy quân động tĩnh. Mặc dù thân là mộ phủ tướng quân, Sơn Bản Ngũ Thập Lục dáng người lại hết sức thấp bé, nhưng thấp bé trong thân thể lại lộ ra một cỗ tàn nhẫn cùng giàu hoạt. Lúc này Sơn Bản Ngũ Thập Lục thân mang Đông Doanh truyền thống võ sĩ áo giáp, cầm trong tay trường đao, bên cạnh vây quanh một đám đồng dạng thân mang áo giáp Đông Doanh tướng lĩnh. Đại tần thủy quân khí thế hùng hùng, không thể khinh thường, nhưng chúng ta chiếm cứ địa lợi, chiến thuyền cũng có chỗ đặc biệt, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Sơn Bản Ngũ Thập Lục thanh âm bén nhọn mà chói tai, trong lời nói tràn đầy đối với trận chiến đấu này tự tin. Đông Doanh quân đội chiến thuyền mặc dù tại trên quy mô so ra kém Đại Tần thủy quân, nhưng tiểu xảo linh hoạt, đầu thuyền chứa sắc bén mũi sừng, thân thuyền hai bên còn phân phối rất nhiều cỡ nhỏ máy ném đá. Những chiến thuyền này tại trong bến cảng lít nha lít nhít sắp hàng, hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Theo Đại Tần thủy quân dần dần tới gần, song phương bầu không khí càng khẩn trương. Gió biển tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này nồng đậm chiến ý, thổi đến càng thêm mãnh liệt, sóng biển không ngừng đốt chiến thuyền mạn thuyền, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thả. Ngụy Hợp Nhất thanh ra lệnh, Đại Tần thủy quân đầu thuyền đám nọ thủ đồng thời buông ra trong tay cò súng. Trong lúc nhất thời, vô số chi to lớn tên nọ như mưa rơi bắn về phía quân địch chiến thuyền. Tên nọ mang theo bén nhọn tiếng rít, xuyên thấu quân địch chiến thuyền buồn cùng bong thuyền, một chút đông doanh binh sĩ không tránh kịp, bị tên nọ bắn trúng, tiêu thảm ngã vào trong vũng máu. Sơn Bản Ngũ Thập Lục thấy thế, lập tức hạ lệnh phản kích. Đông doanh chiến thuyền nhao nhao khởi động, hướng về Đại Tần thủy quân lao đến. Bọn hắn lợi dụng chiến thuyền tính linh hoạt, tại Đại Tần thủy quân trong trận hình xuyên thẳng qua tự nhiên, đồng thời thân thuyền hai bên máy ném đá cũng bắt đầu phát động công kích. Từng khối cự thạch bị ném cùng chung, hướng về Đại Tần thủy quân chiến thuyền đập tới. Phanh phanh phanh, cự thạch không ngừng mà đện ở Đại Tần thủy quân trên chiến thuyền, có đập bể mạn thuyền, có thậm chí lện xuyên bong thuyền. Một chút Đại Tần binh sĩ bị vẩy ra mảnh gỗ vụn quẹt làm bị thương, nhưng bọn hắn ý nguyên thủ vững tại cương vị của mình, không thối lui chút nào. Ngụy Hợp gặp quân địch chiến thuyền linh hoạt như thế, lập tức cải biến chiến thuật. Hắn hạ lệnh chiến thuyền ở giữa lẫn nhau dựa sát vào, hình thành một đạo chặt chẽ phòng tuyến, đồng thời mệnh lệnh cùng tiễn thủ leo lên chiến thuyền chỗ cao, hướng quân địch chiến thuyền sạc kích. Đại Tần thủy quân cung tiễn thủ bọn họ cấp tốc hành động, bọn hắn đứng tại cao cao thuyền lâu bên trên, dương cung lắp tên, hướng về phía dưới đông doanh chiến thuyền bỏ tới. Mũi tên như châu chấu giống như bắn về phía quân địch, đông doanh binh sĩ nhao nhao giơ lên tấm chắn ngăn cản, nhưng vẫn có không ít người bị bắn trúng. Đối mặt Đại Tần thủy quân mưa tên, đông doanh chiến thuyền phòng tuyến bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Ngụy Hợp nhìn thấy đằng sau, lớn tiếng hạ lệnh, chuẩn bị đăng nhập. Đại Tần thủy quân chiến thuyền bọt thẳng phá đông doanh chiến hạm phòng ngự, hướng phía hòn đảo nhanh chóng tới gần. Đi vào bên bờ đằng sau, các binh sĩ nhao nhao buông xuống thuyền nhỏ, hướng về bên bờ về tới. Mỗi một cái Đại Tần binh sĩ cầm trong tay trường đao, tấm chắn, trên thân có nặng nghề áo giáp, tại trong sóng cả ra sức tiến lên. Đông doanh quân đội sớm đã tại bên bờ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, hướng biển bên trong Đại Tần binh sĩ bắn tên, ném mạnh hòn đá. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển mũi tên như mưa xuống, bọt nước văng khắp nơi. Đại Tần các binh sĩ không sợ hãi chút nào, bọn hắn dùng tấm chắn ngăn cản quân địch công kích, tiếp tục hướng về bên bờ tiến lên. Rất nhanh, nhóm đầu tiên Đại Tần binh sĩ leo lên hòn đảo. Giết! Lên đảo Đại Tần binh sĩ phát ra đinh thai nhức óc hò hét, hướng về quân địch vào tới. Sơn Bản Ngũ Thập Lục thấy thế, đột nhiên rút ra chính mình võ sĩ đao, đồng dạng hô to, con vịt nhanh nhanh. Sau đó Sơn Bản Ngũ Thập Lục binh lính sau lưng nhanh chóng hướng phía Đại Tần binh sĩ vào tới. Song phương tại bên bờ triển khai kịch liệt chém giết, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ hòn đảo. Đại Tần các binh sĩ dũng mãnh không sợ, bọn hắn cơ trường đao, cùng đông doanh binh sĩ triển khai cận thân bắt đầu. Máu tươi nhuộm đỏ bãi cát, song phương binh sĩ đều giết đỏ cả mắt, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Ngụy Hợp đứng tại trên tàu chiến chỉ huy, nhìn qua ở trên đảo chiến đấu kịch liệt, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Những này mộ phủ tướng quân vẫn còn có chút bản lãnh, bọn hắn dưới tay đông doanh võ sĩ vậy mà có thể ngăn cản Đại Tần binh sĩ vòng thứ nhất trùng kích. Nhưng Đại Tần binh sĩ liên tục không ngừng đăng nhập, không chỉ có như vậy, trên đại dương bao la Đại Tần chiến hạm không ngừng hướng phía trên bờ phóng tới từng viên đạn tháo. Sơn Bản Ngũ Thập Lục nhìn xem người bên cạnh mình càng ngày càng ít, hắn ý thức đến chính mình phải thua. Sơn Bản Ngũ Thập Lục quyết tâm liều mạng, quyết định được ăn cả ngã về không, để tất cả chiến hạm theo bản tướng quân cùng một chỗ lao ra. Sơn Bản Ngũ Thập Lục hô lớn. Sơn Bản Ngũ Thập Lục xuất lĩnh lấy sau cùng chiến hạm, hướng về Đại Tần thủy quân chiến thuyền bỏ tới. Đông doanh trên những chiến hạm này tràn đầy vật dễ cháy, ý đồ dùng hỏa công đến phá hủy Đại Tần thủy quân. Ngụy Hợp nhìn thấy quân địch chiến hạm lao đến, trong lòng hừ lạnh. Để tất cả thuyền tản ra, sau đó dùng hỏa tiễn cho bản quan đem những cái kia đông doanh chiến thuyền tất cả đều điểm. Ngụy Hợp lạnh lùng nói. Nhận được mệnh lệnh Đại Tần thủy quân, tên nọ cùng mũi tên như mưa rơi bắn về phía chiến hạm địch quân, một chút chiến hạm bị đánh trúng, giấy lên lửa lớn rừng rực. Nhưng vẫn có một ít chiến hạm đột phá lưới hỏa lực, hướng về Đại Tần chiến thuyền lao đến. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một tên tuổi trẻ Đại Tần tướng lĩnh đứng ra. Hắn xuất lĩnh lấy mấy chiếc khoái thuyền, hướng về chiến hạm địch quân vọt tới. Những này khoái thuyền linh hoạt xuyên thẳng qua tại chiến hạm địch ở giữa, dùng đầu thuyền mũi sừng va chạm chiến hạm địch quân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một chiếc chiến hạm địch quân bị đụng đổ, chìm vào đáy biển. Mặt khác chiến hạm địch quân thấy thế, nhao nhao quay đầu chạy trốn. Sơn Bản Ngũ Thập Lục gặp đại thế đã mất, tuyệt vọng cơ trường đao, ý đồ làm sao cùng chống cự. Nhưng hắn đã không cách nào vãn hồi bại cục, cuối cùng bị Đại Tần binh sĩ vây quanh. Hay là tên kia Đại Tần binh sĩ, lợi dụng đúng cơ hội sau, đống nhiên đem trong tay trường thương đâm về Sơn Bản Ngũ Thập Lục. Sơn Bản Ngũ Thập Lục nghiêng người lóe lên, tránh thoát một kích chí mạng này, nhưng hắn cánh tay lại bị trường thương quẹt làm bị thương. Bá cả. Sơn Bản Ngũ Thập Lục tức giận rít gào lên lấy, hắn cơ trường đao, hướng về tên kia Đại Tần binh sĩ nhào tới. Hai người ở trên chiến trường triển khai một trận kịch liệt đơn đấu, binh lính chung quanh bọn họ nhao nhao vì bọn họ nhường ra không gian. Sơn Bản Ngũ Thập Lục đao pháp lăng lệ, mỗi một đao đều mang uy hiếp chí mạng. Nhưng này tên Đại Tần binh sĩ cũng không chút nào yếu thế, hắn nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng ý chí kiên cường, cùng Sơn Bản Ngũ Thập Lục triển khai quyết tử đấu tranh. Sơn Bản Ngũ Thập Lục ôm quyết tâm quyết tử, điên cuồng huy động trong tay võ sĩ đao. Mà tên kia Đại Tần binh sĩ không chút nào bất loạn, mãi cho đến Sơn Bản Ngũ Thập Lục có chút kiệt lực, vung đẩy trường đao trong quá trình lộ ra một chút kẽ hở. Thế là tên kia Đại Tần binh sĩ không chút do dự đem trong tay trường thương đâm tới, trường thương thẳng tắp xuyên thấu Sơn Bản Ngũ Thập Lục lồng ngực. A! Sơn Bản Ngũ Thập Lục hét thảm một tiếng, thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Chương 372, Lâm Gia Tạo Hóa. Chương 372, Lâm Gia Tạo Hóa đứng ở trên chiến hạm nguy hợp, đem một màn này nhìn ở trong mắt, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Người lính kia tên gọi là gì? Nguy hợp đối với bên người tướng lĩnh hỏi. Bẩm đại nhân, hắn gọi Trương Thiên Chỉ, là người của Trương gia, tướng quân lập tức nói ra. Nghe được người tướng quân kia lời nói, Nguy hợp hứng thú, nước sâu quận người của Trương gia. Là, tướng quân lần nữa hồi đáp. Chắc không được Lâm gia cho dù có Lâm Nhược Thủy cái này cựu phẩm tông sư, Lâm gia địa vị cũng sắp giữ không được, xem ra là có nguyên nhân. Nguy hợp nở nụ cười. Sau khi nói xong, Nguy hợp đối với bên người tướng quân nói ra, để hắn đảm nhiệm phó tướng của ngươi đi, nhìn xem mang binh năng lực như thế nào, trọng điểm bồi dưỡng một chút. Nguy hợp đối với người mới từ không keo kiệt, chỉ cần là nhân tài, Nguy hợp liền dám dùng có thể sử dụng. Sơn Bản Ngũ Thập Lục bị giết đằng sau, Đại Tần thủy quân liền lần lượt bắt đầu đăng nhập, một người là trên tòa đảo này người Nhật Bản, nhìn thấy Đại Tần người chiến thắng Sơn Bản Ngũ Thập Lục đằng sau, vậy mà hoan hô lên. Thấy cảnh này sau, Ngụy Hợp cười cười, thật đúng là một cái ngu muội dân tộc, cười đi. Chờ thêm đoạn thời gian các ngươi liền không cười được. Ở trên đảo còn có một số Sơn Bản Ngũ Thập Lục còn sót lại nhân mã, Ngụy Hợp xuất lĩnh Đại Tần thủy quân đăng nhập hải đảo đằng sau, tại đông doanh cư dân bình thường phối hợp xuống, rất nhanh liền đem Sơn Bản Ngũ Thập Lục những người còn lại dọn dẹp sạch sẽ. Ngụy Hợp cũng tới đến Sơn Bản Ngũ Thập Lục nơi ở, đem Sơn Bản Ngũ Thập Lục vơ vét tài bảo đều mang đi. Sau đó Ngụy Hợp liền một mũi lửa đốt đi Sơn Bản Ngũ Thập Lục nơi ở. Sơn Bản Ngũ Thập Lục sở dĩ có thể trở thành mộ phủ tướng quân, cũng là bởi vì Sơn Bản Ngũ Thập Lục nắm trong tay một khối rất lớn mỏ bạc. Sơn Bản Ngũ Thập Lục sau khi chết, khối này mỏ bạc tự nhiên cũng liền trở thành Ngụy Hợp tài sản riêng. Phái 10. Không 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 binh sĩ chú đóng ở mỏ bạc chung quanh, phòng ngừa có người thừa dịp loạn trộm đi mỏ bạc bên trong bạc. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Ngụy Hợp liền chỉ dẫn một vạn người về tới Bản Châu đảo. Còn lại người lưu tại Tứ Hải đảo, chuẩn bị bắt người. Khai thác mỏ bạc cần đại lượng sức lao động, Ngụy Hợp là không có ý định dùng Đại Tần người khai thác, dù sao khai thác những này mỏ bạc có nhất định nguy hiểm. Ngụy Hợp sau khi trở về không lâu, Thủy An Lạc Hòa Điển Tư Minh liền cũng quay về rồi, ba cái mộ phủ tướng quân tất cả đều bị giết, từ đó về sau, toàn bộ Đông Doanh đảo quốc đã không có bất kỳ phản kháng thế lực. Chỉ bất quá đi tiêu diệt nơi đó thổ dân cái kia 100,000 binh sĩ, lại chậm chạp không thấy trở về động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Tiêu diệt một chút thổ dân rất khó sao? Ngụy Hợp đối với bên người Thủy An Lạc hỏi. Thủy An Lạc cũng là không hiểu ra sao, theo lý mà nói, một đám thổ dân mà thôi, rất dễ dàng liền có thể tiêu diệt, nhưng vì sao chậm chạp không gặp người trở về? Mặt tướng cái này đi hỏi một chút. Thủy An Lạc lập tức rời đi. Không lâu sau đó, Thủy An Lạc trở về, trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Hắn đối với Ngụy Hợp nói ra, đại nhân, những cái kia thổ dân thủy tính rất tốt, lại thêm những cái kia thổ dân bên bờ có đại lượng đáng ngầm, chúng ta chiến hạm không cách nào cập bờ, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ đăng nhập, thế nhưng là còn không đợi thuyền nhỏ tới gần bên bờ, liền bị những cái kia thổ dân cho đục xuyên, cho nên tiến triển có chút chậm chạp. Lâm Nhược Thủy, người thấy thế nào? Ngụy Hợp đối với Lâm Nhược Thủy hỏi. Khởi bẩm đại nhân, thảo dân nguyện ý tiến đến trợ chiến, nhất định có thể nhất cử đem những cái kia thổ dân tất cả đều tiêu diệt. Lâm Nhược Thủy đã biết người Trương gia được đề bạt tin tức, nàng hiện tại áp lực rất lớn. Nếu như mình tại không có khả năng biểu hiện ra một điểm hữu dụng giá trị, để Ngụy Hợp nhìn thấy, như vậy Lâm gia cũng chỉ có thể làm cái hướng đạo. Rất tốt, ngươi đi đi, bản quan chờ tin tức tốt của ngươi. Ngụy Hợp nói ra. Đa tạ đại nhân. Lâm Nhược Thủy lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Nhược Thủy liền dẫn người của Lâm gia nhanh chóng hướng phía thổ dân chỗ hòn đảo đi đến. Sau một ngày, Lâm Nhược Thủy đã đi tới thổ dân chỗ hòn đảo phụ cận. Đứng ở trên chiến hạm Lâm Nhược Thủy, thấy được đám dân bản xứ phương thức tác chiến đằng sau, chỉ là lạnh lùng cười cười, sau đó nàng liền bắt đầu thi triển bọn hắn Lâm gia huyền thuật, triệu hắn đến một đám thực nhân ngư. Thực nhân ngư đi vào vùng biển này đằng sau, liền bắt đầu hướng phía dấu ở trong nước thổ dân điên cuồng tấn công, đám dân bản xứ phủ, những này thực nhân ngư tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại vùng nước này, hôm nay đây là thế nào? Dấu ở trong nước thổ dân trong nháy mắt tổn thất nặng nề, Lâm Nhược Thủy thì trực tiếp dẫn đầu người của Lâm gia ngồi thuyền nhỏ nhanh chóng hướng phía trên bờ tới gần. Một người mặc da thú, trên mặt vẽ lấy hoa văn thổ dân, nhìn thấy Lâm Nhược Thủy thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần, hắn trực tiếp lấy ra một cây cung lớn, vèo một tiễn hướng phía Lâm Nhược Thủy bắn tới. Một tiễn này uy lực rất lớn, tốc độ cũng là thật nhanh. Bất quá Lâm Nhược Thủy dù sao cũng là cựu phẩm tông sư, toàn bộ Đông Doanh trừ tại trên núi lửa cái kia viện trưởng bên ngoài, còn không có mặt khác cựu phẩm cao thủ. Cho nên Lâm Nhược Thủy dễ dàng liền tiếp nhận thổ dân thủ lĩnh bắn tới mũi tên, nở nụ cười gần đằng sau, trực tiếp ném đi trở về. Siêu. Tiếng xé gió vang lên. Lâm Nhược Thủy ném trở về mũi tên trực tiếp xuyên thấu thổ dân thủ lĩnh lồng ngực, trực tiếp cắm vào thổ dân thủ lĩnh sau lưng trên một cây đại thụ. Trên bờ thổ dân nhìn thấy nhà mình thủ lĩnh bị giết đằng sau, nhao nhao đem trong tay trường mâu hướng phía Lâm Nhược Thủy ném tới. Nhìn thấy phô thiên cái địa bay tới trường mâu, người của Lâm gia lập tức kinh hãi. Lâm Nhược Thủy nhanh chóng từ nhỏ trên thuyền bay lên, sau đó điều động thể nội khí kình, lập tức trong biển nước biển trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng tại người Lâm gia trước mặt tạo thành một mặt tường nước. Trường mâu bắn tới trên tường nước, bị tường nước đều ngăn lại. Lên bờ, giết bọn hắn. Tường nước mang theo trường mâu trở xuống trong biển đằng sau, Lâm Nhược Thủy liền đối với người Lâm gia lớn tiếng nói. Nói xong Lâm Nhược Thủy cái thứ nhất bay đi, bắt đầu đổ sát. Đại Tần binh sĩ nhìn thấy Lâm Nhược Thủy đăng nhập đằng sau, bọn hắn cũng nhao nhao buông xuống thuyền nhỏ bắt đầu hướng phía bên bờ tới. Trên tòa đảo này thổ dân chống cự phi thường ương ngạnh, thậm chí ngay cả hải tử đều cầm lên vũ khí. Đối với Đại Tần binh sĩ tới nói, chỉ cần không phải Đại Tần người, bọn hắn giết không có chút nào cảm giác tội lỗi. Trải qua cả ngày sau khi chiến đấu, tất cả thổ dân cơ hồ tất cả đều bị giết chết, chỉ để lại mấy cái trong tã lót hài nhi. Những hài nhi này làm sao bây giờ? Người của Lâm gia đối với Lâm Nhược Thủy hỏi. Lâm Nhược Thủy nghĩ nghĩ, liền nói ra, mang về đi, nếu như chúng ta ngay cả hài nhi đều giết, vậy liền quá không phải người. Khi Lâm Nhược Thủy trở lại bản châu đảo, nhìn thấy Ngụy Hợp đằng sau, Ngụy Hợp đối với Lâm Nhược Thủy nói ra, mấy hài tử kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bẩm đại nhân, thảo dân cho là hài tử trong tã lót là không sai, bởi vì chỉ cần chúng ta dạy, bọn hắn liền sẽ trở thành đại tần người, điểm này thảo dân nhưng cầm tính mệnh đảm bảo. Lâm Nhược Thủy đối với Ngụy Hợp nói ra. Ngụy Hợp nghe xong khẽ gật đầu, đã ngươi quyết định thu dưỡng bọn hắn, như vậy về sau các ngươi Lâm gia cũng đừng có lại nước sâu quận, đều đem đến nơi này tới đi. Nơi này liền do các ngươi Lâm gia đến quản lý. Nghe nói như thế sau, Lâm Nhược Thủy hơi sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra mừng như điên thần sắc. Đa tạ đại nhân. Lâm Nhược Thủy trực tiếp quỳ xuống. Chương 373, báo tới chương 373, báo tới tiêu diệt Tam đại mộ phụ tướng quân đằng sau, Ngụy Hợp liền chuẩn bị để dụ hóa Thiên Hoàng hạ lệnh, bắt đầu cả nước vơ vét sức lao động. Trước mắt Ngụy Hợp trong tay có 7 cái quan mỏ, 5 cái mỏ bạc, 1 cái mỏ đồng, 1 cái quan sát. Khai thác những này khoáng sản cần đại lượng sức lao động, mà lại Ngụy Hợp cần một lần nữa quy hoạch toàn bộ Đông Doanh đảo quốc, để Đông Doanh đảo quốc tất cả mọi người đều dựa theo Ngụy Hợp ý tứ đi ở lại, đi sinh hoạt. Đây là Ngụy Hợp cực lớn ban ân, lúc đầu Ngụy Hợp là muốn đem toàn bộ Đông Doanh đảo quốc người đều tiêu diệt. Bất quá Ngụy Hợp cương hủy bỏ sát quang Đông Doanh đảo quốc tất cả mọi người ý nghĩ, bầu trời liền đột nhiên tối xuống. Lâm Nhược Thủy nhìn thấy sắc trời đằng sau, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, nàng đi thẳng tới Ngụy Hợp bên người, đối với Ngụy Hợp nói ra, đại nhân, báo muốn tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trận này báo cũng không nhỏ. Nguyên bản tâm tình không tệ Ngụy Hợp nghe được Lâm Nhược Thủy lời nói sau lông mày trong nháy mắt nhăn lại, từ dụ hòa Thiên Hoàng trên hoàng vị mấy bước liền đi tới cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời. Trước một giây bầu trời còn duy trì lấy sáng sủa, xanh thẳm bên trong trận có vài đóa trắng loáng như sợi bông vân đóa ung dung phiêu đãng, hạ xuống ánh nắng ấm húp húp, cho thành nhỏ phủ thêm một tầng màu vàng sa mỏng. Nhưng bất quá đường này, đường chân trời chỗ lặng yên nổi lên một vòng ám trầm, giống như là bị ai hắt vẫy mực nước. Vết tia ám trầm cấp tốc trắng nhiễm ra, lam nhạt bầu trời dần dần bị khói mù thôn vệ. Vân đóa cũng bắt đầu biến hình, không còn là mềm mại bộ dáng, mà là chồng chất đến nặng nề lại khổng lồ, dưới đáy đen kịt như than, biên giới lại lộ ra quỷ dị trắng sáng, thật giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó lôi kéo. Ánh nắng khó khăn từ mây hở ra gạt ra, hình thành từng đạo bén nhọn trùng sáng, đem thành nhỏ cắt chém thành sáng tối giao thoa sắc khối, cho thế gian vạn vật lồng lên một tầng kiểm chế không khí. Tại sau đó, cả mảnh trời liền đen lại, từng đợt gió bắt đầu thổi lên, mà lại càng lúc càng lớn. Ngụy Hợp quay đầu đối với Lâm Nhược Thủy hỏi, ngươi đoán chừng trận này bão sẽ ảnh hưởng bao lớn? Lâm Nhược Thủy ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời thật lâu không nói gì, qua rất lâu Lâm Nhược Thủy mới lên tiếng, sợ rằng sẽ tác động đến toàn bộ Đông Doanh. Còn xin đại nhân trước thời gian hạ lệnh, để tất cả binh sĩ lân cận tìm địa phương tránh né. Thảo dân lo lắng trận gió lốc này uy lực sẽ rất lớn rất lớn. Nước Yên Vui, Điền Tư Minh nghe được Lâm Nhược Thủy lời nói sau, Ngụy Hợp không chút do dự, lập tức lớn tiếng hô lên. Đại nhân, đại nhân! Lập tức truyền lệnh trên bến tàu tất cả thuyền, tất cả đều lái vào bến cảng bến tàu. Trên thuyền tất cả binh sĩ tất cả đều xuống thuyền vào nhà, tuyệt đối không thể tin thân ngoài trời. Ngụy Hợp ra lệnh. Là đại nhân. Hai người lập tức lên tiếng, nhanh chóng xuống dưới truyền đạt tin tức đi. Tại Đông Doanh bến cảng bến tàu, mới đầu bầu trời chỉ là nổi lên nhàn nhạt khói mù, gió biển nhẹ nhàng phất động, mang theo một tia không tầm thường ướt át khí tức. Cảng khẩu các ngư dân vẫn như cũ bận rộn, sửa sang lấy lưới đánh cá cùng thuyền, chuẩn bị nên đón mới một ngày ra biển. Khu dân cư bên trong, nhóm đàn bà con gái tại trong đình viện phơi nắng quần áo, bọn nhỏ tại trong đường phố vui cười chạy. Các lao nhân ngồi tại cửa ra vào, nhìn qua dần dần bầu trời âm trầm, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia bất an. Theo thời gian trôi qua, mây đen càng nặng nề, cấp tốc hội tụ, phảng phất một khối to lớn màn vải màu đen, đem toàn bộ thành nhỏ bao phủ trong đó. Gió biển bắt đầu trở nên mạnh mẽ, thổi đến cảng khẩu cờ xí bay phất phới, sóng biển cũng dần dần dâng lên, vút bên bờ đê đập, phát ra tiếng vang trầm nặng. Khu dân cư cửa sổ bị thổi làm két lay động, các cư dân nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, bắt đầu ý thức được trận này mưa gió có lẽ cũng không bình thường. Quanh năm dựa vào đánh cá mà sống người Nhật Bản tự nhiên minh bạch đây là báo tới để báo, cho nên bọn hắn nhao nhao chạy về trong nhà, đem đại môn đóng chặt, chờ đợi trận này báo giáng lâm. Không lâu sau đó, báo rốt cục như manh thú giống như gầm thét đăng nhập. Bến cảng trong nháy mắt trở thành tai nạn trung tâm, cuồn phong lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới, những cái kia rừng sắt ở bên bờ thương thuyền, tại sóng lớn trùng kích vào, như là yếu ớt đồ chơi giống như bị tùy ý lay hoay. Thô to dây thường bị cuồn phong tùy tiện kéo đứt, từng chiếc thương thuyền tại trong sóng cả kịch liệt lay động, có bị sóng lớn cao cao quăng lên, lại nặng nặng ngã tại trên đá ngầm, thân thuyền trong nháy mắt vỡ tan, tấm ván gỗ tứ tán bay ra. Có thì bị sóng biển vô tình cuốn về phía biển sâu, biến mất tại mênh mông trong sóng cả. Trên bến tàu chồng chất như núi hàng hóa cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cuồn phong đem bao tải, họ gỗ đẳng hóa vật tuổi đến mạn thiên phi vũ, các loại thương phẩm rơi là tả trên đất, bị nước biển cấp tốc bao phủ. Cảng khẩu nhà kho tại cuồn phong tàn phá bừa bãi bên dưới, lung lay sắp đổ, trên vách tường tấm ván gỗ bị từng mảnh kéo xuống, lộ ra bên trong trống rông kệ hàng. Những hàng hóa kia các chủ nhân tại trong cuồn phong khó khăn dãy rủa, ý đồ cứu giúp một chút hàng hóa, nhưng cuồn phong cùng sóng lớn để bọn hắn cố gắng lộ ra nhỏ bé như vậy. Cùng lúc đó, khu dân cư cũng lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Cuồn phong gào thét lấy xuyên qua chật hẹp đường phố, chỗ đến, mảnh ngói bay tứ tung, nhà lá trong nháy mắt bị san thành bình địa. Các cư dân hoảng sợ thét chói tai vang lên, mặc dù thật sớm liền trốn vào trong phòng, nhưng mà, cuồn phong không lưu tình chút nào, rất nhiều phòng ốc cửa sổ bị trực tiếp thổi bay, nước mưa sen lẫn tạp vật rót vào trong phòng, đồ dùng trong nhà bị thổi làm ngã trái ngã phải, trong phòng một mảnh hỗn độn. Một chút hơi có vẻ kiên cố chất gỗ phòng ốc, tại cuồng phong tiếp tục trùng kích vào, cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lương trụ phát ra thống khổ két âm thanh, phản phất tại nói không chịu nổi gánh nặng. Đông doanh đảo quốc đám người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, trốn ở phòng ốc trong góc, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn nhỏ bị dọa đến khóc lớn, các cha mẹ thì dùng run rẩy hai tay chăm chú bảo vệ bọn hắn, ý đồ cho bọn hắn một tia an ủi. Mưa to như chú, mưa như chút nước xuống, phản phất muốn đem toàn bộ thành nhỏ bao phủ. Trên đường phố rất nhanh tích lấy thật sâu nước đọng, dòng nước chảy xiết như là mãnh liệt dòng sông. Mọi người ở trong nước khó khăn hành động, tùy thời đều có bị dòng nước cuốn đi nguy hiểm. Một chút người yếu lao nhân cùng hải tử bị dòng nước xông đổ, ở trong nước liều mạng dãy rủa, la lên cứu mạng. Người chung quanh nao nhao thân xuất biệt thủ, lại thường thường bởi vì dòng nước cường đại mà không cách nào tới gần. Bão dòng dã tàn phá bừa bãi một đêm, toàn bộ Đông Doanh đảo quốc tại cái này dài dằng dặc trong đêm tối thừa nhận thống khổ to lớn. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, cuồng phong mới dần dần yếu bớt, mưa to nhưng không có mảy may ngừng ý tứ. Khi sát trời triệt để sáng lên, cuồng phong đình chỉ, lại tần binh sĩ mới từ chỗ nút đi ra, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng đơn giản để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bến cảng đã hoàn toàn tê liệt, thuyền hai cốt rơi lả tả trên đất, hàng hóa bị nước biển ngâm đến hoàn toàn thay đổi. Trên bến tàu một mảnh hỗn độn, phồn hoa của ngày xưa cảnh tượng không còn sót lại chút gì. Khu dân cư bên trong, phòng ốc sụp đổ vô số, trên đường phố khắp nơi đều là phế tích cùng nước đọng, thi thể cùng đám người bị thương ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Những người sống từ trong phế tích leo ra, nhìn qua thảm trạng trước mắt, cực kỳ bi thương, tiếng khóc, tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ, quên quần tại toàn bộ Đông Doanh đảo quốc. Chương 374, bản thứ 2 thần chi thư chương 374, bản thứ 2 thần chi thư không chút nào khoa trương, một trận báo phá hủy toàn bộ Đông Doanh đảo quốc. Mưa to vẫn như cũ không ngừng rơi xuống, mặc dù không có cuồng phong, nhưng là toàn bộ Đông Doanh đảo quốc đã biến thành một vùng biển mênh mông. Ở vào Đông Doanh trong hoàng cung Ngụy Hợp, nhìn xem phía ngoài mưa to, đối với Thủy An là hỏi, trận này báo đối với chúng ta tạo thành tổn thất như thế nào? Lúc này Thủy An Lạc, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, khi hắn biết được người phía dưới báo cáo đi lên tin tức đằng sau, Thủy An Lạc vẫn tại tiêu hóa, thẳng đến Ngụy Hợp hỏi tới, Thủy An Lạc còn không có triệt để tiêu hóa xong. Cho nên Thủy An Lạc đối với Ngụy Hợp nói ra, đại nhân, mặt tướng đã liên tục xác nhận qua, báo giống như cố ý lách qua chúng ta đại quân chỗ bến tàu, cho nên trận này báo đối với chúng ta tạo thành tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Nghe nói như thế sau, Ngụy Hợp trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đi tới cửa, Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời, giọt mưa không ngừng từ không trung ở trong rơi xuống, Ngụy Hợp trong lòng đột nhiên có một loại phi thường cảm giác không ổn. Chẳng lẽ là Lão Thiên gia biết mình cải biến đến đảo quốc dự tính ban đầu, Lão Thiên gia nổi giận. Chính mình bất diệt nó chủng, Lão Thiên gia liền đến. Để tất cả quân đội lập tức xuất động, bắt đầu đi vơ vét lương thực. Trận mưa lớn này qua đi, nhất định không có khả năng ảnh hưởng đại quân ăn cơm. Ngụy Hợp đối với Thủy An Lạc nói ra, trận này báo mang tới mưa to còn không biết muốn bên dưới bao nhiêu ngày, hiện tại toàn bộ Đông Doanh đều đã trở thành một vùng biển mênh mông, có thể đoán được, trận mưa lớn này qua đi, đồ ăn liền sẽ trở thành vấn đề mấu chốt nhất. Đông Doanh Võ Đạo Học Viện, bởi vì Võ Đạo Học Viện tu kiến tại trên núi lửa, cho nên lần này báo đối với Võ Đạo Học Viện tạo thành tổn thất rất nhỏ. Võ Đạo Học Viện hậu sơn, một cái lớn tuổi lão giả ngồi xếp bằng tại trong hang đá, tại lão giả trước người, để đó một bản lơ lửng giữa không trung màu thủy lam trang sách. Quyển sách này chính là tứ đại thần công thứ hai. Ngụy Hợp tại Tây Vực thu được thần công, có thể thao túng lôi điện. Đông Doanh quyển sách này học xong, có thể thao túng mưa. Ai? Chẳng lẽ Lao Phu liền thật không có phần này thiên mệnh? Cả một đời cũng vô pháp tu hành bản này thần chi thư sao? Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng, Đông Doanh một cái duy nhất cựu phẩm tông sư, giờ phút này vẫn thở dài nói. Sau đó Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng đứng lên, đi tới cửa hang, nhìn xem phía ngoài đầy trời mưa to. Nếu như Lão Phu có thể học được bản này thần chi thư, chẳng hai nạn này Lao Phu liền có thể nhẹ nhõm hóa giải, làm sao đến mức đến bây giờ, Lao Phu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người Nhật Bản dân bị chết đuối mà bất lực. Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng lần nữa thở dài nói, mặc dù không thể học được, nhưng nghiên cứu lâu như vậy, bao nhiêu cũng học xong một chút đối với dòng nước thao túng. Chỉ gặp Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng chậm rãi vươn hai tay, sau đó đối với rơi xuống giọt mưa một nắm. Nguyên bản từ không trung cấp tốc rơi xuống giọt mưa, giờ phút này tất cả đều đứng tại giữa không trung, nhưng cái này cũng chẳng qua là trong nháy mắt, giọt mưa liền một lần nữa hướng xuống đất rơi đi. Một màn này vừa vặn bị 13 đêm nhìn ở trong mắt. Tứ đại thần thư bí mật, 13 đêm là biết đến. Tây vực nơi đó, có Tây vực chi chủ tồn tại, để Ngụy Hợp nhặt được một cái tiện nghi, nhưng còn lại ba quyển thần chi thư ở nơi nào, liền không có người biết. Hiện tại 13 đêm nhìn thấy Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng có thể thao túng giọt mưa đằng sau, thân ảnh khẽ động, liền hướng phía Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng mà tới. Hắn muốn nhìn, Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng, học tập có phải hay không bản thứ hai thần chi thư? Ai? Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó một trường vô ra. Trên bầu trời rơi xuống giọt mưa, tại Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng kinh khí ảnh hưởng dưới, trong nháy mắt liền hướng phía 13 đêm bắn tới. 13 đêm đã là cựu phẩm đỉnh phong, thậm chí kém một bước liền muốn bước vào thập phẩm, trở thành đại tông sư cấp bậc cường giả, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở một chiêu này. Phốc 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 phốc, giọt mưa trong nháy mắt liền đem 13 đêm thân thể xuyên thủng, 13 đêm rơi xuống mặt đất đằng sau, máu tươi trong khoảnh khắc liền đem dưới chân hắn nước đọng đỏ. Cái này, làm sao có thể? 13 đêm ngây dại. Bởi vì 13 đêm phát hiện những giọt mưa này ở trong, vậy mà ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc ở trong đó, có thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, tối thiểu nhất cũng là thập nhị phẩm thánh võ hoàng. Nhưng trước mắt cái này Đông Doanh Võ Đạo Học Viện viện trưởng, rõ ràng cũng chỉ có cựu phẩm tu vi. ngươi là ai? Đại sở tới. Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng lúc còn trẻ, từng đi qua đại sở, kiến thức đến đại sở phồn hoa, về sau về tới Đông Doanh, liền nhất tâm tiềm tu võ kỹ. Về sau tại một cái cơ hội vô tình, Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng ở chỗ này phát hiện bản này thần chi thư, thế là Đông Doanh Võ Đạo Học viện liền thành dựng lên. Đã nhiều năm như vậy, Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng sau khi rời đi núi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. 13 đêm chậm rãi nói ra, cựu sở đã sớm không tồn tại nữa. Hiện tại là Đại Tần. Đại Tần? Chưa nghe nói qua, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng cảnh giác đối với 13 đêm hỏi. Lúc này 13 đêm, biết mình tuyệt đối không phải Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng đối thủ, cho nên hắn đối với Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng Hoang Sưng nói phát sinh lớn như vậy tai nạn, toàn bộ Đông Doanh đều bị dìm ngập, Thiên Hoàng các hạ để cho ta tới xin mời viện trưởng rời núi. Nghe được 13 đêm lời này sau, Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng chậm rãi khoát tay áo. Ngươi trở về nói cho Thiên Hoàng các hạ, lão phu là sẽ không rời đi nơi này, về phần cứu tế sự tình, lão phu có thể cho Võ Đạo Học viện học sinh tiến đến. Võ Đạo Học viện viện trưởng nghĩ nói ra. 13 đêm cảm thấy có thể đem Đông Doanh Võ Đạo Học viện học sinh cùng một chỗ giết cũng không tệ, dù sao học sinh nơi này thực lực đều rất mạnh, một khi để bọn hắn rời đi Võ Đạo Học viện, bọn hắn liền sẽ rõ ràng đại tần mục đích, bọn hắn nhất định sẽ phản kháng. Đến lúc đó lại không thể thiếu một trận phiền phức. Cho nên 13 đêm đối với Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng nhẹ gật đầu, nếu viện trưởng không chịu rời núi, để Võ Đạo Học viện đệ tử tiến về cũng là không sai, dù sao chàng thai nạn này đối với Đông Doanh tạo thành tổn thất quá lớn. Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng khẽ gật đầu, phi thường tán thành 13 đêm quan điểm. Sau đó Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng từ bên hông mình cởi xuống một tấm lệnh bài, tiện tay ném cho 13 đêm, cầm lao phu lệnh bài liền có thể điều động học viện tất cả mọi người, ngươi đi đi. Đa tạ viện trưởng. 13 đêm tiếp nhận lệnh bài đối với Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng liền ôm quyền, sau đó kéo lấy trọng thương thân thể, nhanh chóng biến mất tại trong mưa to. Cũng may Đông Doanh Võ Đạo Học viện khoảng cách Đông Kinh thành không phải rất xa, cầm lệnh bài 13 đêm liều mạng chạy về Đông Kinh thành, gặp được Ngụy Hợp. Đại nhân. 13 đêm nhìn thấy Ngụy Hợp đằng sau, sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, vết thương trên người còn tiếp tục ra bên ngoài bốc lên máu. Mới vừa vào cửa, 13 đêm liền phủ phù một tiếng té ngã trên đất. Ngụy Hợp thấy thế, lập tức đi tới 13 đêm bên người, cao mày dò hỏi, tại cái này Đông Doanh, còn có ai có thể đem ngươi thương nặng như vậy? Chương 375, Vất Ước chương 375, Vất Ước bản thứ hai thần chi thư, xuất hiện. 13 đêm sau khi nói xong, liền nhịn không được, một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên bản Ngụy Hợp còn một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, hắn thật rất ngạc nhiên, tại cái này Đông Doanh, là ai có bản lĩnh lớn như vậy, bị thương 13 đêm. Thế nhưng là khi Ngụy Hợp nghe nói như thế đằng sau, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngụy Hợp gắt gao nhìn xem 13 đêm. Một môn thần chi thư liền để Ngụy Hợp có thể nhẹ nhõm giết chết Đường môn chi chủ, nếu như Ngụy Hợp đồng thời học được hai môn thần chi thư, Ngụy Hợp lấy cửu phẩm giết thập phẩm, thậm chí càng đánh cùng 11 phẩm giao thủ cũng có thể. Dù sao trên thế giới này, thần chi thư là bờ UG giống như tồn tại. 13 đêm lặp lại lần nữa nói là thần chi thư, bằng không hắn một cái cửu phẩm tuyệt đối không có khả năng dễ như trở bàn tay liền bị thương ta. Mà lại ta còn xác định đó là cùng nước có liên quan thần chi thư. 13 đêm chém đinh chặt sắt nói. Nói cho ta biết, ở nơi nào? Ngụy Hợp trong ánh mắt đã lộ ra nồng đậm tham muốn giữ lấy. Đông Doanh Võ Đạo Học viện phía sau núi. Mà lại ta đã đem Võ Đạo Học viện người tất cả đều mang theo tới, công tử có thể tùy ý xử trí. 13 đêm nói ra. Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, tốt, nhớ ngươi một cái công lớn. Sau đó Ngụy Hợp nhìn về hướng Dụ Hòa Thiên Hoàng, đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng nói ra, ngươi ra mặt, ban thưởng bọn hắn uống rượu. Dụ Hòa Thiên Hoàng hiện tại chính là Ngụy Hợp trong tay thì cá, sinh tử chỉ ở Ngụy Hợp nhất niệm ở giữa. Luôn luôn hèn yếu Dụ Hòa Thiên Hoàng sợ chết sợ không được, hắn vì sống sót, chuyện gì đều nguyện ý làm. Nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, Dụ Hòa Thiên Hoàng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nhan nhạn, cầm đao theo bản công tử đi Võ Đạo Học viện. Thủy An Lạc, xuất quân đem Võ Đạo Học viện cho vây quanh, bất luận cái gì vật sống cũng không thể rời đi. Hiểu chưa? Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, Ngụy Hợp nhất định phải cầm tới bản thứ hai thần chi thư. Là, đại nhân. Thủy An Lạc lập tức xoay người đi gọi người đi. Rất nhanh một chi 3000 người đội ngũ, tất cả đều người mặc áo tơi, cưỡi tuấn mã từ Đông Kinh thành rời đi. Tuấn mã dẫm tại trong nước đọng, khơi dậy vô số bọt nước. Ngay tại Ngụy Hợp rời đi Đông Kinh thành sau, Dụ Hòa Thiên Hoàng đi tới Võ Đạo Học viện những học sinh kia trước mặt. Tại chính mình người trong nước trước mặt, Dụ Hòa Thiên Hoàng cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Dụ Hòa Thiên Hoàng chậm rãi đi tới, hai bên Võ Đạo Học viện các học sinh nhìn thấy Dụ Hòa Thiên Hoàng đằng sau, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to, "Thiên Hoàng vạn tuế, đứng lên đi." Dụ Hòa Thiên Hoàng mang trên mặt nụ cười tự tin, đối với những cái kia Võ Đạo Học viện học sinh nói ra. Rất nhanh những cái kia Đông Doanh Võ Đạo Học viện học sinh liền đứng lên. Bên trong một cái tuổi tác lớn nhất người đứng ra, đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng nói ra, "Bệ hạ, Đông Doanh tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay tai nạn, chúng ta đã học hữu sở thành, muốn là Đông Doanh tận một tia sức mọn, còn xin bệ hạ thành toàn." Nghe được lời của người kia sau, Dụ Hòa Thiên Hoàng khẽ gật đầu, "Không sai, các ngươi có lòng này, hôm nay hoàng thật cao hứng. Đến a, đưa rượu lên." Dụ Hòa Thiên Hoàng lớn tiếng nói. Rất nhanh mỗi một cái Võ Đạo Học viện học sinh trong tay đều có một chén rượu, Dụ Hòa Thiên Hoàng cũng bưng một chén rượu, đối với Võ Đạo Học viện học sinh nói ra, "Vì Đông Doanh, cùng uống chi." "Cùng uống chi?" Tất cả Võ Đạo Học viện học sinh cùng nhau đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Mà Dụ Hòa Thiên Hoàng lại đưa trong tay trong chén rượu ngã trên mặt đất. "Vậy hạ, ngài đây là ý gì?" Dụ Hòa Thiên Hoàng động tác bị Võ Đạo Học viện học sinh thấy được, cái kia Võ Đạo Học viện học sinh rất là không hiểu hỏi. bất quá rất nhanh hắn liền biết dụ Hỏa Thiên Hoàng vì cái gì không uống. Phúc. Một cái võ đạo học viện học sinh một ngụm máu tươi phun tới. Sau đó lần lượt có rất nhiều võ đạo học viện học sinh cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tất cả võ đạo học viện học sinh tất cả đều miệng phun máu tươi. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới chính mình trúng độc. Vậy hạ, vì cái gì? Võ đạo học viện học sinh ngộ. Bọn hắn sùng bái dụ Hỏa Thiên Hoàng, Đông Doanh đảo quốc lãnh tụ tinh thần, tại sao muốn dùng loại thủ đoạn này đối phó chính mình? Dụ Hỏa Thiên Hoàng trong ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng hắn vẫn là đối những cái kia đã trúng độc võ đạo học viện học sinh nói ra, có lỗi với, ta không muốn chết. Vậy hạ, ngươi, đáng chết. Dụ Hỏa ngươi đến cùng đã làm những gì? Thiên Hoàng các hạ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Rất nhiều võ đạo học viện học sinh giờ phút này tình cảm của nội tâm có thể nói là ngũ vị tạp trần. Bành, bành. Gian phòng đại môn bị đá văng, một trận gió kẹp lấy phía ngoài mưa to lập tức thổi vào. Sau đó từng đội đại tần binh sĩ từ bên ngoài vào, cầm trong tay thật trường vũ khí, tất cả đều nhắm ngay võ đạo học viện học sinh. Điền Tư Minh sải bước đi tiến đến, đối với những cái kia võ đạo học viện học sinh nói ra, các ngươi dám can đảm hành thích Thiên Hoàng, tội đáng chết vạn lần. Cho ta đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống. Sau đó đại tần binh sĩ liền bắt đầu một chút xíu hướng phía võ đạo học viện học sinh đè lên. Ha 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 ha, chó Thiên Hoàng, ngươi vậy mà cùng đại tần người cấu kết một mạch. Thiệt thòi ta còn một lòng báo quốc. Cái này báo cái gì quốc? Thương Thiên A, ngươi mở mắt ra nhìn xem. Dụ Hỏa muốn hủy Đông Doanh. Đông Doanh sống A. Dụ Hỏa, hôm nay ta nếu không chết, ta thể nhất định lấy ngươi mạng chó. Võ đạo học viện học sinh mặc dù tất cả đều trúng độc, nhưng bọn hắn thực lực đều không kém, bởi vậy bọn hắn hay là có lực đánh một trận. Giết. Hơn 30 võ đạo học viện học sinh, thực lực kém nhất cũng có lục phẩm. Thực lực cao thậm chí tiếp cận cửu phẩm. Cho dù là trúng độc, bọn hắn hay là cho thấy không có gì sánh kịp khủng bố chiến lực. May mắn 13 đêm đem bọn hắn tất cả đều lừa tới, sau đó một mẹ hốt gọn. Nếu để cho bọn hắn tản vào Đông Doanh, tổ chức Đông Doanh người phản kháng đại tần bên này chỉ dựa vào 400,000 binh sĩ liền muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn, chỉ sợ thật rất khó. Kinh khí tung hành. Trong đại điện triển khai một trận vật lộn. Những cái kia chúng độc đã sâu, tự biết coi như đảo tẩu cũng sống không nổi võ đạo học viện học sinh, trực tiếp không sợ chết hướng phía đại tần binh sĩ lao đến, rất nhanh liền bị bọn hắn ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng. Đi, đi mau. Nhớ kỹ, thay chúng ta báo thủ. Đi mau a. Đi. Ba cái Đông Doanh võ đạo học viện học sinh, mỗi người trong thân thể đều đâm 5-6 đem trường thương, giờ phút này bọn hắn gắt gao nắm lấy cắm vào thân thể của mình ở trong trường thương, đối với mặt khác võ đạo học viện học sinh la lớn. Nhìn xem chính mình ngày xưa đồng môn vì cứu mình mà chết, còn sống võ đạo học viện học sinh đỏ ngầu cả mắt. Nhưng bây giờ lại không phải già mồm thời điểm, bọn hắn biết, một khi có cơ hội, chính mình nhất định phải nắm chặt. Giết a. Theo ta giết ra ngoài, chọn bẹn 8 cái võ đạo học viện học sinh xông ra vòng đây, bọn hắn quay đầu hướng phía đã bị giết chết, ngã trong vũng máu đồng bạn nhìn thoáng qua, dứt khoát quyết nhiên hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới chuẩn bị nhảy tường đào tẩu, một đạo to lớn tường nước từ trước người bọn họ thẳng tắp đè ép xuống. Chương 376, tỉnh thượng tam thập chương 376, tỉnh thượng tam thập phốc. Tường nước trực tiếp đem tất cả mọi người đè trở về, đồng thời đem bọn hắn cho hung hăng đập vào trên mặt đất. Lâm Nhược Thủy xuất thủ. Mặc dù lần này xuất hành, Lâm Nhược Thủy cảm giác tồn tại có phần thấp, nhưng Lâm Nhược Thủy thế nhưng là hàng thật giá thật cựu phẩm tông sư, không chỉ có như vậy, Lâm Nhược Thủy hay là long hổ cao thủ trên bảng. Có thể lên bảng đều là hàng thật giá thật cường giả. Lâm Nhược Thủy từ sau tường bay tới, bên người có một dòng nước vần quanh. Những cái kia bị đánh ngã xuống đất Đông Doanh võ đạo học viện học sinh, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng rất nhanh liền bị chạy tới đại tần binh sĩ cho giết chết. Trường thương đâm vào Đông Doanh võ đạo học viện các học sinh trong thân thể, kết thúc tính mạng của bọn hắn. Chỉ có một người ngã xuống đất sau lợi dụng chính mình tu vi cường đại, từ dưới đất nhanh chóng bò lên. Lao Thiên gia, ngươi thật chẳng lẽ muốn vong chúng ta Đông Doanh sao? Cái kia một cái duy nhất còn sống Đông Doanh võ đạo học viện học sinh bi phẫn la lớn. Lâm Nhược Thủy chậm rãi hướng hắn đi tới, các ngươi Đông Doanh nơi chật hẹp nhỏ bé, vong cũng liền vong. Ngươi có cái gì tốt tiếc hận? Nói xong, Lâm Nhược Thủy đem vờn quanh tại bên cạnh mình dòng nước hướng thẳng đến cuối cùng cái kia võ đạo học viện học sinh bắn tới. Mưa to mưa lớn, đem thân thể tất cả mọi người đều làm ướt. Tại loại khí trời này bên trong, Lâm Nhược Thủy thực lực sẽ tăng mạnh. Và anh, dòng nước hung hăng đánh vào cái kia võ đạo học viện học sinh trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Rơi xuống mặt đất đằng sau, cái kia võ đạo học viện học sinh đã không có hô hấp. Dù Hỏa Thiên Hoàng liền trốn ở trong phòng, nhìn thấy võ đạo học viện học sinh bị đại tần nhân giết chết, thân thể của hắn bởi vì sợ hãi cùng bất an mãnh liệt run rẩy. Khả dụ cùng Thiên Hoàng thật không muốn chết. Hiện tại Đông Doanh lại biến thành thế nào, dù Hỏa Thiên Hoàng đã mặc kệ, hắn cũng không còn được. Dù Hỏa Thiên Hoàng chỉ cầu chính mình có thể sống sót. Điền Tư Minh xác nhận tất cả võ đạo học viện học sinh đều đã chết đằng sau, hắn mới vung tay lên, đối với dưới tay binh sĩ nói ra, thanh lý chiến trường. Một bên khác, Ngụy Hợp đã mang người đi tới võ đạo học viện chân núi. 3000 đại tần binh sĩ nhanh chóng đem võ đạo học viện vây lại. Sau đó Ngụy Hợp liền dẫn Thiện Thiện cô nương, bắt đầu hướng phía võ đạo học viện phía sau núi đi đến. Cho dù võ đạo học viện tu kiến ở trên núi, trận này mưa to cùng báo hay là đem võ đạo học viện rất nhiều phòng ốc đều cho thổi hủy. Nước đọng đã hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, từ đỉnh núi mà đến, nhanh chóng hướng phía chân núi chảy xuôi. Ngã trên mặt đất phòng ốc bị mưa to cọ rửa, tố vàng nước bùn từ sụp đổ dưới phòng ốc mặt chảy ra. Dẫm lên nước đọng, Ngụy Hợp cùng Thiện Thiện cô nương xuyên thẳng qua tại võ đạo học viện bên trong. Ngôi học viện này đã là không có mưa hay. Xuyên qua võ đạo học viện, liền tới đến võ đạo học viện phía sau núi. Dựa theo 13 đêm nói địa chỉ, Ngụy Hợp rất nhanh liền thấy được một tòa sơn động. Lúc này Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng chính ngồi xếp bằng trong sơn động tu luyện, mới vừa rồi cùng 13 đêm giao thủ, hắn có cảm giác ngộ. "Công tử, hẳn là nơi này." Thiển Thiển cô nương đối với Ngụy Hợp nói ra. Ngụy Hợp vươn tay, Thiển Thiển cô nương liền đem trường đao Huyền Dạ đặt ở Ngụy Hợp trong tay. Sau đó Ngụy Hợp nói ra, "Ngươi ở chỗ này chờ, bản công tử vào xem." "Công tử coi chừng." Thiển Thiển cô nương nói ra. Nếu bên trong người kia, ngay cả 13 đêm đều có thể kích thương, Thiển Thiển cô nương thì càng không phải người kia đối thủ. Cùng đi vào trở thành Ngụy Hợp vương hữu, còn không bằng ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài lấy, chờ đợi thời cơ, cho ra mấu chốt một kích. Rất nhanh cầm đao Ngụy Hợp liền đi vào trong sơn động. Ngụy Hợp trên người áo tơi đang không ngừng hướng xuống tích thủy, trong sơn động Võ Đạo Học viện viện trưởng nghe được giọt nước nhỏ xuống thanh âm, đông nhiên mở hai mắt ra. Người là ai? Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng, từ Ngụy Hợp trên thân, cảm nhận được một cỗ không giống bình thường lực lượng, để hắn từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nếu đã tới, Ngụy Hợp tình không có vội vã độc thủ. Chậm rãi đem trên người áo tơi cho cởi, động tác không nhanh không chậm. Đem áo tơi ném xuống đất đằng sau, Ngụy Hợp cười ha hả nhìn thoáng qua Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng, đối với Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tỉnh thượng tam thập. Đông Doanh Võ Đạo Học viện viện trưởng chậm rãi nói ra, ngươi có thể xưng hô ta là Ngụy Hợp. Ngụy Hợp cười ha hả nói. Sau khi nói xong, Ngụy Hợp chỉ vào lơ lửng ở giữa không trung quang cầu kia, đây chính là bản thứ hai thần chi thư đi. Nghe được Ngụy Hợp lời này sau, Tỉnh thượng tam thập lông mày lập tức nhăn lại, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Ngụy Hợp, đối với Ngụy Hợp hỏi, ngươi vậy mà biết thần chi thư? Cái này có cái gì? Thần chi thư tại chúng ta Đại Tần cũng không phải là bí mật gì, chúng ta Đại Tần người trong giang hồ, đối với mấy cái này thần chi thư cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ là ta không nghĩ tới, thần chi thư vậy mà tại các ngươi Đông Doanh. Ngụy Hợp nói ra. Đông Tây Nam Bắc đều có một bản thần chi thư, phía Tây quyển kia tại Tây Bực, Ngụy Hợp đã được đến. Phía Đông quyển này, Ngụy Hợp vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở Đông Doanh. Ngay từ đầu Ngụy Hợp còn tưởng rằng sẽ ở trên biển cái nào đó trên đảo nhỏ, Ngụy Hợp đều dự định diệt Đông Doanh đằng sau, phái người ra biển lần lượt hòn đảo tìm tòi. Hiện tại phát hiện thần chi thư, ngược lại là đã giảm bớt đi Ngụy Hợp phiền toái rất lớn. Đại tần nhân, ngươi không đi giúp chúng ta Thiên Hoàng xử lý tai nạn, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Ngươi cũng muốn thần của ta chi thư? Tỉnh thượng tam thập ngữ khí đã trở nên nghiêm túc lên. Đây chính là thần chi thư à? Chỉ cần tu hành phía trên công pháp, liền có thể hô phong hoán vũ, trở thành giống như thần tồn tại. Thử hỏi trên thế giới này, có bao nhiêu người có thể nhẫn nhịn được loại dụ hoặc này? Ngụy Hợp nói ra. Tỉnh thượng tam thập đã đứng lên, hắn đi về phía trước hai bước, đối với Ngụy Hợp nói ra, ta có thể cảm nhận được trong thân thể của ngươi có một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nguồn lực lượng này cùng ta tu hành thần chi thư sau lấy được lực lượng đồng căn đồng nguyên. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã tu hành mặt khác một môn thần chi thư bên trên công pháp? A, ngươi có thể cảm giác được. Ta đích xác đã học xong mặt khác một môn thần chi thư bên trên công pháp. Sau khi nói xong, Ngụy Hợp chậm rãi giơ tay lên, từng tia hồ quang điện xuất hiện tại Ngụy Hợp trên tay. Lôi điện chi lực sao? Tỉnh thượng tam thập chân mày nhíu sâu hơn. Nếu như là năng lực khác, Tỉnh thượng tam thập mặc dù không thể học được trong sơn động bản này thần chi thư bên trên ghi lại công pháp, nhưng nhiều năm như vậy tìm tòi, hắn hay là lục lọi ra một chút đồ vật. Đối với những công pháp khác, Tỉnh thượng tam thập cũng không lo lắng, duy chỉ có lôi điện, Tỉnh thượng tam thập là thật không có một tia phần thắng. Làm sao? Sợ? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem thần chi thư cho ta, ta nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng. Ngụy Hợp đối với Tỉnh thượng tam thập nói ra. Ha 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 ha, bản này thần chi thư đã bị ta hạ cấm chế, ngươi nếu là muốn biết phá giải cấm chế biện pháp, liền đi theo ta, bất kể như thế nào, một trận đều là muốn đánh. Trong sân động, không có nước mưa ra chỉ, Tỉnh thượng tam thập tuyệt đối không phải Ngụy Hợp đối thủ. Đi vào bên ngoài, mưa to mưa lớn, Tỉnh thượng tam thập nói không chừng còn sẽ có một tia phần thắng. Chương 377, lôi pháp đối với vũ thuật. Chương 377, lôi pháp đối với vũ thuật. Đông Doanh Võ Đạo Học viện phía sau núi, hết thảy chung quanh bị như chú mưa to xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Cùng phong gào thét, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập xuống trên mặt đất, tóe lên tầng tầng bọt nước, để mảnh này ngày bình thường tĩnh mịch sơn lâm, giờ phút này tràn đầy khí tức túc sát. Đã từ sơn đông bên trong đi ra Ngụy Hợp thân mang một bộ trang phục màu đen, nước mưa thuận hắn kiên nghị khuôn mặt trượt xuống, ướt đẫm quần áo áp sát vào trên thân, phát họa ra hắn cường kiện cơ bắp đường cong. Trong tay Huyền Dạ đao, thân đao đen kịt như đêm, tản ra hàn quang lạnh lẽo, cùng đêm mưa này hòa làm một thể. Tại hắn đối diện, đồng dạng từ trong sơn động đi ra Tỉnh thượng tam thập mặc dù cao tuổi, nhưng là thân hình vẫn như cũ thon dài, một bộ màu trắng quần áo luyện công ở trong mưa gió bay phất phới, cứ việc bị nước mưa thấm thấu, nhưng như cũ lộ ra phiêu dật xuất trần. Quanh thân lại bao quanh quỷ dị dòng nước, giọt mưa ở bên cạnh hắn hội tụ, xoay quanh, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển. Ngụy Hợp, lão phu không muốn cùng ngươi giao thủ, lão phu chỉ muốn lĩnh hội thần chi thư, ngươi bây giờ đi còn kịp. Tỉnh thượng tam thập thanh âm ở trong mưa gió quanh quẩn. Ngụy Hợp lại cười đứng lên, có thể, chỉ cần ngươi đem thần chi thư cấm chế giải khai, để bản công tử lấy đi thần chi thư. Bản công tử cái này rời đi. Hừ, nằm mơ. Tỉnh thượng tam thập biết Ngụy Hợp là tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay, hắn ngược lại là dứt khoát, vung tay lên, bên người giọt mưa trong nháy mắt hóa thành vô số bén nhọn băng châm, hướng về Ngụy Hợp tật bắn đi. Những này băng châm tại trong mưa to lóe ra hàn quang, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Ngụy Hợp trước mặt. Ngụy Hợp ánh mắt run lên, dưới chân điểm nhẹ, Cửu Thiên Phi Vân bước thi triển đi ra, thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau lao đi. Đồng thời, trong tay hắn Huyền Dạ đao nhanh chóng vũ động, đao quang lấp lóe, hình thành một đạo kiếm không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Đinh đinh đang đang băng châm đụng vào trên thân đao, tóe lên chuỗi chuỗi hỏa hoa, sau đó vỡ nát tan cảnh, hóa thành nước nhỏ rơi lả tả trên đất. Mặc dù Ngụy Hợp nhẹ nhõm đỡ được một kích này, nhưng là Ngụy Hợp cũng không dám mảy may chủ quan, ai cũng không biết Tỉnh Thượng Tam Thập từ thần chi thư bên trong thu được cái gì. Cho nên Ngụy Hợp đống nhiên hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức đạp đất, như là một đầu như báo săn hướng về Tỉnh Thượng Tam Thập đánh tới. Trong tay Huyền Dạ đao giơ lên cao cao, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về Tỉnh Thượng Tam Thập bổ tới. Đao chưa tới, đao phong đã đem trên đất nước động cuốn lên, hình thành một đạo màn nước. Tỉnh Thượng Tam Thập thấy thế, không chút hoang mang. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trung quanh nước mưa điên cuồng hội tụ, tại trước người hắn hình thành một đạo kiên cố thủy thuẫn. Nước này thuẫn nóng ánh sáng long lanh, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể ngăn cản hết thảy công kích. Ngụy Hợp Huyền Dạ đao nặng nề mà bổ vào thủy thuẫn bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lực trùng kích to lớn để Ngụy Hợp cánh tay run lên, mà thủy thuẫn lại chỉ là hơi rung nhẹ một chút. Làm sao có thể? Ngụy Hợp trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược thủy thuẫn càng như thế kiên cố. Tỉnh Thượng Tam Thập khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Ngụy Hợp, thần chi thư lực lượng há lại ngươi có thể chống đỡ?" Hắn vừa dứt lời, thủy thuẫn đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một cỗ cường đại dòng nước trong nháy mắt đem Ngụy Hợp bao phủ. Dòng nước này như là một đầu hung mãnh cự thú, mang theo lực lượng vô tận, đem Ngụy Hợp xông đến liên tiếp lui về phía sau. Ngụy Hợp tại trong dòng nước ra sức dãy rủa, hắn cắn chặt răng, vận chuyển thể nội kinh khí, ý đồ ngăn cản cỗ này cường đại dòng nước. Rất nhanh, Ngụy Hợp hai chân trên đất bùn bạch ra hai đạo vết tích thật sâu, nhưng thủy chung không cách nào ổn định thân hình. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thể nội kinh khí điên cuồng vận chuyển, long cực đao pháp tinh túy ở chỗ lấy lực phá xảo, hắn quyết định không còn phòng thủ, mà là chủ động xuất kích. Ngụy Hợp hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay Huyền Dạ đao nhanh chóng xoay tròn. Thân đao chung quanh hình thành một cỗ cường đại luồng khí xoáy, đem chung quanh dòng nước nhào nhào xoắn nát. Ngụy Hợp mượn luồng khí xoáy này lực lượng, thân hình như mũi tên phóng tới Tỉnh Thượng Tam Thập. Thời khắc này Ngụy Hợp phản phất hóa thân thành một tia chớp màu đen, mang theo sát ý vô tận. Tỉnh Thượng Tam Thập gặp Ngụy Hợp lại xông phá nước của mình chạy công kích, trong lòng cũng là giật mình. Nhưng Tỉnh Thượng Tam Thập rất nhanh liền chấn định lại, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn. Trung quanh giọt mưa trong nháy mắt hội tụ thành hai đầu to lớn thủy long, dương nhanh múa vút hướng về Ngụy Hợp đánh tới. Cái này hai đầu thủy long sinh động như thật, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra hàn quang, trong miệng phun ra cột nước uy lực kinh người. Ngụy Hợp không sợ hãi chút nào, hắn hét lớn một tiếng, Huyền Dạ đao giơ lên cao cao, hướng về trong đó một đầu thủy long bổ tới. Vang một tiếng vang thật lớn, thủy long bị hắn một đao chém thành hai khúc, hóa thành đầy trời bọt nước. Nhưng mà, một đầu khác thủy long lại thừa dịp hắn lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, hung hăng đâm vào trên người hắn. Ngụy Hợp chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, cả người như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã tại trên bùn đất, tóe lên một mảnh bọt nước. Sau khi rơi xuống đất dây rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện ngực đau đớn khó nhịn, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Ha 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 ha, Ngụy Hợp, ngươi thua. Tỉnh Thượng Tam Thập từng bước một hướng về Ngụy Hợp đi đến, mang trên mặt người thắng dáng tươi cười. Hắn nhìn xem nằm dưới đất Ngụy Hợp, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thần chi thư lực lượng là vô địch, ngươi hôm nay hạ trạng, chính là mưu toan khiêu chiến lực lượng của thần đại giới. Ngụy Hợp lao đi khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng dậy. Cắt. Ngụy Hợp phát ra một tia khinh thường tiếng cười. Tỉnh Thượng Tam Thập, chớ đáp ý quá sớm. Chiến đấu còn không có kết thúc. Cũng không phải là chỉ có ngươi biết được thần chi thư bên trên ghi lại công pháp, mà lại công pháp của ta là toàn bộ. Ngụy Hợp thoại âm rơi xuống đằng sau, từng tia lôi điện liền bắt đầu xuất hiện tại Ngụy Hợp trên thân. Nói xong, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn vận chuyển thể nội kinh khí, tại thể nội tạo dựng lên một cái thần bí lôi hệ năng lượng tràng. Theo Ngụy Hợp thể nội kinh khí vận chuyển, không khí chung quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình quái, trở nên sao động bất an. Giọt mưa ở bên cạnh hắn điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Tỉnh Thượng Tam Thập thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Cho nên Tỉnh Thượng Tam Thập không còn dám các loại, hai tay nhanh chóng kết ấn, ý đồ lần nữa phát động công kích, đánh gãy Ngụy Hợp thi pháp. Trong chốc lát, vô số dòng nước từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng về Ngụy Hợp phóng đi. Nhưng mà, Ngụy Hợp phảng phất không có phát giác được chúng quanh nguy hiểm bình thường, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển lôi pháp. Ngay tại dòng nước sắp vọt tới trước mặt hắn thời điểm, Ngụy Hợp đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên chói mắt lôi quang. Uống, hắn hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Trong chốc lát, một đạo thô to lôi quang từ trong tay hắn bắn ra, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Lôi quang mang theo lực lượng vô tận, trong nháy mắt đem Tỉnh Thượng Tam Thập dòng nước công kích toàn bộ phá hủy. Sau đó, lôi quang thẳng tắp hướng về Tỉnh Thượng Tam Thập vọt tới. Tỉnh Thượng Tam Thập hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, không cách nào động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi quang hướng mình tới gần. Không. Tỉnh Thượng Tam Thập phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Lôi quang trong nháy mắt đánh trúng vào hắn, cường đại dòng điện ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, đem hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tại lôi quang chiếu dọi xuống, mặt mũi của hắn bặm mẹo, tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Chương 378, Thủy Nguyệt buộc tà cấm chương 378, Thủy Nguyệt buộc tà cấm công tử. Ngài không có sao chứ? Thiển Thiển cô nương chạy tới Ngụy Hợp bên người, đưa tay đỡ Ngụy Hợp. Không có việc gì. Đi xem một chút bản thứ hai thần chi thư. Thời khắc này Ngụy Hợp là hưng phấn, hắn lôi kéo Thiển Thiển cô nương liền tới đến trong sơn động, ngẩng đầu nhìn về hướng phiêu phù ở trong sơn động quang cầu. Màu thủy lam ánh sáng đem sơn động chiếu sáng, Ngụy Hợp bay thẳng lên, hướng phía viên kia màu thủy lam quang cầu chụp tới, nhưng lại bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về. Xem ra, đây chính là cấm chế. Ngụy Hợp chậm rãi nói ra. Bất quá Thiển Thiển cô nương lại đối với Ngụy Hợp nói ra, công tử, ngài nhìn trên vách tường bốn phía, giống như có cái gì. Nghe được Thiện Thiện lời của cô nương sau, Ngụy Hợp hướng phía bốn phía vách tường nhìn lại. Thủy sắc quang mang bắn ra đến trên vách tường thời điểm, vậy mà tại trên vách tường tạo thành từng cái văn tự. Mà lại những văn tự này Ngụy Hợp nhận biết, cực kỳ giống thời cổ chữ Hán. Thiện Thiện, những chữ này, ngươi biết sao? Ngụy Hợp đối với Thiện Thiện cô nương hỏi. Thiện Thiện cô nương nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi lắc đầu, không biết. Những chữ này có khả năng hay không là thời cổ văn tự? Ngụy Hợp hỏi lại lần nữa. Công tử, Đại Tần văn tự đến từ Đại Sở, mà Đại Sở văn tự từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua, lại hướng phía trước chính là Đại Hán. Từ khi Đại Hán biến pháp cải biến văn tự cách viết, cho tới bây giờ văn tự cơ hồ không có phát sinh biến hóa. Mà Đại Hán biến pháp trước đó văn tự, ta cũng biết được một chút, ta rất xác thực đây không phải Trung Nguyên đại địa văn tự. Thiện Thiện cô nương mười phần xác định nói ra. Ngụy Hợp nhẹ gật đầu. Cái này có ý tứ. Cái này bản thứ hai thần chi thư bắn ra đi ra văn tự, Ngụy Hợp vậy mà có thể nhìn hiểu, chẳng lẽ tại Ngụy Hợp xuyên qua trước đó, có những người khác xuyên qua tới? Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, Ngụy Hợp đối với Thiện Thiện cô nương nói ra, đi, cho bản công tử tìm bút mực giấy nghiên đến. Tốt. Thiện Thiện nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng rời đi. Không lâu sau đó, bên ngoài sơn động tiếng vó ngựa vang lên, Thiện Thiện cô nương vì phòng ngừa có những người khác đặt chân nơi này, trực tiếp để Thủy An Lạc mang theo binh sĩ đem sơn động vây lại. Công tử, ngài muốn bút mực giấy nghiên? Thiện Thiện cô nương không chỉ có lấy ra bút mực giấy nghiên, còn lấy ra một cái bản. Ngụy Hợp lập tức cầm lấy bút lông, Thiện Thiện cô nương đem trang giấy bày ra trên bản đằng sau liền bắt đầu mài mực. Từ lần đầu tiên vách tường bắt đầu, Ngụy Hợp liền từng chữ đem chính mình nhìn thấy viết tại trên trang giấy. Sơn động mặc dù không phải rất lớn, nhưng Ngụy Hợp lại trọn vẹn viết một ngày một đêm. Cũng may sắc trời ngoài cửa sổ lờ mờ không gì sánh được, cho dù là ban ngày cũng hỗn loạn. Canh giữ ở phía ngoài binh sĩ, thường cách một đoạn thời gian liền vòng một lần cương vị, bằng không vẫn đứng tại trong mưa to, ai cũng chịu không được. Thủy An Lạc đưa vào mấy lần ăn, đều bị Thiện Thiện cô nương khoát tay cự tuyệt. Thiện Thiện cô nương biết lúc này Ngụy Hợp tuyệt đối không có tâm tư ăn cơm. Hô. Ngụy Hợp đứng thẳng người, thật dài thở ra một hơi. Luốt luốt cổ tay lấy ẩm, Ngụy Hợp rốt cục đem bắn ra ở trên vách tường văn tự sao chép hoàn tất. Sau đó chính là dựa theo trình tự chỉnh lý thành sách. Công tử, nghỉ ngơi trước một cái đi, ta đến đem những vật này trước thu nạp đứng lên. Thiện Thiện cô nương nhìn thấy Ngụy Hợp sao chép hoàn tất đằng sau, đối với Ngụy Hợp nói ra. Cũng tốt. Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, sau đó liền đối với canh giữ ở sơn động cửa ra vào Thủy An Lạc la lớn, cầm một chút nước đến. Rất nhanh một bầu thanh thủy liền bị cầm tới, Ngụy Hợp cô đông uống xong, liền tới đến sơn động cửa ra vào, nhìn xem bên ngoài vẫn không có bất luận cái gì ngừng mưa to. Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Ngụy Hợp đối với Thủy An Lạc hỏi. Thủy An Lạc cao mày, đối với Ngụy Hợp nói ra, tình huống phi thường không thể lạc quan, trận mưa này thật sự là quá lớn, toàn bộ Đông Doanh đảo quốc trên cơ bản đã tất cả đều bị chìm, bị chết đuối người vô số kể. Nếu như cái này mưa đang rơi thượng tam thiên, ngay cả chúng ta phải quân đội chỉ sợ đều muốn đứng trước nguy hiểm. Ăn xong có sao, bên dưới mưa lớn như vậy, thứ gì đều đã bị thủy xung đi, các loại trận mưa này qua đi, ăn sẽ là quan trọng nhất. Còn có một số, chúng ta trên chiến thuyền mang theo không ít lương thực, lại thêm từ Đông Doanh nơi này vơ vét một chút, cùng một chút trong biển đồ vật bổ sung, hẳn là đủ ăn chừng nửa năm. Thủy An Lạc nghĩ nghĩ rồi nói ra. Ngụy Hợp khẽ gật đầu, hắn không tin cái này mưa có thể 6 tháng cuối năm. Không lâu sau đó, Thiện Thiện cô nương liền đem Ngụy Hợp tán loạn trên mặt đất trang giấy tất cả đều sửa soạn xong hết, bất quá Thiện Thiện cô nương cũng không nhận ra phía trên văn tự, chỉnh tự là sai loạn. Công tử, chỉnh lý tốt. Thiện Thiện cô nương nói ra. Tốt. Ngụy Hợp đi tới, nhận lấy Thiện Thiện cô nương trong tay trang giấy, sau đó liền bắt đầu một trang giấy sắp xếp lên chỉnh tự đến. Quá trình này cũng không phức tạp, rất nhanh Ngụy Hợp liền đem chỉnh tự chỉnh lý tốt. Sau đó Ngụy Hợp liền nói ra, thượng cổ có kỳ thư, ẩn vào trần thế ưu tích chỗ, hào viết linh thủy thiên quyết là thủy hệ công pháp chi nguyên, dấu vô tận huyền bí. Nó bịa sách lấy dị làm tinh chế chi, đầy khắc phức tạp phù văn, giống như tố thái cổ sự tình. Khải sách, trang sách hiện nu thủy chi quang, trên đó văn tự như vật sống nhảy nhót, linh lực bốn phía. Trong sách thủ trợ bích thủy dẫn linh chi pháp. Tu giả khi chọn nguồn nước đầy đủ chi địa, tính lo suy nghĩ, lấy thân là dẫn, nạp bốn bề thủy hệ linh lực nhập thể. Linh lực dần dần tụ, tu giả phảng phất cùng thủy tương dung, có thể minh xét dòng nước chi hướng cùng lực. Lần là sóng dữ phá không chi thuật. Tu giả tích linh lực đã đủ, liền có thể thi uy lực này tuyệt đại chi chiêu. Nhưng gặp nó hai tay vũ động, thủy thuấn thành mãnh liệt sóng lớn, bài sơn đảo hải phóng tới mục tiêu, chỗ đến, vạn vật đều là chìm. Trong sách trên nhất chi pháp, chính là vạn thủy quý nhất. Chuyên chỉ có thiên phú chắc tuyệt người có thể ngộ công này. Sau khi tu luyện thành, tu giả tức là thủy chi chủ tể, có thể tùy tâm điều khiển thế gian thủy nguyên tố, giang hà biển hồ, không trung hơi nước, đều là nghe nó làm cho. Đây là thần chi thư nội dung khái quát, hoặc là giới thiệu văn tắt. Thiện Thiện cô nương nghe được Ngụy Hợp nói lời sau, đối với Ngụy Hợp nói ra, công tử, cái này bản thứ hai thần chi thư chính là linh thiên nước quyết sao? Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, không sai, chỉ cần giải khai cấm chế phía trên, bản công tử liền có thể tu hành cái này bản thứ hai thần chi thư. Nhưng muốn giải khai cấm chế, Ngụy Hợp nhất điểm đầu mối đều không có. Để Uyển Nhi muội muội cùng Lâm cô nương cùng một chỗ tới nhìn một cái đi, dù sao nhiều người lực lượng lớn. Thiện Thiện cô nương đề nghị. Cũng tốt. Ngụy Hợp nhẹ gật đầu. Sau 4 canh giờ, mặc áo tơi Tô Uyển Nhi cùng Lâm Nhược Thủy cũng tới đến bên ngoài sân động, xoay người từ trên lưng ngựa xuống tới đằng sau, liền tới đến trong sân động. Lâm Nhược Thủy vừa đi vào sân động, ngay cả áo tơi cũng không kịp thời, liền trực tiếp kinh hô, Thủy Nguyệt buộc tà cấm. Cái này sao có thể? Ngụy Hợp nghe được Lâm Nhược Thủy lời nói sau, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lâm Nhược Thủy trên thân, ngươi biết cấm chế này?
Biết, mà lại môn này cấm chế là Lâm gia chúng ta đặc hữu, chỉ bất quá đã thất truyền mấy trăm năm.
Lâm Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Chương 379, Linh Thủy Trời Quyết. Chương 379, Linh Thủy Trời Quyết, quá tốt rồi. Nhanh lên nói cho ta biết, làm như thế nào phá giải? Ngụy Hợp trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cao hứng, mấy bước liền đi tới Lâm Nhược Thủy bên người, bắt lại Lâm Nhược Thủy bả vai nói ra. Lâm Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra, ta thử một chút. Sau đó Lâm Nhược Thủy liền đi tới quang cầu phía dưới, sau đó bắt đầu bấm niệm pháp quyết, theo Lâm Nhược Thủy trong miệng nhanh chóng phun ra mấy cái Ngụy Hợp nghe không hiểu âm tiết, quang cầu kia phía trên cấm chế bắt đầu một chút xíu giải khai, tựa như là lột cả rốt một dạng, màn sáng từng vòng ảm đạm, sau đó tiêu tán. Sau một lát, Lâm Nhược Thủy ngừng lại. Ngụy Hợp đối với Lâm Nhược Thủy hỏi, vì cái gì dừng lại, cấm chế còn không có giải khai đi?
Là, còn có tầng cuối cùng.
Chỉ bất quá muốn giải khai tầng này, cần một dạng đặc thù đồ vật.
Lâm Nhược Thủy đối với Ngụy Hợp nói ra.
Thứ gì?
Ngụy Hợp hỏi.
Sử nữ chi huyết.
Nhất định phải là cùng phòng qua đi, sử nữ chảy ra máu tươi, công tử hẳn là minh bạch.
Cái này sử nữ tuổi tác không thể nhỏ tại 16 tuổi, nếu không tinh khí thần không đạt được. Sau khi nói xong, Lâm Nhược Thủy liền lui sang một bên. Sau đó Ngụy Hợp đem ánh mắt rơi xuống Thiện Thiện cô nương trên thân, Thiện Thiện cô nương thì bén lên Tô Uyển Nhi cánh tay, đối với Ngụy Hợp nói ra, ngươi cũng đừng có xem chúng ta hai tỷ muội, chúng ta lực bất tòng tâm.
Ngụy Hợp liếc mắt, đối với cửa sơn động la lớn, Thủy An Lạc.
Rất nhanh Thủy An Lạc liền đi tiến đến, đối với Ngụy Hợp nói ra, đại nhân,
xin phân phó.
Đi, cho bản quan tìm một cái sử nữ tới,
muốn 16 tuổi phía trên.
Ngụy Hợp đối với Thủy An Lạc hạ tử mệnh lệnh.
Thế nhưng là Thủy An Lạc sau khi nghe được trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ.
Nếu như Ngụy Hợp mệnh lệnh này là để Thủy An Lạc đi cùng người Nhật Bản giao chiến, cái kia Thủy An Lạc tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, liền xem như để Thủy An Lạc cùng hải thú giao chiến, Thủy An Lạc cũng sẽ không chút do dự tuân theo. Nhưng Ngụy Hợp mệnh lệnh này cũng có chút cố ý gây khó cho người ta ý tứ.
Còn đứng ngay đó làm gì?
Tranh thủ thời gian cho lão tử đi tìm.
Ngụy Hợp la lớn.
Thủy An Lạc đối với Ngụy Hợp nói ra, không phải mạt tướng không đi tìm, đại nhân điều kiện này thật sự là quá khó khăn, Đông Doanh bởi vì quốc sách nguyên nhân, nữ tử 12 tuổi đằng sau liền muốn lấy chồng, coi như không lấy chồng cũng sẽ không là xử nữ. Huống chi hiện tại gặp thủy thai, mặt tướng đi tìm mấy cái người sống cũng khó khăn, muốn đi tìm 16 tuổi vẫn còn tâm thân xử nữ người, mặt tướng có thể đi tìm, nhưng là quá trình có thể có chút dài. Hiện tại Ngụy Hợp có thể đợi không được lâu như vậy, một tháng tìm không thấy, chẳng lẽ còn để Ngụy Hợp không công chờ hơn một tháng?
Vậy còn có thể như thế nào?
Nơi này hết thảy có 3 vị nữ tử, ngươi nói cho bản công tử, cái nào thỏa mãn điều kiện?
Ngụy Hợp tức giận lớn tiếng nói.
Lời này vừa nói ra, Thủy An Lạc ánh mắt rơi vào Lâm Nhược Thủy trên thân.
Đại Tần thủy quân trụ sở huấn luyện ngay tại nước sâu quận, cho nên Thủy An Lạc là biết Lâm Nhược Thủy hiện tại một mực còn không có lấy chồng tin tức.
Thân là cựu phẩm tông sư, người bình thường Lâm Nhược Thủy thật đúng là không nhìn chúng, điều này sẽ đưa đến Lâm Nhược Thủy năm nay 20 có 4, nhưng vẫn là không có lấy chồng, đến nay bảo trì tấm thân xử nữ.
Đứng ở nơi đó, Lâm Nhược Thủy nhìn thấy Thủy An Lạc ánh mắt đằng sau, sắc mặt bá một chút liền đỏ lên.
Thủy tướng quân, ta mặc dù là tấm thân xử nữ, nhưng ta nhưng không có lấy chồng dự định.
Lâm Nhược Thủy vội vàng giải thích nói.
Ngụy Hợp lại chẳng hề để ý nói, không có lấy chồng dự định đó là không có gặp được nam nhân tốt, ngươi cảm thấy bản quan như thế nào?
Thân là cựu phẩm tông sư, mà lại biết được thao túng hải thú huyền thuật, dáng dấp cũng không tệ, một thân da thịt màu lúa mì cực kỳ có giãn, Ngụy Hợp cảm thấy mình tu Lâm Nhược Thủy cũng không phải không được.
A,
Lâm Nhược Thủy bị Ngụy Hợp hỏi xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Hợp.
Thiện Thiện cô nương làm đi theo Ngụy Hợp bên người sớm nhất nữ tử, trước kia thế nhưng là thanh lâu hoa khôi, dạng gì nữ tử nam nhân chưa thấy qua. Khi Thiện Thiện cô nương nhìn thấy Lâm Nhược Thủy cái kia thẹn thùng tư thái đằng sau, Thiện Thiện cô nương liền cái gì đều hiểu. Cho nên Thiện Thiện cô nương đối với Thủy An Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thủy An Lạc lập tức ngầm hiểu, nhanh chóng đi tới bên ngoài sơn động. Thiện Thiện cô nương lo lắng Lâm Nhược Thủy thẹn thùng, cho nên nàng liền lôi kéo Tô Uyển Nhi đi tới sơn động cửa ra vào. Hiện tại trong sơn động coi như chỉ còn lại có Ngụy Hợp cùng Lâm Nhược Thủy. Bên ngoài sơn động mưa như chút nước, mưa to một chút giảm nhỏ xu thế đều không có. Trọn vẹn sau một canh giờ, một đạo sáng chói hào quang màu xanh nước biển từ trong sơn động truyền ra.
Nhìn thấy cái kia đạo hào quang màu xanh nước biển, Thiện Thiện cô nương lập tức cùng Tô Uyển Nhi đi tới trong sơn động.
Lúc này Ngụy Hợp cầm trong tay một bản toàn thân màu lam sách, đây cũng là bản thứ 2 thần chi thư Linh Thủy Trời Quyết.
Chúc mừng công tử thu hoạch được bản thứ 2 thần chi thư.
Thiện Thiện cô nương cười khanh khách đi tới, đối với Ngụy Hợp nói ra.
Ha 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 ha, Ngụy Hợp tiếng cười từ trong sơn động truyền ra ngoài.
Tốt. Địa thế nơi này khá cao, không cần lo lắng bị chìm, bản công tử ngay ở chỗ này tu hành Linh Thủy Trời Quyết, các ngươi liền cho bản công tử hộ pháp đi cầm tới Linh Thủy Trời Quyết đằng sau. Ngụy Hợp liền không kịp chờ đợi bắt đầu tiến hành tu hành.
Bích thủy dẫn linh, sóng dữ phá khung, vạn thủy quy nhất ba chiều, Ngụy Hợp chuẩn bị lĩnh hội chiều thứ nhất đằng sau mới rời khỏi nơi này.
7 ngày thời gian trong chớp mắt,
Ngụy Hợp đứng tại bên ngoài sơn động, trên bầu trời không ngừng rơi xuống giọt nước, vậy mà tất cả đều vây quanh Ngụy Hợp không ngừng nhảy lên, những giọt mưa này phảng phất có sinh mệnh bình thường.
Đặt mình vào trong mưa to, Ngụy Hợp phảng phất cả phiến thiên địa đều thành chính mình, chỉ cần mình nguyện ý, chính mình liền có thể để cái này mưa to đình chỉ, để nước sông đảo lưu.
Loại cảm giác này phi thường kỳ quái, giống như chính mình là cái này trong mưa to chúa tể.
Thiện Thiện,
như nước
đến công kích ta.
Ngụy Hợp đối với Thiện Thiện cô nương cùng Lâm Nhược Thủy nói ra.
Biết Ngụy Hợp muốn thử một chút chính mình mới được đến thần chi thư uy lực, hai nữ không chút do dự, nhanh chóng từ trong sơn động xung ra, Thiện Thiện cô nương một trường hướng phía Ngụy Hợp đánh tới.
mà Lâm Nhược Thủy thì hội tụ đại lượng dòng nước bao quanh tự thân, ở sau lưng mình ngưng tụ ra một đầu to lớn thủy long. Ngụy Hợp tiện tay vung lên, giữa không trung rơi xuống giọt mưa, vụt xuất hiện tại Thiện Thiện cô nương trùng quanh thân thể, trực tiếp đem Thiện Thiện cô nương cho hạn chế tại nơi đó, Thiện Thiện cô nương vậy mà một chút cũng không động được. Về phần Lâm Nhược Thủy, cái kia đơn giản hơn. Ngụy Hợp đối với Lâm Nhược Thủy sau lưng thủy long vẫy vẫy tay, thủy long vậy mà trực tiếp mở ra miệng rộng, một ngụm hướng phía Lâm Nhược Thủy cắn xuống tới. Đương nhiên, thủy long không có khả năng thật tiến công Lâm Nhược Thủy, nhưng là Ngụy Hợp lại hướng tất cả mọi người phô bày thực lực của mình. Nhất là Lâm Nhược Thủy, chính mình tân tân khổ khổ ngưng tụ ra đại chiêu, vậy mà trong khoảnh khắc liền biến thành Ngụy Hợp, đây quả thực quá làm cho Lâm Nhược Thủy cảm thấy bất khả tư nghị. Không sai, rất không tệ. Ngụy Hợp cười ha hả giải trừ hai nữ bên cạnh công kích, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau khi nói xong, Ngụy Hợp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tối tăm mở mịt bầu trời, đưa mắt nhìn lại, toàn bộ đại địa cơ hồ đều thành một vùng biển mênh mông. Cái này mưa, nên ngừng. Ngụy Hợp đối với bầu trời nói năm chữ. Chương 380, Hoa Hạ Nhi nữ mộng tưởng chương 380, Hoa Hạ Nhi nữ mộng tưởng theo Ngụy Hợp năm chữ này cửa ra vào, trên bầu thiên nguyên bản rơi xuống mưa to vậy mà thật nhỏ. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, mưa rơi liền ngừng lại, một sợi đã lâu ánh nắng xuyên tấu qua tầng mây chiếu ở đông doanh trên vùng đại địa này. Lúc này đông doanh, làm sao một cái chữ thảm cao minh. Đã từng phồn hoa náo nhiệt khu phố, bây giờ đã biến thành một vùng biển mênh mông. Hồng thủy lôi cuốn lấy các loại tạp vật, phong ốc hài cốt, đứt gãy cây cối, gia súc thi thể, tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới. Đám người còn sống tiếng la khóc, tiếng cầu cứu đan vào một chỗ, tại mưa to cùng trong hồng thủy lộ ra như vậy yếu ớt cùng bất lực. Rất nhiều người bò lên trên nóc nhà, chăm chú bắt lấy xà nhà, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, bọn hắn nhìn qua cái kia vô biên vô tận hồng thủy, không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, cũng không biết sẽ hay không có người đến cứu vớt bọn họ. Những cái kia kiến trúc cổ lão, gánh chịu lấy đông doanh lịch sử và văn hóa chùa miếu, đền thờ, tại tràng tai nạn này bên trong cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tinh mỹ một điêu bị hồng thủy ngâm, dần dần mục nát, sắc thái lộng lẫy bích họa bị nước mưa cọ rửa, trở nên mơ hồ không rõ, cao lớn Phật tượng tại hồng thủy trùng kích vào lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang sụp đổ. Chùa miếu chủ trì bọn họ nhìn lấy mình thủ hộ nhiều năm chùa miếu biến thành bộ dáng này, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, bọn hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu lấy thần linh phù hộ, nhưng cũng biết rõ tại cái này cường đại sức mạnh tự nhiên trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy vô lực. Tại nông thôn địa khu, mảng lớn đồng ruộng bị dìm ngập, sắp thành thuộc hoa màu ngâm ở trong nước, đám nông dân vất vả một năm tâm huyết trong nháy mắt nước chảy về biển đông. Đông doanh đám người đứng tại cạnh ruộng, nhìn qua bị hồng thủy thôn vệ đồng ruộng, khóc không ra nước mắt. Đã mất đi lương thực, bọn hắn không chỉ có gặp phải đói khát uy hiếp, còn không biết cuộc sống tương lai nên như thế nào vượt qua. Rất nhiều nông dân trong nhà súc vật cũng tại trong hồng thủy bị chết, đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trong thành thị tình huống đồng dạng hỏng bét, con đường bị hồng thủy bao phủ, xe ngựa không cách nào thông hành, các thương nhân hàng hóa bị hồng thủy cuốn đi, cửa hàng cũng bị phá tan. Kinh tế lâm vào tê liệt, mọi người đã mất đi sinh hoạt nơi phát ra, toàn bộ thành thị tràn ngập một cỗ tuyệt vọng ký tức. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi có thể thấy được không nhà để về người, bọn hắn co quắp tại trong góc, quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng bất lực. Ở trên mặt nước, vô số thi thể phiêu phù ở nơi đó. Có một ít thi thể đã bị cua sưng vù đứng lên, bị thái dương vừa chiếu, trong bụng khí bị nóng bành trướng, rất nhiều thi thể đều trực tiếp nổ tung. Trang hai nạn này, không chỉ có hủy đi toàn bộ đông doanh, còn khiến cho người Nhật Bản miệng chỉ còn lại không tới một chân chính vong quốc thái dương. Lúc này Ngụy Hợp ngồi tại đông doanh hoàng cung ở trong, nghe xong Thủy An Lạc hồi báo tình huống, khẽ gật đầu. Từ Thủy An Lạc trong miệng, Ngụy Hợp biết đông doanh trước mắt là tình huống như thế nào. Những cái kia sống sót người, tại hai nạn tiến đến trước đó đều chạy tới trên núi, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Thế nhưng là khi mưa to dừng lại, hồng thủy thối lui đằng sau, bọn hắn lại phát hiện chính mình căn bản là không có thể đi. An không có, cũng may hiện tại không lạnh, bằng không đông doanh đảo quốc liền thật một người đều không thừa. Đại hai đằng sau tất có đại dịch, huống chi giống đông doanh loại quy mô này thiên hai. Gần nhất thế nhưng là vội vàng Tô Điển Nhi, nàng cần căn cứ đông doanh trước mắt tình huống phối trí thảo dược, người Nhật Bản có thể mặc kệ, nhưng đại tần nhưng còn có 400,000 binh sĩ đâu. Mỗi ngày đều có tin tức chuyển đến, đông doanh lại chết bao nhiêu người, những tin tức này đều bị Dụ Hòa Thiên Hoàng nghe được. Gần nhất, Dụ Hòa Thiên Hoàng luôn cảm thấy Ngụy Hợp nhìn về phía mình ánh mắt có chút không đúng, hắn cứ sợ. Nhưng hèn yếu Dụ Hòa Thiên Hoàng lại không biết nên làm như thế nào. Truyền lệnh xuống, để đông doanh đảo quốc hết thảy mọi người, tất cả đều đến Bản Châu đảo Đông Kinh thành. Nếu như không đến, cứ dựa theo tội phản quốc luận xử. Bản quan cho bọn hắn 7 ngày thời gian. Mặt khác, truyền tin tức trở về, nói cho bệ hạ, để bệ hạ chuẩn bị đại lượng di dân, dù sao đông doanh đảo quốc diện tích cũng không phải rất nhỏ, mà lại nơi này khoáng sản phong phú, hoang phế thật là đáng tiếc. Là, đại nhân. Thủy An Lạc nhẹ gật đầu. An bài xong xuôi những ngày đằng sau, Ngụy Hợp đột nhiên đối với muốn rời đi Thủy An Lạc nói ra, cứ chờ một chút. Thủy An Lạc dừng bước, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Ngụy Hợp. Ngụy Hợp đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng nói ra, nếu đông doanh đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi liền viết một phong quốc thư, từ bỏ đông doanh cái danh xưng này, tự nguyện xưng thần, từ đó về sau, đông doanh liền không tồn tại nữa. À, nghe được Ngụy Hợp lời này sau, Dụ Hòa Thiên Hoàng trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, hắn rất muốn nói không, nhưng là hắn lại một chút dũng khí đều không có. Rơi vào đường cùng, Dụ Hòa Thiên Hoàng đành phải yên lặng cầm lên giấy cùng bút, bắt đầu viết quốc thư. Khi quốc thư viết xong một khắc này, Dụ Hòa Thiên Hoàng trực tiếp ngồi phịch ở nơi đó, tinh khí thần của hắn giống như tất cả đều không có. Thủy An Lạc cầm Dụ Hòa Thiên Hoàng quốc thư, lập tức phái người về Đại Tần. 7 ngày sau đó, hồng thủy đã thối lui, có thể đến Đông Kinh thành người cũng đã tới. Ngụy Hợp đứng tại Đông Kinh thành trên tường thành, nhìn xem đi vào Đông Kinh thành cái kia mấy vạn người Nhật Bản, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Hiện tại Ngụy Hợp không dám hứa chắc chính mình buông tha cái này mấy vạn người Nhật Bản đằng sau, lão tiên gia sẽ hạ xuống cái gì trừng phạt. Có lẽ tại mấy vạn người này đảo quáng thời điểm, hầm mộ đổ sụp, đem mấy vạn người này cùng một chỗ vĩnh viễn chôn dưới đất. Cho nên Ngụy Hợp vì không để cho lão tiên gia quan tâm, hắn quyết định thay lão tiên gia độc thủ, cho bọn hắn ăn, để bọn hắn ăn no. Ngụy Hợp đối với Điền Tư Minh nói ra. Dụ Hòa Thiên Hoàng liền đứng tại Ngụy Hợp bên người, đương dụ cùng Thiên Hoàng nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Ngụy Hợp, lúc nào Ngụy Hợp trở nên dễ nói chuyện như vậy. Nhân từ như vậy Ngụy Hợp, thật là người Nhật Bản vinh hạnh sao? Ngay sau đó mặt cái kia mấy vạn người Nhật Bản nghe được chính mình không chỉ có ăn, hơn nữa còn có thể ăn no, trọng yếu nhất chính là có nhục chi sau, những người Nhật buồn kia đồng loạt quỳ xuống, trong miệng hô to, Thiên Hoàng và Thuế. Dụ Hòa Thiên Hoàng hưởng thụ lấy mấy vạn người la lên, trong nội tâm đừng đề cập nhiều cao hứng. Rất nhanh thức ăn nóng hổi liền bị đã bưng lên. Đại tần binh sĩ xung làm nhân viên phục vụ, đem mỗi một phần đồ ăn tất cả đều đưa đến người Nhật Bản trong tay. Có thể còn sống sót người Nhật Bản, cơ hồ đều là thanh trắng niên, những hải tử kia cùng lão nhân, sớm đã chết ở nạn hồng thủy ở trong. Cầm tới thức ăn nóng hổi đằng sau, những người Nhật buồn kia liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn đứng lên, bọn hắn đã không biết bao nhiêu ngày không ăn đồ vật. Đứng tại Đông Kinh thành trên tường thành, nhìn xem phía dưới lang thôn hổ yết mọi người, Ngụy Hợp đột nhiên nghe được bên cạnh Dụ Hòa Thiên Hoàng đối với mình nói ra, vì cái gì? Tại sao muốn diệt chúng ta Đông Doanh? Chúng ta Đông Doanh mặc dù có một ít võ sĩ đi các ngươi Đại Tần, tuy nhiên lại không có cho các ngươi Đại Tần tạo thành bất kỳ tổn hại, ta muốn biết ngươi tại sao phải diệt chúng ta. Vì cái gì? Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về hướng trời. Đây có lẽ là mỗi một cái hoa hạ nhi nữ mộng tưởng đi. Chương 381, Đông Doanh xong chương 381, Đông Doanh xong ngươi liền xem như một giấc mộng đi. Ngụy Hợp đối với Dụ Hòa Thiên Hoàng nói ra. Dụ Hòa Thiên Hoàng nghe nói như thế sau, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, hắn là thật không hiểu Ngụy Hợp nói lời này ý tứ. Ngay tại Dụ Hòa Thiên Hoàng ngay tại suy nghĩ Ngụy Hợp nói lời này ý tứ thời điểm, Dụ Hòa Thiên Hoàng đột nhiên nhìn thấy có một cái ngay tại ăn cái gì người Nhật Bản, đem trong miệng đồ vật phun tới. Sau đó cái này người Nhật Bản trong lỗ mũi liền bắt đầu chảy ra máu tươi, sau đó là trong ánh mắt, trong lỗ tai, tất cả đều chảy ra máu tươi. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Càng ngày càng nhiều người đều xuất hiện tình huống này. Thiên sứ, đây là tình huống như thế nào? Dụ Hòa Thiên Hoàng lập tức luống cuống. Đây chính là bọn hắn người Nhật Bản chỉ còn lại nhân khẩu, nếu như ngay cả những người này đều đã chết, như vậy bọn hắn Đông Doanh cũng liền triệt để vong quốc diệt chủng. Ngụy Hợp quay đầu, nhìn thoáng qua Dụ Hòa Thiên Hoàng, bản quan đã rất nhân từ, để bọn hắn tại trên hoàng tuyển lộ khi một trọn vẹn bị chết. A, không cần, không cần a. Van cầu ngươi, cho bọn hắn giải rượu đi. Ta đã viết quốc thư, chúng ta bây giờ đã coi như là đại tần người a. Dụ Hòa Thiên Hoàng quỳ trên mặt đất, hung hăng cho Ngụy Hợp dập đầu. Thế nhưng là Ngụy Hợp nhưng không có mảy may muốn đặc xá những người Nhật buồn kia ý tứ. Ngươi quốc thư coi như đến chúng ta đại tần, coi như bệ hạ đã đồng ý thỉnh cầu của ngươi, thế nhưng là tin tức còn không có truyền đến bản quan nơi này, cái kia coi như không đáp số. Ngụy Hợp lạnh như băng lời nói từ trong miệng nói ra. Dụ Hòa Thiên Hoàng giờ phút này thật luống cuống, hắn ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem Đông Kinh thành bên ngoài, một cái tiếp theo một cái người Nhật Bản ngã xuống, nước mắt của hắn theo gò má chảy xuống. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, mấy bạn người Nhật Bản đã tất cả đều chết. Điền Tư Minh nghe lệnh, Ngụy Hợp la lớn, "Có mặt tướng." Điền Tư Minh đi ra, lớn tiếng trả lời, "Mang binh đi tìm kiếm toàn bộ Đông Doanh, phàm là phát hiện người sống, một tên cũng không để lại, nếu làm, vậy liền làm tuyệt." Ngụy Hợp tin tưởng khẳng định còn có một số người Nhật Bản bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể lại tới đây, nếu bọn hắn không đến, cái kia Ngụy Hợp liền đi. Là Điền Tư Minh nhẹ gật đầu, liền nhảy lên chiến mã, sau đó xuất lĩnh lấy quân đội hướng phía Đông Doanh từng cái địa phương buôn tập mà đi. Tại Ngụy Hợp bên cạnh Dụ Hòa Thiên Hoàng, nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, hắn vậy mà chậm rãi đứng lên. Dụ Hòa Thiên Hoàng cao giọng hô một câu, Ngụy Hợp nghe không hiểu lời nói, sau đó Dụ Hòa Thiên Hoàng liền tới đến Đông Kinh thành bên cạnh tường thành, thả người nhảy lên từ trên tường thành nhảy xuống. Phúc. Dụ Hòa Thiên Hoàng ngã chết tại Đông Kinh thành bên ngoài. Ngụy Hợp đi vào bên cạnh tường thành, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, cười ha ha, khó được có dũng khí một lần, vậy mà lựa chọn dạng này đi chết. Thật sự là buồn cười. Theo Dụ Hòa Thiên Hoàng chết, toàn bộ Đông Doanh cũng coi là triệt để tiêu vong. Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về hướng trên bầu trời Thái Dương, không biết vì cái gì, Ngụy Hợp cảm giác được ngay cả Thái Dương ánh sáng đều sáng không ít. Đầu tháng 10, đợt thứ nhất di dân đã đi tới Đông Doanh đảo quốc. Trước mắt nơi này đã không thể gọi Đông Doanh, mà đổi tên Lưu Cầu Đạo, xem như Đại Tần đa một đạo. Ngụy Hợp công lao hoàng đế đã biết, mà lại hoàng đế đã lên tiếng, các loại Ngụy Hợp lần nữa hồi kinh đằng sau, liền muốn cho Ngụy Hợp cử hành hôn lễ. Hoàng đế đã đợi đã không kịp, bởi vì mặc dù có Dược Vương cứu chữa, hoàng đế cũng cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng kém, hoàng đế lo lắng cho mình không chống được quá lâu. Trải qua mấy tháng này thanh lý, toàn bộ Đông Doanh đã không có người sống. Đại Tần đợt thứ nhất di dân tới, đầu tiên cần phải làm là một lần nữa kiến thiết gia viên của mình. Hồng thủy sông hủy hết thảy, lại thêm Đại Tần quân đội vì tìm tới người sống sót, không chút kiêng kỵ phá hư, cái này khiến cho toàn bộ Đông Doanh trên cơ bản không có cái gì hoàn hảo kiến trúc. Ngụy đại nhân, hạ quan là bệ hạ bổ nhiệm Lưu Cầu Đạo thứ sử, một cái nhìn qua hào hoa phong nhã người đi tới Ngụy Hợp bên người, đối với Ngụy Hợp nói ra: "Đứng lên đi, Lưu Cầu nơi này có rất nhiều cặn bã, ngươi có thể lợi dụng, dù sao kiến thiết gia viên cần rất nhiều tiền." Ngụy Hợp đối với cái kia Lưu Cầu Đạo thứ sử nói ra: "Hạ quan minh bạch. Trước mắt đường thuyền đã tại Lâm gia trợ giúp bên dưới thành lập, từ Lưu Cầu đến Đại Tần đường thuyền bên trên, chúng ta thành lập mấy cái mậu dịch trạm trung chuyển, có thể lợi dụng mậu dịch đến giải quyết trước mắt nhu cầu vấn đề. Hộ bộ cùng tài thần điện đều đã điều động thương đội tới, lưu cầu kiến thiết vấn đề, đại nhân có thể yên tâm. Lưu cầu đạo thứ sử nói ra. Nghe xong lời này sau, Ngụy Hợp khẽ gật đầu. Hạ quan tới đây trước đó, bệ hạ dặn dò qua hạ quan, để hạ quan nhất định chuyển cáo đại nhân, bệ hạ để đại nhân hồi kinh, bệ hạ muốn vì đại nhân cử hành hôn lễ. Lưu cầu thứ sử nói lần nữa. Tốt, bản quan biết. Ngụy Hợp thuận miệng qua loa đạo. Đối với Ngụy Hợp tới nói, chính mình là không sẽ lấy Lục công chúa, vừa vặn Ngụy Hợp một cái công lớn, trở về kinh đằng sau, Ngụy Hợp liền nói cho hoàng đế, chính mình cưới thập tam công chúa. Nếu để cho Ngụy Hợp biết mình đem Lục công chúa cùng thập tam công chúa làm cho sai, không biết có thể hay không tự tay làm thịt thắng nước. Nhưng coi như Ngụy Hợp muốn hung hăng thu thập thắng nước một trận, thời gian ngắn là không thể nào, thắng nước đã rời đi Đại Tần, đi đến Tây Bực. Ngược lại là Lân Cận không có đi thành, hắn bị Tả Thiên Thu an bài vào hộ bộ, đang toàn lực bận rộn thu thuế cải cách sự tình. Từ khi Lâm Nhược Thủy theo Ngụy Hợp đằng sau, Lâm gia liền không còn cực hạn tại nước sâu quận, mà là tiến nhập triều đình, trở thành triều đình thủy quân huấn luyện viên, chuyên môn phụ trách giảng dạy Đại Tần thủy quân như thế nào tại trong biển rộng phân rõ phương hướng. Thậm chí Lâm gia đem chính mình đặc biệt huyền thuật cũng cống hiến ra ngoài, chỉ bất quá muốn học tập môn này có thể thao túng hải thú huyền thuật thật sự là quá khó khăn, trước mắt chỉ có chút ít mấy người có thể nhập môn. Trên biển gió thu thổi tới, hay là có một chút hơi lạnh. Lúc này Ngụy Hợp đứng tại một chỗ bên bờ biển bên trên, phía dưới chính là sóng cả mãnh liệt nước biển. Nước biển không ngừng nuốt bờ biển, kích thích cao mấy trượng bằng nước. Thiển Thiển cô nương cho Ngụy Hợp lấy ra một kiện áo choàng, khoác đến trên thân. "Công tử, trời giá rét, đừng đông lạnh hỏng thân thể." Thiển Thiển nói ra. Ngụy Hợp chỉ vào phía trước sôi trào mãnh liệt mặt biển, đối với Thiển Thiển hỏi, "Có người nói, trên thế giới này thiếu đi ai cũng làm theo vận chuyển, nếu như một ngày này ta đột nhiên không có ở đây, các ngươi sẽ thương tâm sao?" Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn xem Ngụy Hợp bên mặt, mở miệng nói ra, "Công tử, Thiển Thiển đời này cũng chỉ nhận định công tử một người, nếu như công tử không có ở đây, Thiển Thiển cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình." Nghe được Thiển Thiển lời nói sau, Ngụy Hợp một thanh ôm trầm Thiển Thiển cô nương, chỉ vào biển cả, lên tiếng nói ra, "Sớm muộn cũng có một ngày, bản công tử muốn dẫn lấy các ngươi tận tình tại biển cả ở giữa, thế giới này thật rất lớn, ta muốn dẫn các ngươi đi chinh phục Âu Châu, đi chinh phục Mỹ Châu. Đi Phi Châu đại thảo nguyên nhìn sư tử, đi Úc Châu nhìn đà điểu, ta muốn để trên thế giới này mỗi một tấc đất đều lưu lại ta dấu chân. Thiển Thiển sẽ vĩnh viễn hầu ở công tử bên người." Thiển Thiển cô nương cũng đối với gió biển lớn tiếng hô lên. Chương 382, tiến vào Vân Nam phủ. Chương 382, tiến vào Vân Nam phủ. Lưu cầu đạo sự tình đã trên cơ bản không có vấn đề, cho nên Ngụy Hợp liền về tới Đại Tần. Vừa về Đại Tần, trên bầu trời liền rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên. Vân Nam đạo cùng Lĩnh Nam đạo tiêu diệt bánh mì nướng sự tình tiến triển phi thường không thuận, thân là triều đình phó khâm sai thái thúc thư hao tốn thời gian lâu như vậy, vậy mà một chút cũng không thể làm sao những cái kia bánh mì nướng. Các thổ ti không phải triều đình đại quân đối thủ, đây là không thể nghi ngờ, nhưng các thổ ti đánh không lại, trực tiếp hướng trong rừng cây vừa chui, muốn tại rộng lớn trong rừng cây tìm tới bọn hắn, thật sự là quá khó khăn. Trong lúc đó đem thái thúc thư bức cho gấp, không phải là không có nghĩ tới phóng hỏa đốt rừng, nhưng Lĩnh Nam đạo cùng Vân Nam đạo khí hậu cực độ ẩm ướt, liền xem như điểm đại hỏa, không bao lâu đại hỏa liền sẽ biến mất. Trừ phóng hỏa, Thái Thúc Thư thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp đến đem những cái kia bánh mì nướng từ trong núi rừng ép ra ngoài. Hiện tại Thái Thúc Thư rốt cuộc minh bạch, vì sao nơi này đồn trú nhiều như vậy triều đình đại quân, nhưng bánh mì nướng nhưng như cũng không phục tùng Đại Tần quản lý. Thân là triều đình không sai, Ngụy Hợp trở lại Đại Tần đằng sau, tự nhiên có người đem Vân Nam đạo cùng Lĩnh Nam đạo tiêu diệt bánh mì nướng bất lợi tin tức nói cho Ngụy Hợp, chỉ bất quá Ngụy Hợp hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lập tức liền muốn qua Tết, hiện tại còn có người nào tâm tình tác chiến, chờ đến năm rồi nói sau. Ngụy Hợp sau khi nói xong, liền về tới xe ngựa, muốn hồi kinh. Nhưng Ngụy Hợp còn chưa đi đến Giang Nam đạo, liền nhận được một cái tin dữ, Phong Thạch tại cùng bánh mì nướng giao chiến thời điểm, chúng bánh mì nướng cổ thuật, đến bây giờ còn sống chết không rõ. Cùng một chỗ chúng cổ thuật, còn có Bác Giã. Biết được tin tức này đằng sau, Ngụy Hợp không thể không hủy bỏ hồi kinh dự định. Đại Tần Vân Nam đạo là một đầu tràn ngập sát thái thần bí cùng gian nguy con đường, gánh chịu lấy thương mậu vãng lai cùng văn hóa giao lưu sứ mệnh. Vân Nam đạo có các loại đặc thù đồ vật, nhất là lá trà cùng một chút ngọc thạch, còn có một số hoa quả là địa phương khác không có. Vân Nam đạo lá trà là công trà, ngay cả hoàng đế đều uống, những người khác tự nhiên cũng tranh cướp giành giật uống. Ngụy Hợp một đoàn người bước vào Vân Nam đạo, đầu tiên đập vào mi mắt là liên miên núi non chập trùng, bọn chúng giống như một đầu ngủ say cự long, uốn lượn vô tận. Dãy núi cao vút trong mây, phong linh ở giữa mây mù lờ lờ, phảng phất lụa mỏng quất vào mặt, như mộng như ảo. Đá núi trần trụi chỗ, bày biện ra cứng cắp phong cách cổ xưa cảm nhận, sương gió của tháng năm ở trên đó khắc xuống thật sâu Thiển Thiển khe rãnh, chứng kiến lấy thời gian biến thiên. Hai bên đường là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, cao lớn cây cao che khuất bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng cành lá khe hở, hạ xuống pha tạm quang ảnh. Trong rừng tràn ngập ẩm ướt khí tức, hỗn hợp có bùn đất cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Dây leo tùy ý leo lên, cuốn quýt nhau, giống như một tấm vô hình lưới lớn, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác bị đè nén. Các loại chân quý loài chim tại đầu cảnh vui mừng hát, ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng thú gạo, là mảnh này tĩnh mịch rừng rậm tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng gia tính. Dọc theo con đường tiến lên, gặp được thanh tịnh dòng suối. Nước suối tại loạn thạch ở giữa róc rách chảy xuôi, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, phản phất tại trình diễn một bài tự nhiên chương nhạc. Đáy nước tảng đá cùng cát sỏi có thể thấy rõ ràng, ngũ thải ban lan con cá ở trong nước tự tại tới lui. Bên dòng suối sinh trưởng không biết tên hoa dại, đỏ, vàng, tím, cảnh tướng nở rộ, cho đầu này cổ lão con đường tăng thêm một vòng xinh đẹp sắc thái. Đến Vân Nam đạo ba ngày, Ngụy Hợp đầy đủ trải nghiệm cái gì gọi là hay thay đổi thời tiết. Lúc này Ngụy Hợp rốt cuộc minh bạch vì cái gì phóng hỏa đốt không chết bánh mì nướng. Hay thay đổi đến thời tiết khi thì trời nắng chang chang, không nhiệt khó nhịn, khi thì mây đen dày đặc, mưa to mưa như chút nước. Trong núi con đường gập ghềnh chật hẹp, có nhiều chỗ thậm chí chỉ có thể cho một người thông qua, một bên là dốc đứng vách núi, một bên là cao ngất vách núi, hành tẩu trên đó làm cho người trong lòng run sợ. Dạng này đường núi, đừng nói hành quân đánh trận, liền ngay cả Ngụy Hợp mấy người bình thường đi đường đều bước đi liên tục khó khăn. Công tử, nơi này ngược lại là một cái tránh né rét lạnh nơi tốt, nhưng chính là đường quá khó đi một chút. Cùng trước đó thuộc trung đạo hữu liều mạng. Tô Uyển Nhi đối với Ngụy Hợp nói ra. Ha ha, đúng vậy a. Bất quá bây giờ thuộc trung đạo thế nhưng là thay đổi, liền nhìn nơi này thứ sử có hay không quyết tâm cải biến hoàn cảnh nơi này. Ngụy Hợp nói ra. Một đoàn người bỏ ra thời gian 7-8 ngày, rốt cục đi tới Vân Nam phủ. Liên tục tác chiến thất bại, Thái Thúc Thư ngay ở chỗ này. Phong Thạch cùng Bắc Giã chúng sâu độc, nằm ở trên giường, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào. Cái này khiến triều đình quân đội sĩ khí sa sút. Về phần Trấn Nam quân chủ tướng thì mang binh đi lĩnh Nam đạo, trước mắt không tại Vân Nam đạo. Triều đình khâm sai đích thân tới, đây chính là đại sự, bao quát Thái Thúc Thư ở bên trong, hết thảy mọi người tất cả đều đi tới cửa thành nên đón Ngụy Hợp. Rất nhanh, cưới tại Hàn Huyết Bảo Mã bên trên Ngụy Hợp liền chậm rãi đi tới. Ngụy Hợp đi theo phía sau Thiện Thiện cô nương, Tô Uyển Nhi cùng Lâm Nhược Thủy ba vị nữ tử. Thái Thúc Thư nhìn thấy đằng sau, có chút mặt người, sau đó hung tợn nhìn Ngụy Hợp một chút. Đáng chết. Đi ra ngoài một chuyến, hỗn đản này bên người lại thêm một cái nữ nhân. Đáng chết. Thái Thúc Thư hung tợn nhỏ giọng lẩm bẩm. Bởi vì Ngụy Hợp nguyên nhân, Thái Thúc Thư đã không có khả năng xem như một người nam nhân, cho nên mỗi lần nhìn thấy Ngụy Hợp bên người cái kia liên tục không ngừng nữ tử đằng sau, Thái Thúc Thư liền đánh trong nội tâm bắt đầu bặm mẻo. Hạ quan bái kiến Khâm Sai đại nhân. Vân Nam đạo này thứ sử nhìn thấy Ngụy Hợp đằng sau, vội vàng quỳ xuống. Liền ngay cả Thái Thúc Thư đều cố nén tức giận cúi đầu. Thế nhưng là một giây sau, Ngụy Hợp trực tiếp huy động trong tay roi ngựa, hung hăng quất vào Thái Thúc Thư trên khuôn mặt. Đùng! Tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Thái Thúc Thư trên mặt lập tức liền bị kéo lên một đạo vết máu. Ngụy Hợp, người muốn chết. Thái Thúc Thư dùng che lấp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Thân là chủ tướng, thời gian nửa năm đi qua, ngươi vậy mà một chút thành quả đều không có, không những không có thể đem bánh mì nướng tiêu diệt, còn để bánh mì nướng tính toán, làm hai viên chủ tướng chúng sâu độc. Ngươi nói, ngươi còn có thể làm thành chuyện gì? Ngụy Hợp dùng roi ngựa chỉ vào Thái Thúc Thư, lớn tiếng chất vấn. Thái Thúc Thư tự biết đối lý, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra, bánh mì nướng chui vào trong núi lớn, ta có thể có biện pháp nào? Có bản lĩnh ngươi đến, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ. Nghe nói như thế sau, Ngụy Hợp bị chọc giận quá mà cười lên. Thân là Tam quân chủ soái, gặp được khó khăn không muốn phát triển, chiến sự liên tiếp thất bại, hiện tại bản Khâm Sai tước đoạt ngươi đại quân chủ tướng chức vụ, chính mình chạy trở về kinh thành đi thôi. Ngụy Hợp lạnh lùng nói. Sở dĩ không có giết Thái Thúc Thư, cũng là bởi vì hiện tại còn không phải cùng Thái Quyền lúc trở mặt. Một khi chờ hoàng đế nhịn không được, uy thiên đằng sau, Ngụy Hợp chuyện thứ nhất chính là thanh lý lấy Thái Quyền cầm đầu thế lực. Muốn cho ta rời đi, mơ tưởng. Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi là như thế nào đối phó nơi này bánh mì nướng. Chỉ cần ngươi có thể thành công, hồi kinh đằng sau, chúng ta sẽ đi tìm bệ hạ thỉnh tội. Nói xong Thái Thúc Thư trực tiếp quay người rời đi. Đi. Vào thành. Ngụy Hợp vung tay lên, xuất lĩnh lấy đám người tiến vào Vân Nam phủ. Chương 383, Vân Nam đạo mã ra chương 383, Vân Nam đạo mã ra Ngụy Hợp đến, trực tiếp tiếp quản Vân Nam đạo tất cả quân chính đại quyền. Từ trước mắt Ngụy Hợp sở hiểu rõ tình huống đến xem, bánh mì nướng gần nhất khả năng có đại động tác. Bởi vì bánh mì nướng Tết Xuân liền muốn tiến đến. Hàng năm bánh mì nướng Tết Xuân đều là đại sự, đối với các thổ ti tới nói, thế nhưng là quan trọng nhất. Cái này Vân Nam đạo có hay không cùng triều đình giao hảo bánh mì nướng, hoặc là hiểu cổ thuật người. Ngụy Hợp đối với Vân Nam đạo thứ sử hỏi. Có. Lúc trước chúng ta Đại Tần thành lập thời điểm, chính là bọn hắn xuất lực, trợ giúp giải quyết Vân Nam đạo vấn đề, lúc này mới khiến cho chúng ta Đại Tần quân đội thuận lợi giải phóng Vân Nam đạo. Hạ quan đã từng mấy lần yêu cầu bọn hắn đi ra hỗ trợ, thế nhưng là đều bị cự tuyệt, bởi vì bọn hắn có công lao tại thân, trong tay còn có tiên hoàng ngự tứ kim bài, cho nên hạ quan chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác. Vân Nam đạo thứ sử nói ra. Đối phó bánh mì nướng, chỉ có bánh mì nướng mới có thể có biện pháp. Cho nên Ngụy Hợp nhất định phải đi tìm bọn họ. Đem bọn hắn tư liệu lấy ra, bản công tử nhìn một chút cho nên biết người biết ta, Ngụy Hợp muốn đầu tiên nhìn một chút đối diện tư liệu. Là, rất nhanh một phần còn tính là kỹ càng tư liệu bị cầm tới. Bởi vì nhận lấy triều đình ân huệ, cho nên hiệu trung triều đình một nhà kia bánh mì nướng từ bỏ lúc đầu dòng họ, sửa họ Mã. Mã gia thế hệ này có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, các loại kinh diễm nhân vật liên tiếp xuất hiện, nhận đại tần ảnh hưởng, bọn hắn đối với võ công chiêu thức cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, bọn hắn lợi hại nhất hay là Hạ Cổ. Mã Tiểu Linh là Mã gia gia chủ độc nữ, cũng là Mã gia thế hệ tuổi trẻ cổ thuật người lợi hại nhất, mà lại không có cái thứ hai. Ngụy Hợp cẩn thận lật xem trong tay Mã gia tư liệu, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, hắn biết rõ, lần này thu phục Mã gia, không chỉ có liên quan đến triều đình đối với Vân Nam đạo khống chế, càng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Tây Nam địa khu thế cục. Mà Mã gia cổ thuật đã để hắn cảm thấy khó giải quyết, lại cảm thấy đây có lẽ là một cái đột phá khẩu. Mã Tiểu Linh Ngụy Hợp nhẹ giọng nhớ tới cái tên này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể đạt được ủng hộ của nàng, thu phục Mã gia liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Ngay sau đó, hắn quyết định tự mình tiến về Mã gia bái phòng, chuẩn bị một chút lễ vật, bản quan muốn đi Mã gia đi một chuyến. Ngụy Hợp đối với Vân Nam đạo thứ sử nói ra, là hạ quan cái này đi chuẩn bị. Vân Nam đạo thứ sử lập tức hồi đáp, Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngụy Hợp liền dẫn lễ vật, cưỡi Hàn Huyết Bả Mã, mang theo Tô Uyển Nhi, hướng phía Mã Gia lãnh địa tiến đến. Trên đường đi, núi non trùng điệp, con đường gập ghềnh, Ngụy Hợp lại không chút nào để ý đường xá gian khổ. Ngụy Hợp nhìn qua bốn phía dãy núi liên miên cùng khu rừng rậm rạp, trong lòng không khỏi cảm thán Vân Nam đạo địa hình phức tạp, cũng càng thêm kiên định hắn thu phục bánh mì nướng, ổn định mảnh đất này quyết tâm. Rốt cục, bọn hắn đã tới Mã Gia thôn trại. Thôn trại bị một đầu thanh tịnh dòng suối vây quanh, bốn phía là cao lớn hàng rào gỗ, cửa ra vào có mấy cái khỏe mạnh thủ vệ tuần tra. Ngụy Hợp cương tới cửa, liền bị thủ vệ ngăn lại. Làm cái gì? Cửa ra vào thủ vệ tựa hồ phi thường cảnh giác. Gần nhất Vân Nam đạo thế nhưng là không yên ổn, triều đình cùng các đại bánh mì nướng ở giữa đấu phi thường hung, Mã Gia mặc dù có tiên hoàng kim bài, nhưng cũng nhận tác động đến. Các thổ ti cùng triều đình đều đối Mã nhà không đúng tay vào chuyện này mà canh cánh trong lòng, cho nên Mã Gia thổ ti cố ý hạ lệnh, bất kể là ai đến Mã Gia, cũng không thấy. Chúng ta là triều đình phái tới sứ giả, cầu kiến Mã Gia chủ nhân. Ngụy Hợp không tiêu ngạo không tự tin nói. Bọn thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói ra, trở về đi, chúng ta bánh mì nướng nói, ai cũng không thấy. A, ngay cả ta cũng không thấy sao. Ngụy Hợp nói xong, trên bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, mà lại rất nhanh liền rơi xuống giọt mưa. Cửa ra vào hai cái bánh mì nướng thấy thế, lập tức quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngụy Hợp cử động lần này, đối với bọn hắn tới nói, chính là sơn thần. Có thể hô phong hoán vũ, thi lôi bố vũ, đây chính là thần. Động tĩnh của nơi này cũng thành công đưa tới trong thôn chú ý. Một lát sau, một vị nam tử trung niên vội vàng đi ra, hắn chính là Mã Gia gia chủ Mã Thanh Sơn. Không biết triều đình sứ giả đến đây, không có từ xa tiếp đón. Mã Thanh Sơn đầu tiên là hướng phía trên bầu trời nhìn thoáng qua, sau đó đối với Ngụy Hợp vừa cười vừa nói. Mã Thanh Sơn mặt ngoài nhìn như nhiệt tình, nhưng trong mắt lại cất giấu một tia cảnh giác. Ngụy Hợp phất tay tán đi đầy trời mây đen, mỉm cười nói ra, Mã thổ ti khách khí, lần này đến đây là có chuyện quan trọng cùng Mã thổ ti thương nghị. Bên trong nói, đại nhân mời đến. Mã Thanh Sơn đem Ngụy Hợp bọn người nên vào trong nhà, dâng lên trà thơm. Ngụy Hợp cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến. Bây giờ Vân Nam đạo thế cục phức tạp, triều đình tiêu diệt bánh mì nướng quyết tâm rất lớn, nhưng các thổ ti lại trốn vào trong thâm sơn, để triều đình không có cách nào. Bản quan đột nhiên nghĩ đến các ngươi bánh mì nướng Tết Xuân lập tức liền muốn tới, bản quan muốn lợi dụng cơ hội này nhất cử diệt trừ bánh mì nướng, cho nên bản quan hy vọng Mã Gia có thể hiệp trợ ổn định thế cục, cộng đồng giữ gìn Vân Nam đạo an bình. Mã Thanh Sơn nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặc một lát sau nói ra, Ngụy công tử, ta Mã Gia thế đại thụ triều đình nhân huệ, vốn nên nghĩa bất dung tử, nhưng những năm này chúng ta cũng biết rõ mặt khác bánh mì nướng thế lực, tùy tiện đúng tay, sợ rằng sẽ cho Mã Gia mang đến tai họa. Ngụy Hợp đã sớm ngờ tới Mã Thanh Sơn sẽ có lo lắng này, hắn không chút hoang mang nói, Mã thổ ti không cần lo lắng, triều đình lần này phái ta đến đây, chính là hoàn toàn chắc chắn đương đối. Mà lại, như Mã Gia hiệp trợ triều đình thành công thu phục mặt khác bánh mì nướng, triều đình chắc chắn trùng điệp ban thưởng, Mã Gia tại Vân Nam đạo địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Mã Thanh Sơn vẫn còn có chút do dự, lúc này, một cái thanh âm thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến, cha, để cho ta tới cùng hắn nói. Chỉ gặp một vị thân mang ngũ thải phục sức thiếu nữ đi đến, nàng chính là Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh một đôi ánh mắt linh động đánh giá Ngụy Hợp, nói ra, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, mặt khác bánh mì nướng thế lực khổng lồ, còn có các loại thủ đoạn quỷ dị, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngụy Hợp nhìn xem Mã Tiểu Linh, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục mỹ mạo của nàng cùng thông minh, hắn không nhanh không chậm nói ra, Mã cô nương, ta tự nhiên có biện pháp. Vừa rồi ta thi triển chiêu thức, so sánh Mã cô nương đã thấy, nếu như ta nguyện ý, ta có thể đem tất cả trốn ở trong rừng cây bánh mì nướng tất cả đều giết đi, sở dĩ tìm tới các ngươi, chính là muốn cho các thổ ti lưu một đầu sinh lộ. Các ngươi giúp ta, chẳng khác nào đang trợ giúp các ngươi bánh mì nướng, tin tưởng cô nương cũng không nguyện ý nhìn thấy toàn bộ Vân Nam đạo chỉ còn lại các ngươi một nhà bánh mì nướng đi. Ngươi rất mạnh sao? Mã Tiểu Linh ngẹo đầu nhìn xem Ngụy Hợp. Hẳn là đi. Ngụy Hợp cười hồi đáp. Cái kia tốt, chúng ta so một trận, nếu như ngươi thắng chúng ta liền đi chung với ngươi đối phó bánh mì nướng, nếu như ngươi thua, vậy thì mời rời đi chúng ta Mã Gia, ngươi cho là thế nào? Mã Tiểu Linh nói ra. Mã Gia trong thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất thanh niên nhiều lắm, Mã Tiểu Linh không cho rằng Mã Gia thất bại. Tốt. Ngụy Hợp nở nụ cười. Chương 384, cùng Mã Gia tỷ thí. Chương 384, cùng Mã Gia tỷ thí. Ban đêm, Mã Gia đặc biệt vì Ngụy Hợp chuẩn bị một trận bách trùng yến. Tô Uyển Nhi cùng Thiện Thiện cô nương nhìn trên bàn các loại côn trùng, trực tiếp bưng kín miệng nhỏ. Đối với các nàng tới nói, những vật này các nàng có lẽ không sợ, nhưng để các nàng ăn, các nàng thật sự là ăn không trôi. Ngược lại là Lâm Nhược Thủy, sóng to gió lớn thường thấy, một mặt vẻ mặt không sao cả. Mã Gia bánh mì nướng giới thiệu nói, những vật này đều là Vân Nam đạo sơn lâm, khê cốc ở giữa các loại côn trùng, có sát thái lộng lây hồ điệp ấu trùng, thâm tàng ở dưới đất bọ tre, trong suối nước thạch này, còn có cái kia qua lại trong bụi cỏ châu chấu. Nấu nướng thủ pháp đa dạng, nổ, nướng, trưng, nấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này dầu chiên bọ tre màu sắc kim hoàng, cửa vào xúc giòn, dùng lửa đốt châu chấu ngoài cháy trong mềm, giải lên một chút hương liệu, hương vị có thể xứng nhất tuyệt. Còn có cái kia hấp cái nong, bảo lưu lại cái nong nguyên chất nguyên vị tươi non cảm giác, nước canh càng là trong veo ngon miệng. Chỉ có quý khách đến thời điểm, chúng ta mới có thể xuất ra bách trùng yến đến chiêu đãi, còn xin Ngụy công tử không cần ghét bỏ. Nhìn thấy một bàn côn trùng, Ngụy Hợp gật đầu cười, cái gọi là nhập gia tùy tục, nếu đây là các ngươi nơi này truyền thống, bản quan tự nhiên tuân theo. Nói đi, Ngụy Hợp cầm lấy một cái châu chấu để vào trong miệng. Đừng nói, hương vị vẫn rất ăn ngon, cỡ rốt giòn mùi thịt gà. Một trận tiệc tối kết thúc về sau, Mã Gia cố ý lại cho Ngụy Hợp chuẩn bị một chút thịt nướng bỏ vào Ngụy Hợp trong gian phòng. Vào lúc ban đêm, bên ngoài còn rơi ra tiểu vũ, tí tách tiểu vũ rơi vào trên lá cây, Ngụy Hợp ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài tiểu vũ, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Ngụy Hợp khoác trên người lấy một kiện thật dày quần áo, Thiện Thiện cô nương liền canh giữ ở Ngụy Hợp bên người, con mắt từng đỏ, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Nhìn thấy Ngụy Hợp tỉnh lại, Thiện Thiện cô nương đối với Ngụy Hợp nói ra, "Công tử, uống chút trà nóng đi, đây là Mã gia đưa tới, nghe nói để thần tỉnh não rất có tác dụng." Ngụy Hợp từ Thiện Thiện cô nương trong tay nhận lấy bát trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Vừa uống xong, người Mã gia liền đi tới, đối với Ngụy Hợp nói ra, "Ngụy đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, bánh mì nướng xin ngài đi qua." "Tốt, vậy bản công tử liền nếm thử các ngươi Mã gia điểm tâm." Ngụy Hợp sau khi nói xong, liền đem bát trà giao cho Thiện Thiện cô nương, đi ra khỏi phòng. Tô Uyển Nhi đang cùng Lâm Nhược Thủy hái hoa, lúc này trong tay hai người đều có tràn đầy một thanh, nhìn thấy Ngụy Hợp tỉnh, hai người nhanh chóng chạy tới, đối với Ngụy Hợp nói ra, "Công tử, xem chúng ta hái hoa có xinh đẹp hay không?" "Xinh đẹp." Ngụy Hợp sủng chìm sờ soạn một cái Tô Uyển Nhi cái đầu nhỏ, sau đó nói. Rất nhanh Ngụy Hợp liền tới đến đi ăn cơm địa phương, Mã gia bánh mì nướng đi tới, đối với Ngụy Hợp nói ra, "Đại nhân, chúng ta nơi này đồ tốt không có, mong rằng đại nhân không cần ghét bỏ." "Sao lại nói như vậy, bún gạo thế nhưng là đồ tốt. Bản công tử muốn một ngụm này rất lâu." Ngụy Hợp cười ha hả nói. "Một bát bún gạo, mấy cái hoang dại quần xào thức nhắm, đây cũng là Ngụy Hợp bữa sáng." Sau khi ăn điểm tâm xong, Mã Tiểu Linh liền không kịp chờ đợi tìm được Ngụy Hợp, đối với Ngụy Hợp nói ra, "Chúng ta phải tỉ thí chừng nào thì bắt đầu?" Ngụy Hợp cười cười, "Tùy thời." "Cái kia tốt, lôi đài chúng ta đã chuẩn bị xong, có là gan ngươi liền đến." Mã Tiểu Linh sau khi nói xong, liền nhanh chóng chạy đi. Ngụy Hợp hoạt động xoay cổ tay, từ Thiện Thiện cô nương trong tay nhận lấy huyền dạ đao, thả người nhảy lên đi tới trên lôi đài. "Tới đi, các ngươi sống lâu Vân Nam, không hiểu thế giới bên ngoài phồn hoa, hôm nay liền để bản công tử đến để cho các ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Ngụy Hợp chậm rãi nói ra. Nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, Mã gia lập tức đi ra một tên tráng hán. "Cuồng vọng, liền để ta đến chiếu cố ngươi." Mã Dũng hô to một tiếng, trực tiếp nhảy tới trên lôi đài. Cái kia một thân khối cơ thịt theo động tác cao cao nổi lên, phản phất một đầu sắp chụp mồi báo săn, toàn thân tản ra lực lượng cảm giác. Mã Dũng đi vào trên lôi đài đằng sau, triển khai tư thế, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, hai tay nắm tay, quyền tâm hướng vào phía trong, tư thế kia phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều nghiền nát. "Ngụy Hợp, ta Mã Dũng tới trước lĩnh giáo một chút võ công của ngươi." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xông về phía trước, chân phải đạp thật mạnh, mặt đất cũng hơi du lên, một cái trọng quyền thẳng hướng Ngụy Hợp diện cửa đập tới, quyền phong hô hô rung động, có thể thấy được một quyền này lực lượng to lớn. Ngụy Hợp ánh mắt bình tĩnh, giống như một vũng sâu không thấy đáy nước đầm, không tránh không né, đợi nắm đấm sắp đánh trúng chính mình lúc, hắn nhẹ nhàng nghiêng người một chút, động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một tia kéo dài. Đồng thời duỗi ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy Mã Dũng nắm đấm. Mã Dũng chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như là đâm vào một khối cứng rắn không gì sánh được trên tảng đá, ngay sau đó bị một đôi kìm sắt giống như ngón tay kẹp chặt, không thể động đậy. "Làm sao có thể?" Mã Dũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, dùng hết lực khí toàn thân muốn tránh thoát, gân xanh trên cánh tay đều nổi hẳn lên, có thể nắm đấm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngụy Hợp khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng đẩy, Mã Dũng liền giống như diều đứt dây bình thường, lui về phía sau mấy bước, bước chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. "Đa tạ." Ngụy Hợp khẽ cười nói, thanh âm ôn hòa, lại tại trong lòng mọi người nhấc lên gợn sóng. Mã Dũng đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn lại giận, hắn không phục nói, "Mới vừa rồi là ta chủ quan, có bản lĩnh lại đến." Nói, hắn lần nữa xuống tới, lần này hắn cải biến chiêu thức, dùng cả tay chân, chân trái hướng về phía trước bước ra một bước, đồng thời một cái đá ngang hướng phía Ngụy Hợp bên hông quét tới, đùi phải vừa dứt bên dưới, quyền trái lại theo sát mà lên, thẳng đến Ngụy Hợp ngực, thế công lăng lệ, kín không kẽ hở. Ngụy Hợp thân hình phiêu dật, giống như một cái linh động chim én, tại Mã Dũng trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên. Cửu Thiên Phi Vân bước bị Ngụy Hợp dùng ra, mỗi lần đều có thể vừa đúng tránh đi Mã Dũng công kích, đồng thời còn có thể nhẹ nhàng điểm một chút Mã Dũng huyệt vị. "Không thú vị." Ngụy Hợp rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ, tại Mã Dũng ra quyền trong nháy mắt, nhẹ nhàng địa điểm tại Mã Dũng cánh tay chỗ khớp nối, Mã Dũng động tác lập tức trì trệ, giống như là bị làm định thân chú bình thường. Sau đó Ngụy Hợp một cước liền đem Mã Dũng cho đạp đến phía dưới lôi đài. Không phục Mã Dũng còn muốn tiếp tục chạy đến trên lôi đài, lại bị Mã gia bánh mì nướng gọi lại, "Tốt, Mã Dũng, lui ra đi." Mã Thanh Sơn mở miệng nói ra, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Ngụy Hợp võ công cao cường như vậy, trong lòng không khỏi đối với cái này trẻ tuổi triều đình quan viên nhiều hơn mấy phần kính ý tiếp lấy, lại có mấy cái Mã gia con em trẻ tuổi tiến lên khiêu chiến. Một cái am hiểu thối pháp tử đệ, nhảy lên thật cao, hai chân trên không trung nhanh chóng giao thế đá ra, giống như gió táp mưa rào, thối ảnh trung điệp, để cho người ta hoa mắt. Ngụy Hợp thân hình nhất chuyển, lấy xảo kinh hóa giải đối phương thế công, mỗi lần đối phương chân đá tới, hắn đều có thể nghiêng người tránh đi, đồng thời dùng bàn tay nhẹ nhàng vô đối phương chân, tan mất lực lượng. Còn có một cái tinh thông kiếm thuật tử đệ, rút ra bên hông bảo kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, hắn kiếm hoa lắc một cái, lấy lăng lệ kiếm chiêu đâm về Ngụy Hợp. Ngụy Hợp không chút hoang mang, vây tay một cái, một cây đũa liền bay vào Ngụy Hợp trong tay, sau đó Ngụy Hợp cầm đũa, đón bảo kiếm mà lên. Đũa cùng bảo kiếm va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một lần va chạm, Ngụy Hợp đều có thể tinh chuẩn tìm tới đối phương kiếm chiêu sơ hở, nhẹ nhàng một nhóm, liền để kiếm của đối phương chệch hướng phương hướng. Mấy hiệp sau, vị tử đệ này kiếm trong tay bị Ngụy Hợp đũa đánh bay, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngây người tại nguyên chỗ. Mắt thấy luận võ công không sánh bằng Ngụy Hợp, Mã Tiểu Linh đứng dậy, nàng trong ánh mắt lóe ra không chịu thua quan mang, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Ngụy công tử, đã ngươi võ công cao cường như vậy, vậy ta liền dùng cổ thuật so với ngươi thử một phen, nhìn xem ngươi có thể hay không chống đỡ được. Chương 385, Ngụy Hợp bị cưỡng ép tìm bạn trăm năm. Chương 385, Ngụy Hợp bị cưỡng ép tìm bạn trăm năm. Nhìn xem Mạc Thất Thải chạy váy Mã Tiểu Linh, Ngụy Hợp khẽ gật đầu, thần sắc trấn định, nói ra, Mã cô nương xin mời. Mã Tiểu Linh nghe xong, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp đẹp đẽ, trên cái hộp điêu khắc hoa văn kỳ dị, tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Sau đó nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong leo ra mấy cái hình dạng quái dị cổ trùng, những cổ trùng này sắc thái lộng lẫy, có mọc ra răng nanh sắc bén, có sau lưng kéo lấy cái đuôi thật dài, dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang. Ngay sau đó Mã Tiểu Linh trong miệng nói lẩm bẩm, cổ trùng trong nháy mắt hướng phía Ngụy Hợp bay đi, tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên rời cung, mà lại trên không trung còn không ngừng biến hóa phương hướng, khi thì xoay quanh, khi thì lao xuống, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngụy Hợp thần sắc trấn định, hắn từ trong ngực xuất ra một cái túi thơm bên trên thêu lên đẹp đẽ đồ án, tản ra một cỗ kỳ dị hương khí. Đây là đêm qua Tô Uyển Nhi cố ý giao cho Ngụy Hợp, thân là nhỏ dược tiên Tô Uyển Nhi, không gần như chỉ ở trị bệnh cứu người trên có cực kỳ thiên phú kinh người, tại ngăn chặn một chút cổ trùng độc dược bên trên, cũng có giải thích của mình. Mã Tiểu Linh thả ra những cổ trùng kia tại người được hương khí sau, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trở ngại, tốc độ phi hành rõ ràng giảm bớt, nguyên bản chỉnh tề phi hành quỹ tích cũng biến thành hỗn loạn lên. Ngụy Hợp thừa cơ di chuyển nhanh trong bước chân, bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà bước vàng, trong tay túi thơm không ngừng vung đẩy, giống như là đang bệnh một tấm vô hình lưới. Theo túi thơm vung đẩy, cổ trùng nhao nhao bị bắn ra, hướng phía bốn phía bay đi. Mã Tiểu Linh thấy thế, trong lòng căng thẳng, nàng mày liễu hơi nhíu, gia tăng cổ thuật lực lượng. Chỉ gặp Mã Tiểu Linh hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng chú ngữ niệm đến càng nhanh, lại thả ra mấy cái càng lợi hại hơn cổ trùng. Cái này mấy cái cổ trùng trên thân lóe ra quỷ dị quang mang, so trước đó cổ trùng càng thêm hung mãnh, bọn chúng phối hợp lẫn nhau, từ khác nhau phương hướng hướng phía Ngụy Hợp điên cuồng đánh tới, có cổ trùng phun ra sương mù màu đen, ý đồ quấy nhiễu Ngụy Hợp ánh mắt. Ngụy Hợp không chút hoang mang, một mực nắm trong tay huyền dạ đao ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng rung lên, liền tạo thành một đạo kín không kẽ hở đạo khí bình chướng. Cổ trùng đâm vào trên bình chướng, phát ra tư tư tiếng vang, nhao nhao rơi xuống. Ngụy Hợp một bên ngăn cản cổ trùng công kích, một bên hướng phía Mã Tiểu Linh tới gần. Mã cô nương, còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc thi triển đi ra đi. Nếu không ngươi nhưng là không còn cơ hội. Ngụy Hợp biên đi vừa nói. Mã Tiểu Linh gặp Ngụy Hợp dần dần tới gần, trong lòng có chút bối rối, nhưng nàng hay là cố tự chấn định. Hừ, bản cô nãi nãi thủ đoạn nhiều nữa đâu. Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, cắn răng, sử xuất Mã gia đỉnh cấp cổ thuật, Huyễn Sâu Độc. Nhìn thấy Mã Tiểu Linh thi triển Huyễn Sâu Độc đằng sau, Mã Thanh Sơn bị giật nảy mình, vội vàng mở miệng ngăn lại, "Tiểu Linh, không nên hồi náo. Loại này sâu độc tuyệt đối không có khả năng đối với Ngụy đại nhân thi triển. Một khi Ngụy Hợp tại Mã gia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mã Thanh Sơn đều không cần muốn, đều biết Mã gia hạ tráng sẽ là như thế nào." Đừng nhìn bánh mì nướng chạy vào trong núi rừng đại tần quân đội liền hành quân lặng lẽ, đó là bởi vì đại tần quân đội vì khống chế tổn thất, không nguyện ý xâm nhập rừng cây cùng bánh mì nướng giao chiến mà thôi. Ngụy Hợp nếu là có cái không hay xảy ra, đừng nói chạy vào trong rừng cây, liền xem như chạy đến thiên nhai hải giác, đại tần quân đội đều sẽ đem ngươi cầm ra đến cho giết. Không sao. Trước khi đến, bản quan liền nghe nói qua các ngươi Mã gia Huyễn Sâu Độc, lần này vừa vặn lãnh giáo một chút. Ngụy Hợp quát tay chặn lại ngăn lại sắp xông tới Mã Thanh Sơn. Sau đó, Ngụy Hợp liền phát hiện chính mình chung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn phảng phất đưa thân vào trong một mảnh sương mù, bốn phía tràn đầy các loại huyễn tượng. Dã thú hung mãnh dương nhanh múa vút đánh tới, ánh mắt của bọn nó lóe ra thị huyết quang mang, tiếng giống đinh thai nhức óc. Âm trầm quỷ hồn trên không trung phiêu đãng, phát ra tiếng kêu thê thảm, đưa tay muốn bắt lấy Ngụy Hợp. Ngụy Hợp đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh lùng cười cười, đối với chung quanh huyễn cảnh nói ra, huyễn cảnh đối với ta mà nói, căn bản là không ảnh hưởng được ta, hiện tại ta tìm xuất Mã cô nương vị trí. Nói xong Ngụy Hợp tập trung tinh thần, vứt bỏ tạp niệm, nương tựa theo cảm giác bén nhạy, tại trong huyễn tượng tìm kiếm Mã Tiểu Linh vị trí. Lúc này Ngụy Hợp nhịp tim bình ổn, hô hấp đều, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền bắt được một tia nhỏ xíu khí tức, đó là Mã Tiểu Linh trên thân đặc lưu khí tức. Lập tức Ngụy Hợp mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong tay huyền dạ đao giống như là một tia chớp đâm về Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới Ngụy Hợp có thể tại Huyễn Sâu Độc ảnh hưởng dưới tìm tới chính mình sơ hở. Nàng muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Ngay tại huyền dạ đao sắp đâm trúng nàng thời điểm, Ngụy Hợp đột nhiên thu lại đao thế, lưỡi đao đứng tại Mã Tiểu Linh trước mặt, chỉ kém chút xíu. Thấy lạnh cả người từ Mã Tiểu Linh trên sống lưng dâng lên, nàng ngây người tại nguyên chỗ, trái tim phanh phanh chực nhảy. "Đắc tội, Mã cô nương." Ngụy Hợp nói ra, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Sau đó Ngụy Hợp xuề bàn tay ra, từng đạo lôi đình bắt đầu ở Ngụy Hợp trên bàn tay hội tụ. "Phá!" Theo Ngụy Hợp quát nhẹ, Mã Tiểu Linh Huyễn Sâu Độc chế tạo huyễn thuật trong nháy mắt phá toái. Ngụy Hợp nhìn xem Mã Tiểu Linh, chậm rãi nói ra, các ngươi Mã gia Huyễn Sâu Độc hoàn toàn chính xác đặc biệt, nếu như dùng tại trên chiến trường, sẽ là một đại sát khí. Mã Tiểu Linh ngây người tại nguyên chỗ, trong nội tâm nàng đối với Ngụy Hợp thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, Ngụy công tử, ngươi ngay từ đầu liền có thể phá ta Huyễn Sâu Độc, có phải hay không? Là. Ngụy Hợp không có giấu giếm, chính mình lôi đỉnh chi lực là hết thể huyễn thuật khắc tinh. Nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, Mã Tiểu Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chừng chừng lấy Ngụy Hợp, đối với Ngụy Hợp nói ra, ngươi là tên hán tử, ta quyết định gả cho ngươi. À, cho dù như thế nào trải qua sóng to gió lớn, duyệt nữ vô số, cũng bị Mã Tiểu Linh dọa cho nhảy một cái. chỉ nghe Mã Tiểu Linh nói ra, mặc dù chúng ta đổi họ Mã, ở tại trong các ngươi người vượn trên địa bàn, nhưng ta vẫn là một cái miêu cương nữ tử. Chúng ta miêu cương nữ tử không có trong các ngươi nguyên nữ tử những cái kia con quấn quấn, chúng ta ưa thích cường giả, sùng bái cường giả, ngươi đủ mạnh, cho nên ta muốn gả cho ngươi. Nghe được Mã Tiểu Linh lời nói sau, Ngụy Hợp cực độ im lặng. Mã cô đương, ta Ngụy Mỗ Nhân bên người nữ tử, cho tới bây giờ đều là lưỡng tình tương duyệt, sau đó mới cùng Ngụy Mỗ Nhân cùng một chỗ, chúng ta mới lần đầu gặp mặt, lẫn nhau còn không hiểu rõ. Ta cảm thấy hay là hiểu rõ hơn một chút sau đang làm quyết định mới tốt. Mã Tiểu Linh nhưng căn bản không nghe, nàng có chủ kiến của mình, trong các ngươi người vượn không phải có một câu têu trời lâu sinh tình sao? Chúng ta cùng một chỗ lâu, tình cảm tự nhiên cũng liền có. Ngụy Hợp bản muốn cự tuyệt, Mã Tiểu Linh lại đối với Ngụy Hợp hỏi, chẳng lẽ bản cô nương dung mạo không đẹp nhìn sao? Ngụy Hợp nghe xong, nghiêm túc quan sát một chút Mã Tiểu Linh, nhìn xem mặt thất thải chảy váy, trên đầu ngân sức đinh đương rung động Mã Tiểu Linh, chậm rãi nói ra, đẹp mắt. Sao lại không được, đàn ông các ngươi đều là thị giác động vật, bản cô nương dáng rất đẹp mắt, vậy ngươi còn do dự cái gì? Nói Mã Tiểu Linh kéo lên một cái Ngụy Hợp, đi, đi đập phòng. Chương 386, tiêu diệt bánh mì nướng. Chương 386, tiêu diệt bánh mì nướng. Tháng chạp 23 gió đêm vòng quanh vụ băng, thổi qua điền nam quỷ khốc lâm bảy xoay tám lệch ra chướng mục. Mãnh lạc thổ ti nham hán bọc lấy ra hổ áo khoác, trên giả hoàn cổ bạc kết tầng máu xương, 12 mai linh đang sớm bị đông lạnh thành cơm nhất, hắn nhìn chằm chằm đống lửa trại rằm rưỡi chỉ nướng cháy tê tê, nghe thấy chính mình bụng phát ra độc xà thổ tín giống như tiếng vang. Cha, đại tế ti nói tiểu nữ nhi ngọc hán bưng lấy cái khe chén sành, bên trong lắc lư vũng nước đục chiếu ra nàng lo hốc mắt, trong rừng cuối cùng ba tổ kiến trứng, sáng nay cũng đào lấy hết. Nham hán ngân đao vỏ trùng điệp túi tại cây liễu bên trên, hù dọa cú vọ hịch hịch bay loạn 800 tộc nhân ở trong rừng vây lại 49 ngày, quân tần trông sắt ngoài trận ba vòng, ngay cả ngủ đông hang rắn đều rót nước chỉ. Hắn lấy ra thiếp thân cất dấu sừng châu quẻ, vết dạn đã leo đến kinh môn bị, năm đó dùng 900 người sống tế luyện tổ truyền pháp khí, bây giờ ngay cả quẻ tượng đều lộ ra từ khí. Từ khi Ngụy Hợp thu phục Mã gia đằng sau, Ngụy Hợp liền bắt đầu để Mã gia phối hợp đại tần binh sĩ bắt đầu xâm nhập rừng cây. Bánh mì nướng muốn qua chính mình Tết Xuân, Ngụy Hợp hết lần này tới lần khác không để cho bọn hắn qua. Tại Mã gia phối hợp xuống, đại tần binh sĩ mọi việc đều thuận lợi, liên tục tiêu diệt 10 cái bánh mì nướng. Mà Ngụy Hợp thủ đoạn cũng phi thường tàn nhẫn, phàm là có bánh mì nướng khu phục, Ngụy Hợp liền sẽ không lưu tình chút nào, giết sạch bọn hắn. Phong Thạch cùng Bắc Giá hai người, Ngụy Hợp lại không có thể cứu về đến, bởi vì Ngụy Hợp lai quá mượt. Cho dù là Tô Uyển Nhi cùng người Mã gia liên thủ, cũng không thể cứu sống hai người. Cho nên hiện tại Ngụy Hợp hỏa khí rất lớn. Tức giận Ngụy Hợp, tự nhiên là đem nộ khí tất cả đều vung đến những cái kia bánh mì nướng trên đầu. Mà năm nay Vân Nam đạo phi thường khắc thường, vậy mà rơi ra tuyết. Không chỉ có là Vân Nam đạo, toàn bộ đại tần đều bị băng tuyết bao trùm, thậm chí phương Bắc tuyết lớn, đã muốn không có quá lớn chân. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Triều đình đã khởi động khẩn cấp dự án, hướng phía các nơi cấp cho đại lượng áo đông quần đông cùng một chút lựa than, ra sức bảo vệ mùa đông này sẽ không chết quáng bất cứ người nào. Vẫn như trước có rất nhiều người chết quáng ở trong nhà. Thân ở Vân Nam đạo Ngụy Hợp, còn không biết phương Bắc chuyện phát sinh, giờ phút này Ngụy Hợp chính dẫn theo đại tần binh sĩ cùng Mã gia, vây công bánh mì nướng. Hưu, tiếng xe gió xe rách tuyết mạc, một chi cuốn lấy lụa đỏ minh đích mũi tên, vững vàng xuất vào trên một cây đại thụ, đôi tên rơi lấy mai kim khảm ngọc ép thắng tiền, chính diện đúc hàng tháng bình an mặt sau khắc lấy Ngụy Hợp tư ấn. Thổ ti đại nhân cửa hải cuối năm cắt tường. Lâm ngoại chuyện đến trêu tức gào to, cùng với dê nướng nguyên con tiêu hương bay vào rừng. Nham hán hầu kết nhấp đô, hắn nghe được ra đây là dùng thương sơn cảnh tùng chậm lửa hun ra đùi dê, hòa với 10 năm nữ nhi hồng thuần hậu. 18 cái mã ra hán tử dơ lên sơn son hộp cơm đạm tuyết mà đến, dẫn đầu là cái mang na mặt mập mạp, bên hông ngân linh theo thịt mỡ run rẩy. Đại nhân nhà ta nói, 30 Tết thấy huyết quang điểm xấu, đặc biệt tặng đồ Tết 10 gánh. Lời còn chưa dứt, hộp cơm cùng nhau vén nắp, gạo nếp cơm hơi nước hòa với răng đông mặn hương ẩm vang nổ tung. Đói tái rồi mắt tộc nhân vừa muốn nhào tới, nham hán ngân đao đã bổ ra gần nhất sơn hồng hồng gỗ. Cả quạt lửa chân lăn xuống đất tuyết, dưới da đột nhiên chui ra lít nha lít nhít xích hồng giáp trùng, gặp gió tức đốt thành u lam quỷ hỏa. Ngọc hang két chói thai vang lên giật ra trang bánh dày giỏ trúc, tuyết trắng gạo nếp bên trong bọc lấy trên trăm đầu vằn bèo rắn run. Nguy hợp, nham hán ngân đao chém đứt ba cây trúng mục, chất độc ở tại trên mặt tuyết suy suy rung động. Lâm ngoại lại bay tới sáo trúc tiếng nhạc, 72 chén khổng minh đang thăng lên bầu trời đêm, mỗi ngọn đèn bên dưới đều treo lấy cái túi giấy dầu, thịt khô hương khí so thôi tỉnh sâu độc còn muốn mệnh. Tiếp lấy chơi a thổ ti đại nhân. Ngụy Hợp thanh âm từ đằng trận hậu chuyển đến, trong đèn chứa tình ống, sữa phiến, điêu mai rượu, đương nhiên, hắn dừng một chút, cũng có thể là cất giấu toái tâm sâu độc. Nham hán con người co lại thành tây kim. Hắn nhận ra trò hề này, mấy tháng trước chính là dùng đồng dạng túi giấy dầu độc chết 1000 đại tần binh sĩ. Nhưng ba tuổi hài đồng tiếng kêu khóc xé mở xé vải giống như gió đêm, mẹ ta muốn ăn thịt đám người bắt đầu bạo động. Lấy sừng trâu của ta cùng đến. Nham hán cắn chót lưỡi, đem bọt máu bôi ở trên dây cung. Thiết một khom lưng nổi lên huyết văn, đây là dùng vu cổ bí thuật luyện chế phệ một cung, đại giới là mỗi bắn một tiễn giảm thọ 3 năm. Mũi tên thứ nhất bắn thủng góc đông nam khổng minh đăng, rơi xuống túi dây dầu tại trong đống tuyết lăn ba lăn. Ngọc hang cướp xé mở lá sen, béo gầy giao nhau miếng răng đông ép xuống lấy dương phủ vàng, chu sa viết hồn phi phách tán. Mũi tên thứ hai bắn về phía chính bắc chủ đèn, vỡ vụn đèn xương bên trong lóe ra thất thải khói độc, ba cái tộc nhân trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Mũi tên thứ ba nham hãn dây cùng đột nhiên đứt đoạn, lòng bàn tay ra thịt xoay tròn lộ ra bạch cốt. Hắn lúc này mới thấy rõ khom lưng chẳng biết lúc nào bò đầy con mối, Ngụy Hợp tiếng cười sen lẫn trong gió, thổ ti đại nhân, nửa thông bên trong trộn lẫn mật đường tư vị như thế nào? Lâm ngoại đống nhiên kim cổ thể mình, quân tần trong trận dâng lên cao 10 trượng khói lửa cây. Ngụy Hợp cưỡi bạch tượng xuất hiện tại diễm hỏa bên trong, tượng an phủ lên bạch hổ ra, trong lòng bàn tay vuốt vuốt nham hãn năm ngoái mất đi phỉ thúy tẩu hút thuốc, tiếp lấy a. Dứt lời Ngụy Hợp đột nhiên ném ra cái hồ lô rượu, Ngọc Hàn Phi thân tiếp được lúc, miệng hồ lô tự động bắn ra. Mắt lạnh mùi rượu làm cho tất cả mọi người cổ họng nhấp nhô. Nham hãn chộp túm lấy hồ lô, ngân đao cắm vào tiểu dịch ba tấc lại bỗng nhiên rút ra, thân đao chưa biến sắc. Vâng là bình thường hạt thông rượu. Đại tế Ti run rẩy dính nhỏ từng, nước mắt tuôn đầy mặt 800 ánh mắt nhìn chằm chằm nham hãn giơ lên hồ lô. Làm đệ nhất miệng tiểu dịch lướt qua cổ họng lúc, hắn nghe thấy toàn thân mình xương cốt đều đang hoan hô. Nhưng khi Ngọc Hàn tiếp nhận hồ lô lúc, nham hãn đột nhiên liếc thấy nữ nhi trong con mắt hiện lên kỳ biến, đó là mã gia thuần dưỡng kim tầm sâu độc. Phun ra. Nham hãn bóp lấy nữ nhi cổ họng tay lại tại phát run. Ngọc Hàn khẽ miệng bắt đầu tuôn ra bọt mép, dưới làn da bỏ qua giống mạng nhện kim văn. Lâm ngoại chuyện đến Ngụy Hợp thở dài, thổ ti đại nhân, ngài uống mới là giải độc sâu độc, rượu này gọi là tử mẫu ly hồn. Trên mặt tuyết đột nhiên chắp lên mấy trăm cái đống đất, bù đông rắn độc đều bị cổ trùng tỉnh lại. Quân tần trong trận bay tới trưng bánh mật hương khí, hòa với Ngụy Hợp ngâm nga na đùa dẫn điệu, tháng riêng bên trong tới là năm mới, hồn cờ cắm ở mộ phần trước nham hãn ngân đao rốt cục rơi xuống đất. Hắn trông thấy tộc nhân tranh đoạt lấy chia ăn mang độc cống phẩm, trông thấy nữ nhi tại trong đống tuyết xoay thành bánh qua trèo, trông thấy Khổng Minh đang chiếu ra Ngụy Hợp trưởng tâm cựu Lê Đình hư ảnh. Một lần cuối cùng là phía đông nam sáng lên huyết nguyệt, vậy căn bản không phải mặt trăng, là Ngụy Hợp để mã ra trước đó tại mãnh lạc mộ tổ gieo xuống xích diễm sâu độc, tối nay rốt cục thành thủ. Giờ tí tiếng trống canh vang vọng điền năm lúc, Quỷ Khốc Lâm đã thành luyện ngục. Ngụy Hợp dẫm lên hỏa tan tuyết thủy đi tới, bên hông ngọc bội len ken rung động. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng nham hãn ngân đao bước lên bánh mì nướng cái cằm, quên nói, những này ăn uống bên trong độc nhất, là chính các ngươi trồng 10 năm tham lam. Bạch tuyết đột nhiên biến thành hồng tuyết, rơi vào Ngụy Hợp đầu vai lại hóa thành kim vấn. Phía sau hắn, quân tần ngay tại đốt cháy cuối cùng một nhóm người phản kháng thi thể, tiêu hương hòa với mùi thịt, lại năm gần đây cơm tối còn muốn mê người. Ngụy Hợp lắc đầu, ai, lúc nào ta cũng biến thái như vậy. Chương 387, cựu sở người Tô Vũ chương 387, cựu sở người Tô Vũ thu thập xong tàn cuộc đằng sau, Ngụy Hợp liền đối với Mã Tiểu Linh nói ra, còn có cái nào bánh mì nướng không có bị từ trong rừng cây đổi ra sao? Mã Tiểu Linh chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, công tử, hẳn không có. Sau khi nói xong, Mã Tiểu Linh tựa hồ có chút do dự. Ngụy Hợp nhìn ra Mã Tiểu Linh không thích hợp, thế là liền hỏi, thế nào? Có chuyện gì không? Công tử Mã Tiểu Linh do dự sau một lát, đột nhiên bắt lấy Ngụy Hợp ống tay áo, cổ tay ở giữa chuông bạc xuyên lấy vu na mặt nạ vang lên kẹt kẹt, góc đông bắc cây mẹ già dưới chôn lấy miệng huyết ngọc quan tài. Lời còn chưa dứt, ngoài ba trượng đống tuyết ẩm vang nổ tung, 18 cố quấn lấy rong sát thối phá đất mà lên, mỗi bộ thi thể đều hất lên khâm tiên giám tinh văn bảo, tim khảm gương đồng thau chiếu ra Ngụy Hợp mặt mũi bặm mẹo. Cựu sở khâm tiên giám quần áo. Ngụy Hợp nhìn thấy những sát thối này đằng sau, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Ngay tại Ngụy Hợp cảnh giác nhìn xem những sát thối này lúc, không khí chung quanh phảng phất đều bị một loại lực lượng bị dị chỗ ngưng kết. Những sát thối kia chậm rãi hướng phía Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh tới gần, động tác của bọn nó cứng ngắc nhưng lại mang theo một loại không hiểu chấp nhất. Mã Tiểu Linh nhìn xem từng bước tới gần sát thối, đối với Ngụy Hợp nói ra, "Công tử, những sát thối này lộ ra cổ quái, chúng ta phải cẩn thận." Ngụy Hợp lại hừ lạnh một tiếng, cựu sở người thật đúng là âm hồn bất tán, ở chỗ này đều có thể gặp được bọn hắn. Nói xong Ngụy Hợp cấp tốc quét mắt hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm kiếm phá cục chi pháp. Đại tần binh sĩ đang cùng những sát thối kia chém giết, theo sát thối bị giết chết, bọn chúng trên thân tản ra khí tức hôi thối để Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh cũng nhịn không được nhíu mày. Đột nhiên, một bộ sát thối bỗng nhiên hướng về phía trước đánh tới, tốc độ nhanh chóng để cho người ta bất ngờ. Ngụy Hợp đội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời rút ra bên hông huyền dạ đao, hướng phía bộ sát thối kia chém tới. Nhưng mà, Ngụy Hợp trong tay huyền dạ đao chém vào sát thối trên thân, lại chỉ phát ra tiếng vang trầm nặng, sát thối tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Mã Tiểu Linh thấy thế, trong miệng nói lẩm bẩm, trên cổ tay nàng vu na mặt nạ lóe ra tia sáng kỳ dị. Theo nàng chú ngữ, một đạo lực lượng vô hình hướng phía sát thối bọn họ dũng mãnh lao tới, những sát thối kia hành động tựa hồ nhận lấy nhất định trở ngại, tốc độ chậm lại. Công tử, những sát thối này bị tà thuật điều khiển, phổ thông công kích khó mà đối bọn chúng tạo thành tính thực chất tổn thương. Mã Tiểu Linh lo lắng nói. Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, kỳ thật Ngụy Hợp có thể tùy tiện dùng lôi pháp đem những sát thối này tất cả đều tiêu diệt, nhưng dạng này liền không thể tìm ra phía sau thao túng những sát thối này người. Cho nên Ngụy Hợp liền không có lập tức xuất thủ, mà là đem ánh mắt rơi vào những sát thối kia tim trên gương đồng tàu. Ha ha, có ý tứ nói xong, Ngụy Hợp thân hình lóe lên, hướng phía một bộ sát thối phóng đi, mục tiêu trực chỉ tim nó gương đồng tàu. Ngay tại Ngụy Hợp cùng sát thối bọn họ chiến đấu thời điểm, tại rừng cây chỗ tối, một đôi mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Người này chính là cựu sở di thần, tên là Tô Vũ, cũng là sau sở ở trong, một cái duy nhất khâm thiên giám người thừa kế. Hắn vì hôm nay bố cục, đã mưu đồ hồi lâu. Tô Vũ nhìn xem Ngụy Hợp vậy mà chủ động hướng phía sát thối bọn tới, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Ngụy Hợp, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, đại sở thủ, hôm nay ta liền muốn đòi lại." Mà Ngụy Hợp nơi đó, trong tay huyền dạ đao đánh vào trên gương đồng tàu, gương đồng tàu trực tiếp vỡ vụn, bộ sát thối kia cũng phát ra một tiếng tiếng đều thảm thiết đau đớn, sau đó ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống huyết thủy. Công kích sát thối trước ngực gương đồng tàu. Ngụy Hợp thanh âm truyền ra. Nhưng mà, Tô Vũ cũng không tính để Ngụy Hợp dễ dàng như vậy phá cục. Chỉ Tô Vũ hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, những cái kia ngã xuống đất sát thối huyết thủy vậy mà bắt đầu hội tụ, một lần nữa ngưng tụ thành mới sát thối, mà lại những này mới sát thối thực lực tựa hồ càng thêm cường đại. Có ý tứ, lại còn có thể dạng này. Ngụy Hợp nhìn thấy sát thối lại còn có thể một lần nữa tổ hợp lại với nhau, liền không còn tiến công sát tối, mà là hướng phía Tô Vũ bắt tới. Tô Vũ nhìn thấy Ngụy Hợp hướng phía chính mình bắt tới, trong lòng giận mình. Hắn vội vàng tăng cường đối với sát tối khống chế, ý đồ ngăn cản Ngụy Hợp. Hừ, bỏ ngựa đầu xe. Ngụy Hợp dứt lời, tiện tay vung lên, lôi điện từ Ngụy Hợp trên tay bắn ra, trực tiếp đem những cái kia sống tới sát tối cho thanh lý mất. Rất nhanh Ngụy Hợp liền tới đến Tô Vũ trước mặt. Lá gan không nhỏ, các ngươi cựu sở người thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Ngụy Hợp lạnh lùng nói. Tô Vũ nhìn xem Ngụy Hợp, trong mắt tràn đầy cừu hận, "Ngụy Hợp, ngươi giết nhiều như vậy cựu sở người, hôm nay chính là ngươi báo ứng." Nói đi, Tô Vũ hướng thẳng đến Ngụy Hợp lao đến. Vừa mới giao thủ, Ngụy Hợp phát hiện Tô Vũ thực lực không thể khinh thường, mà lại Tô Vũ chiêu thức quỷ dị, tựa hồ tinh thông một loại nào đó tà thuật. Cho dù là hiện nay Ngụy Hợp, trong lúc nhất thời lại khó mà chiếm được phong. "Tiểu Linh, đem tất cả xác thối đều cho dọn đẹp." Ngụy Hợp la lớn. Mã Tiểu Linh nghe xong, nhẹ gật đầu, lần nữa thi triển Vu Na chi lực, xác thối nhận Vu Na chi lực ảnh hưởng, nhao nhao ngã xuống đất. Trò chơi kết thúc. Ngụy Hợp nhìn xem Tô Vũ, lạnh lùng nói. Sau đó Ngụy Hợp trong tay Huyền Dạ đao trực tiếp đâm về Tô Vũ ngực. Nguyên bản Tô Vũ cho là Ngụy Hợp thực lực không khác mình là mấy, nhưng tận đến giờ phút này, Tô Vũ tài đột nhiên phát hiện, chính mình cùng Ngụy Hợp chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Tô Vũ căn bản là không kịp tránh né, bị Ngụy Hợp trường đao trực tiếp chém trúng ngực. Phốc phốc. Huyền Dạ đao dễ như trở bàn tay liền phá vỡ Tô Vũ lồng ngực, đem trái tim đều cho chém ra. Tô Vũ nhìn xem Ngụy Hợp, thân thể chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Theo Tô Vũ ngã xuống, những xác thối kia cũng trong nháy mắt đã mất đi khống chế, nhao nhao ngã xuống đất. "Công tử, hắn là ai?" Mã Tiểu Linh đi vào Ngụy Hợp bên người, đối với Ngụy Hợp dò hỏi. Ngụy Hợp thu hồi Huyền Dạ đao, đối với Mã Tiểu Linh nói ra, "Cựu sở người. Đại Tần thành lập đằng sau, cựu sở vẫn muốn phục quốc, cho dù là hiện tại bọn hắn vẫn như cũ 10 phần sinh động. Bất quá bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu." Ngụy Hợp hướng phía ngã trên mặt đất Tô Vũ nhìn thoáng qua, đối với Mã Tiểu Linh nói ra. Nghỉ ngơi sau một lát, Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh bắt đầu thanh lý chiến trường. Bọn hắn phát hiện, tại kia ngụm máu ngọc quan phía dưới, lại còn ẩn giấu đi một chút phù văn thần bí. Những phù văn này tản ra quỷ dị quang mang, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Ngụy Hợp lông mày trong nháy mắt nhăn lại, cái này Vân Nam đạo bánh mì nướng không giống với nơi tầm thường nhiều lắm. Nhìn ra cái gì? Ngụy Hợp đối với Mã Tiểu Linh hỏi. "Công tử, chúng ta mặc dù đều là bánh mì nướng, nhưng mỗi một cái thôn trại đều có thuộc về mình văn hóa, những phù văn này ta cũng không phải là rất hiểu." Mã Tiểu Linh chăm chú nhìn một chút đằng sau nói ra. Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, nói ra, "Trước đem những phù văn này ghi chép lại, chúng ta sau khi trở về lại cẩn thận nghiên cứu, chuyện hôm nay đã để chúng ta biết, cựu sở bí mật xa so với chúng ta tưởng tượng muốn bao nhiêu." Chương 388, cũ sở tổ chức thần bí chương 388, cũ sở tổ chức thần bí. Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh mang theo ghi chép tốt phù văn về tới Vân Nam phủ, nhưng là Ngụy Hợp tổng cảm thấy những phù văn kia tựa hồ có hàm nghĩa khác nhau. Trở lại trụ sở sau, Ngụy Hợp liền trực tiếp đem nghiên cứu những phù văn này nhiệm vụ giao cho Vân Nam đạo thứ sử. Năm nay ăn Tết là trở về không được, hôm nay đã là ngày 25 tháng 12, còn có 5 ngày liền muốn ăn Tết. Đồng thời toàn bộ đại tần đều bị tuyết động bao trùm, trên đường phi thường khó đi. Vân Nam đạo thứ sử nhận được Ngụy Hợp mệnh lệnh đằng sau, liền đem phủ văn cho mang theo trở về. Ngụy Hợp cho ra thời gian là ăn Tết trước đó, Vân Nam đạo thứ sử không dám chậm trễ chút nào. Cũng may Vân Nam đạo thứ sử vốn chính là Vân Nam đạo người, gia tộc của hắn tại Vân Nam đạo cũng coi là số 1, ở gia tộc trợ giúp bên dưới, thật đúng là để Vân Nam đạo thứ sử tìm được một cái tinh thông các loại bánh mì nướng phủ văn lão giả. "Ngụy đại nhân, hạ quan mời tới một vị tri thức bên Bắc lão tiên sinh, cố ý đến cho Ngụy đại nhân giải đáp trên phủ văn bí mật." Vân Nam đạo thứ sử đối với Ngụy Hợp nói ra. Lúc này Ngụy Hợp ngay tại buồng lò sưởi bên trong cùng chúng nữ nói chuyện hiếm, nàng tại phủ lên thật dày da lông trên giường êm, gối lên thiện thiện cô nương đùi, bên cạnh Tô Huyền Nhi cùng Lâm Nhược Thủy xoa nắn lấy Ngụy Hợp bả vai cùng đùi, Mã Tiểu Linh thì đem lột tốt hoa quả để vào Ngụy Hợp trong miệng. Nguyên bản định lưu tại Vân Nam đạo ăn Tết Thái Thúc Thư, nhìn thấy Ngụy Hợp đi ra một chuyến, vậy mà lại dẫn một cái miêu cương nữ tử trở về, Thái Thúc Thư triệt để phá phòng, cũng mặc kệ trên đường có được hay không đi, trong đêm rời đi Vân Nam đạo. Cái này Ngụy Hợp quá không phải người. Nữ nhân bên cạnh hắn một bàn tay đều đến không hết. "Vào đi." Ngụy Hợp lười biếng nói. Sau đó Vân Nam đạo thứ sử liền dẫn một tên lão giả đi tới buồng lò sưởi ở trong. Những phù văn kia bản dập liền để lên bàn, Ngụy Hợp chỉ trên bàn trang giấy, đối với Vân Nam đạo thứ sử nói ra, "Xem đi." Lão giả xích lại gần, liền nhìn thấy bản dập bên trên phù văn đường cong bặm mẻo, hình dạng quái dị, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Thế hiên lớn tuổi, ánh mắt không dùng được, thế là liền xích lại gần cẩn thận chú đáo, ý đồ từ chính mình có hạn chi thức dự trữ bên trong tìm tới tương quan manh mối, nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc dĩ. "Đại nhân, những phù văn này thực sự quá mức kỳ lạ, ta chưa bao giờ thấy qua tương tự đồ án, căn bản không có chỗ xuống tay." Thế Hiên trong giọng nói mang theo một tia bề bại. Ngụy Hợp nghe xong cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm tư một lát sau nói ra, "Không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, huyết ngọc này quan tài cùng những phù văn này nhất định cùng cũ sở hạch tâm bí mật có quan hệ. Nếu tại Vân Nam đạo bánh mì nướng lãnh địa phát hiện bọn chúng, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này." Nói xong, Ngụy Hợp nhìn về hướng Thế Hiên, tiếp tục nói, "Lão tiên sinh có biết hay không những người khác?" Thế Hiên thở dài, đối với Ngụy Hợp nói ra, "Bẩm đại nhân lời nói, nếu đại nhân nhất định phải làm rõ ràng những phù văn này là cái gì, lão phu cũng không gạt lấy đại nhân, hoàn toàn chính xác có hai người có thể giúp đại nhân." "Cái kia, quá tốt rồi. Đi giúp bản công tử đem người gọi tới đi." Ngụy Hợp nói ra. "Đại nhân, khả năng không được, hai vị tiên niên kỷ quá lớn, không đủ để tự mình đến bái kiến đại nhân." Thế Hiên vội vàng nói, nếu là thật sự để hai người kia tới gặp nguy hợp, hai người kia tại trên nửa đường liền sẽ bị mệt chết.
A,
nếu dạng này, vậy bản công tử liền tự mình đi một chuyến. Hy vọng đừng cho bản công tử thất vọng. Ngụy Hợp nói ra. Đại nhân yên tâm, hai vị lao giả kia đối với Vân Nam đạo các loại thần bí truyền thuyết cùng văn hóa cổ xưa có thâm hậu hiểu rõ, nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Thế Hiên nói ra.
Hao tốn một ngày thời gian, Ngụy Hợp một đoàn người đi tới một chỗ giữa sơn cốc. Lúc này sắc trời đã tối dần.
Giữa sơn cốc có mấy gian nhà tranh, hai lão giả kia liền ở lại đây. Tề Tiên sinh tốt. Khi Ngụy Hợp một đoàn người đi vào nhà tranh phía ngoài thời điểm, mấy cái đồng tử nhìn thấy Tề Hiên, lập tức cung kính nói:
"Tốt, ta tìm đến hai vị tiên sinh hỏi một ít chuyện."
Tề Hiên cười gật đầu.
"Tề tiên sinh mời đi theo ta." Đồng tử nói ra.
Tiến vào nhà tranh đằng sau, Tề Hiên đầu tiên là khách khí hàn huyên vài câu, liền tiến vào chính đề. Tề Hiên đem phủ văn ghi chép hiện ra tại trước mặt lão giả. Lão giả tiếp nhận ghi chép, khép mắt tử tế suy nghĩ. Hồi lâu, lão giả lông mày càng nhăn càng chặt, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ thần sắc. Những phủ văn này cực kỳ hiếm thấy, bọn chúng tựa hồ cùng một loại cổ lão tế tự nghi thức có quan hệ. Lão giả chậm rãi nói ra.
Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hỉ.
Lão nhân gia, ngài có thể hay không nói rõ chi tiết nói cái này tế tự nghi thức sự tình?
Mã Tiểu Linh không giữ được bình tĩnh, vội vàng hỏi.
Lão giả buông xuống ghi chép, chậm rãi nói ra. Trong truyền thuyết, cũ sở có một tổ chức bí ẩn, bọn hắn nắm giữ lấy một loại lực lượng cường đại, thông qua đặc thù tế tự nghi thức có thể cùng thiên địa câu thông, thu hoạch được lực lượng thần bí gia trì. Mà những phủ văn này, rất có thể chính là tế tự nghi thức bên trong không thể thiếu một bộ phận. Nghe đến đó, Ngụy Hợp trong lòng hơi động, hắn nhớ tới trước đó cùng Tô Vũ chiến đấu, Tô Vũ thi triển quỷ dị tà thuật, chẳng lẽ cùng tổ chức thần bí này cùng tế tự nghi thức có quan hệ? Đang lúc Ngụy Hợp muốn tiếp tục truy vấn lúc, lão giả lại đột nhiên kịch liệt ho khan, sắc mặt trở nên mười phần tái nhợt.
Lão nhân gia, ngài không có sao chứ?
Mã Tiểu Linh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lão giả, lo lắng mà hỏi thăm.
Lão giả khoát tay áo, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại.
Tổ chức thần bí này xuất hiện, để sự tình trở nên càng thêm phức tạp.
Lão hủ nơi này có một chút cũ sở cổ tịch tư liệu, các ngươi có thể cầm lấy đi, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm càng nhiều liên quan tới tổ chức thần bí này cùng tế tự nghi thức manh mối. Lão giả chậm rãi nói ra.
Ngay tại lão giả vừa dứt lời, một cái thần bí thân ảnh lặng yên xuất hiện ở phía bên ngoài cửa sổ, ám khí hướng phía lão giả đánh tới.
Cũng may Ngụy Hợp tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp nhận ám khí,
bảo vệ tốt bọn hắn.
Ngụy Hợp nói xong liền trực tiếp đuổi theo.
Sát thủ che mặt, thân hình mạnh mẽ, ở trong hắc ám như quỷ mị giống như di động. Nhưng Ngụy Hợp thực lực tại phía xa trên hắn, thời gian dần qua, người thần bí bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, bị Ngụy Hợp dần dần đuổi kịp. Ngay tại Ngụy Hợp sắp bắt lấy người thần bí lúc, người thần bí đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái viên cầu màu đen, hướng phía Ngụy Hợp ném tới. Ngụy Hợp trong lòng giật mình, hắn cảm giác đến viên cầu này ẩn chứa nguy hiểm to lớn, vội vàng nghiêng người tránh né.
Viên cầu trên mặt đất bạo tạc, một cỗ xương mù màu đen trong nháy mắt tràn ngập ra, trong xương khói tản ra một cỗ mùi gây mũi.
Ngụy Hợp bình ở hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí tại trong xương khói tìm kiếm người thần bí tung tích. Nhưng mà, người thần bí thừa dịp xương mù yểm hộ, thành công đào thoát.
Ngụy Hợp mặt mũi tràn đầy hảo não trở lại trụ sở, Mã Tiểu Linh lo lắng tiến lên đón.
"Công tử, người không sao chứ?
Người thần bí kia là ai?"
Mã Tiểu Linh lo lắng mà hỏi thăm.
Ngụy Hợp lắc đầu, nói ra, "Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng hắn xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể cùng cũ sở tổ chức thần bí kia có quan hệ. Xem ra, bọn hắn đã phát giác được chúng ta đang điều tra bí mật của bọn hắn, bắt đầu đối với chúng ta hạ thủ."
Mã Tiểu Linh nghe xong, trong lòng không khỏi siết chặt.
Phải tăng tốc nghiên cứu tiến độ, tìm đọc tất cả có thể tìm tới cũ sở cổ tịch tư liệu, nhất định phải tại ăn Tết trước đó tìm tới.
Ngụy Hợp ở tại nơi này, bồi tiếp tất cả mọi người cùng một chỗ tìm đọc tư liệu. Rốt cục tại một bản cũ nát trong cổ tịch phát hiện một chút liên quan tới tổ chức thần bí dấu vết để lại.
Chương 389, tìm tới tổ chức thần bí tổng bộ. Chương 389, tìm tới tổ chức thần bí tổng bộ. Trong quyển cổ tịch này ghi chép, tổ chức thần bí tổng bộ ở vào một tòa thần bí trong sân cốc, nơi đó hiện đầy các loại cơ quan bấy giờ, thường nhân khó mà tiến vào.
Mà sơn cốc này ngay tại Vân Nam đạo.
Công tử, chúng ta muốn hay không đi cái này thần bí sơn cốc tìm tòi hư thực?
Mã Tiểu Linh nhìn xem Ngụy Hợp, trong mắt lóe ra kiên định và mang.
Thiện Thiện cô nương lại có chút lo lắng, "Công tử, mặc dù trên cổ tịch ghi chép tổ chức thần bí kia ngay tại giữa sơn cốc, nhưng là đã nhiều năm như vậy, bọn hắn còn ở đó hay không rất khó nói."
Tô Uyển Nhi cũng đồng ý Thiện Thiện cô nương quan điểm, đại tần thành lập đã lâu như vậy, nếu như bọn hắn có bản lĩnh, hẳn là sớm đã dùng đi ra, không có khả năng kéo lâu như vậy.
Ngụy Hợp nghe được chúng nữ lời nói sau, trầm tư một lát, "Đi, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng tổ chức thần bí này nội tình, cùng bọn hắn cùng huyết ngọc quan cùng phụ văn quan hệ trong đó. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể giải quyết triệt để cũ sở uy hiếp.
Dù sao để một cái có khả năng khống chế lực lượng thần bí tổ chức tồn tại, thời khắc uy hiếp đại tần, đây đối với Ngụy Hợp kế hoạch ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên chuyến này Ngụy Hợp không phải đi không thể.
Chuẩn bị một chút, lập tức khởi hành."
Ngụy Hợp nói ra.
Lần này Ngụy Hợp tỉnh không có mang quá nhiều người tiến về, dù sao lần này xuất hành tràn đầy nguy hiểm.
Ngụy Hợp chỉ đem lấy Thiện Thiện cô nương cùng Mã Tiểu Linh, ba người cưỡi khoái mã hướng phía trong cổ tịch ghi lại địa phương tiến đến.
Còn có ba ngày liền muốn qua Tết, trên đường đi ăn Tết hỉ khí chia làm rất đậm. Ngụy Hợp xử lý Vân Nam đạo tuyệt đại bộ phận bánh mì nướng, những cái kia bị diệt trừ bánh mì nướng địa bàn, tất cả đều phân cho Vân Nam đạo người bình thường, cho nên năm này là người bình thường vui sướng nhất một năm.
Mặc dù trên trời còn tại không ngừng bay là tả lấy bông tuyết, thế nhưng là đối với cả một đời đều không có nhìn thấy đại tuyết Vân Nam các đạo nhân tới nói, tuyết động cho bọn hắn mang đến vô tận sung sướng. Bọn nhỏ không ngừng tại trong tuyết lớn chạy nhanh chơi đùa lấy, ven đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng đôi tình lữ dạo bước tại trong tuyết lớn. Ngụy Hợp ba người cưỡi khoái mã, hoàn mỹ thưởng thức xung quanh mỹ cảnh. Giờ phút này Ngụy Hợp chỉ muốn mau chóng xử lý thế lực thần bí kia, sau đó chạy về Vân Nam phủ thật tốt nhất. Đỉnh lấy Hàn Phong cùng Đại Tuyết, vội vã đuổi đến một ngày đường, rốt cục đi tới trên cổ tịch ghi lại địa phương. Khi Ngụy Hợp ba người đi vào thần bí cửa vào sơn cốc lúc, một cỗ khí tức âm xâm đập vào mặt. Cửa vào sơn cốc chỗ tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh cùng Thiện Thiện cô nương cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn cốc, thời khắc duy trì cảnh giác. Vừa tiến vào sơn cốc không lâu, bọn hắn liền gặp cơ quan thứ nhất bấy dập. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một loạt bén nhọn gai cái cọc, từ bốn phương tám hướng hướng phía bọn hắn đâm tới. Ngụy Hợp phản ứng cấp tốc, hắn kéo lại Mã Tiểu Linh, thi triển thân pháp nhảy lên thật cao, tránh đi đâm cái cọc công kích. Thiện Thiện cô nương thân thể liền chuyển, đồng dạng tránh qua, tránh né công kích. Nhưng mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Theo bọn hắn xâm nhập sơn cốc, các loại cơ quan bấy dập tầng tầng lớp lớp, có từ trên trời giáng xuống cự thạch, có dấu ở dưới mặt đất ám tiễn, còn có thể khiến người ta mất phương hướng mê miễn trận pháp. Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh cùng Thiện Thiện cô nương nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng bén nhạy sức quan sát, lần lượt biến nguy thành an. Liên tại bọn hắn coi là sắp tiếp cận tổ chức thần bí tổng bộ lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen. Những người áo đen này cầm trong tay lưới dao, ánh mắt băng lãnh, đem Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập lãnh địa của chúng ta? Cầm đầu người áo đen lạnh lùng hỏi. Ngụy Hợp không sợ hãi chút nào nhìn xem bọn hắn, nói ra, chúng ta là ai? Vấn đề này hỏi rất hay, các ngươi coi như chúng ta là đến đem các ngươi những này cũ sợ chuột đuổi đi ra người đi, thức thời liền tranh thủ thời gian tránh ra, nếu không bản công tử cũng sẽ không khách khí. Người áo đen nghe xong, phát ra một trận cười lạnh, chỉ bằng ba người các ngươi. Nói đi, người áo đen vung tay lên, đám người hướng phía Ngụy Hợp ba người lao đến. Muốn chết. Ngụy Hợp hừ lạnh một tiếng, trong tay huyền dạ đao vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một đao đều mang lực lượng cường đại, đem xông vào trước mặt người áo đen nhao nhao đánh lui. Mã Tiểu Linh thì thi triển Vu Na chi lực, từng đạo lực lượng vô hình hướng phía người áo đen dũng mãnh lao tới, để bọn hắn hành động nhận lấy trở ngại cực lớn. Về phần Thiện Thiện cô nương, từng trường đánh ra, người áo đen bị Thiện Thiện cô nương nhao nhao đánh bay ra ngoài. Người áo đen số lượng đông đảo, mà lại người áo đen phối hợp phi thường ăn ý, cho dù Thiện Thiện cô nương cảnh giới có thể vững vàng áp chế người áo đen, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà phân ra thắng bại. Ngụy Hợp cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này, cho nên Ngụy Hợp đối với Thiện Thiện cô nương nói ra, "Thiện Thiện, trở về." Ngay tại phía trước chém giết Thiện Thiện cô nương nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, lập tức bước ra trở về. Sau đó Ngụy Hợp trong tay huyền dạ đao đống nhiên sáng lên, long cực đao pháp thi triển đi ra. Ba đầu màu vàng nóng cự long từ Ngụy Hợp trong tay huyền dạ trong đao phát ra, hướng thẳng đến những người áo đen kia bỏ tới. Người áo đen căn bản ngăn không được Ngụy Hợp một chiêu này, bị cự long nhao nhao đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất đằng sau, liền không có sinh tức. "Đi thôi." Tiếp tục. Ngụy Hợp thu hồi huyền dạ đao, liền nhanh chân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới một tòa to lớn trước sơn động. Sơn động lối vào khắc đầy cùng huyết ngọc quan hạ tương cùng phù văn, tản ra quỷ dị quang mang. "Công tử, chính là chỗ này." Mã Tiểu Linh nhìn xem lối vào hang núi phù văn, đối với Ngụy Hợp nói ra. "Đi thôi, vào xem." Sau khi nói xong, Ngụy Hợp liền chậm rãi đi vào sơn động. Trong sơn động âm u và bức, tràn ngập một cỗ mùi gai mũi. Một đường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng. Nghe được tiếng ngâm sướng sau, Ngụy Hợp bọn hắn thả chậm bước chân, một chút xíu hướng phía trước đi tới, bởi vì bọn hắn rốt cuộc tìm được tổ chức thần bí nơi hạch tâm. Rất nhanh bọn hắn liền tới gần L thanh âm nơi phát ra, phát hiện một đám người chính vây quanh một cái cự đại thạch đài cử hành một trận thần bí tế tự nghi thức. Trên bệ đá trưng bày một ngụm cùng lúc trước phát hiện huyết ngọc quan cực kỳ tương tự quan tài, chung quanh khắc đầy phù văn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến một bước quan sát lúc, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, "Các người rốt cuộc đã đến." Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh cùng Thiện Thiện cô nương đống nhiên quay người, chỉ gặp một người mặc hắc bào người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau bọn họ. Mặt mũi người nọ giấu ở trong hắc ám, thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng Ngụy Hợp có thể cảm giác được trên người hắn tản ra một cỗ cường đại mà khí tức tà ác. "Ngươi là ai?" Ngụy Hợp thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, trong tay huyền dạ đao có chút giơ lên, thân đao phản xạ trong động quỷ dị quang mang, ẩn ẩn để lộ ra túc sát chi khí. Mã Tiểu Linh thì lặng lẽ đứng ở Ngụy Hợp bên người, trên cổ tay Vu Na mặt nạ có chút rung động, tùy thời chuẩn bị thi triển Vu Na chi lực. Thiện Thiện cô nương có chút giơ tay lên, tùy thời chuẩn bị tiến công. Người áo đen phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, chậm rãi giơ tay lên, tháo xuống mũ trùm, lộ ra là một tấm gầy gò mà mặt tái nhợt, hai mắt hăm sâu, trong ánh mắt để lộ ra điên cuồng cùng chấp nhất. "Ta là ai cũng không trọng yếu là các ngươi không nên tới nơi này." Người áo đen thanh âm khàn khàn, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Chương 390, cũ sở bí mật. Chương 390, cũ sở bí mật. Ngụy Hợp nghe xong hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta nếu đã tới, không có ý định tùy tiện rời đi. Các ngươi cũ sở những ngày âm mưu, hôm nay ta nhất định phải tra cái tra ra manh mối." Nói, Ngụy Hợp ánh mắt quét về phía ngay tại cử hành tế tự nghi thức đám người, bọn hắn tựa hồ đối với động tĩnh bên này không có chút nào phát giác, vẫn như cũ đắm chìm tại quỷ dị ngâm sướng bên trong. Người áo đen sầm mặt lại, "Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Vừa dứt lời, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trong sơn động nguyên bản đứng im phủ văn quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng từ bốn phương tám hướng ập tới, đem Ngụy Hợp ba người chăm chú trói buộc. Trong ba người, Mã Tiểu Linh thực lực thấp nhất, mà lại thủ đoạn cũng bị khắc chế, cho nên Mã Tiểu Linh kinh hô một tiếng, cảm giác mình Vu Na chi lực nhận lấy cực lớn áp chế, cơ hội không cách nào thi triển.
Ngụy Hợp cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này cường đại, nhưng Ngụy Hợp thể ở trong chứa có hai loại thần chi thư ẩn chứa năng lượng cùng chiêu thức, điểm ấy trói buộc còn không làm gì được Ngụy Hợp. Ngay tại Ngụy Hợp ý đồ giải khai nguồn lực lượng này trói buộc thời điểm, người áo đen đột nhiên hướng phía bọn hắn lao đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Ngụy Hợp nghiêng người tránh né, người áo đen công kích sượt qua người. Người áo đen chiêu thức quỷ dị mà lăng lệ, mỗi một chiêu đều mang theo nguy hiểm chí mạng. Hừ, muốn chết. Ngụy Hợp thể nội kinh khí phun trào, trực tiếp tránh thoát trói buộc, sau đó cơ huyền giả đao, cùng người áo đen triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Mã Tiểu Linh thấy thế, cũng cố nén Vuna chi lực bị áp chế thống khổ, cố gắng điều động lực lượng trong cơ thể, tìm cơ hội hiệp trợ Ngụy Hợp. Thiện Thiện cô nương đồng dạng lợi dụng thế lực của mình, tránh thoát trói buộc, đằng sau liền hướng phía người áo đen vọt tới. Mà Mã Tiểu Linh nhắm ngay thời cơ, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo yếu ớt Vuna chi lực hướng phía người áo đen vọt tới. Người áo đen đã nhận ra nguy hiểm, nghiêng người tránh đi, nhưng cái này cũng cho Ngụy Hợp một cái cơ hội. Ngụy Hợp nhân cơ hội này, hét lớn một tiếng, thể nội kình khí trong nháy mắt bộc phát, trong tay huyền dạ đao mang theo chói mắt qua mang, hướng phía người áo đen chém tới. Người áo đen vội vàng giơ hai tay lên ngăn cản, lại bị lực lượng cường đại này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hừ, có chút bản sự người áo đen lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng mà, người áo đen cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn lần nữa kết ấn, theo động tác của hắn, trong sơn động phủ văn quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, những cái kia nguyên bản tại cử hành tế tự nghi thức người cũng nhao nhao dừng lại, hướng phía Ngụy Hợp cùng Mã Tiểu Linh cùng Thiện Thiện cô nương vây quanh. Những người này ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt ngây ngô, hiển nhiên đã bị lực lượng nào đó khống chế. Công tử, bọn hắn bị tà thuật điều khiển. Mã Tiểu Linh lo lắng nói. Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, hắn biết tình huống hiện tại trở nên càng thêm khó giải quyết. Những này bị khống chế người mặc dù thực lực không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, mặc dù giết bọn hắn đơn giản, nhưng bên trong rất nhiều đều là phổ thông dân chúng vô tội, Ngụy Hợp thật đúng là không muốn làm như vậy. Thiện Thiện, Tiểu Linh, ngăn lại những người kia, ta tới giết hắn. Ngụy Hợp nói ra. Mã Tiểu Linh cùng Thiện Thiện cô nương đồng thời nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ hết sức kiềm chế lại bọn hắn. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám thân mang kỳ dị phục sức người bọt vào. Cầm đầu là một cái vóc người nam tử khôi ngô, tay hắn nắm một thanh chiến phủ khổng lồ, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ phong khoáng chi khí. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi, nam tử khôi ngô cười lớn nói. Ngụy Hợp hơi nhướng mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Những người này là ai? Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại tại cái này Vân Nam đạo, chính mình chưa từng nghe nói qua còn có những người này. Người áo đen nhìn thấy đám người này, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Các ngươi những man nhân này, cũng dám xâm nhập nơi này, người áo đen tức giận nói ra. Nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng, các ngươi những này cũ sở dư nghiệt, ở chỗ này làm cái quỷ gì cho xiếc, hôm nay chúng ta nhất định phải đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn. Bọn này man nhân đời đời sinh hoạt tại trong sơn lâm, cũ sở diệt vong sau, tổ chức này liền chạy trốn tới trong núi, cùng nơi đó đều man nhân sinh ra xung đột. Thường cách một đoạn thời gian, những man nhân này liền muốn tới một lần, ý đồ đem những này cũ sở người thần bí đuổi đi. Không nghĩ tới lần này đến, vừa bạn đuổi kịp Ngụy Hợp cùng người áo đen chiến đấu. Có thần bí bộ lạc dũng sĩ gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Thần bí bộ lạc các dũng sĩ dung manh không sợ, bọn hắn cơ vũ khí cùng những cái kia bị khống chế người triển khai chiến đấu kịch liệt. Thiện Thiện cùng Mã Tiểu Linh đem ánh mắt một lần nữa trở xuống người áo đen trên thân, không có chút gì do dự, cùng người áo đen lần nữa triển khai đọ sức. Người áo đen thấy tình thế không ổn, trong lòng bắt đầu có chút bối rối, hắn biết hôm nay kế hoạch chỉ sợ muốn thất bại, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, thế là hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Chỉ gặp người áo đen điên cuồng vận chuyển thể nội ta lực, chuẩn bị một lần phát động đòn công kích chí mạng. Ngụy Hợp đã nhận ra người áo đen ý đồ, lúc đầu Ngụy Hợp là dự định để lại người sống, sau đó mang về để 13 đêm siêu hồn, nhưng là hiện tại xem ra không cần như thế. Cho nên Ngụy Hợp lạnh lùng nhìn thoáng qua người áo đen, đi chết đi. Long cực đao pháp thi triển đi ra, một đạo màu vàng nóng cự long bay ra, xuyên thủng người áo đen thân thể. Người áo đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể chậm rãi ngã xuống. Theo người áo đen ngã xuống, những cái kia bị khống chế người cũng nhao nhao khôi phục bình thường, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Người áo đen bị giết, Ngụy Hợp đi đến thần bí bộ lạc dũng sĩ trước mặt, hướng bọn hắn biểu đạt cảm tạ. Đa tạ các vị tương trợ, không biết các vị là? Ngụy Hợp hỏi. Nam tử khôi ngô vừa cười vừa nói, chúng ta là man võ bộ lạc dũng sĩ, ta gọi A Lực. Những này cũ sở dư nghiệt tại trên địa bàn của chúng ta làm sằng làm bậy, chúng ta đã sớm muốn dạy dỗ bọn hắn. Ngụy Hợp nhẹ gật đầu, cũng không có đem cái này bộ lạc để ở trong lòng. Vân Nam đạo nhiều núi nhiều rừng, càng có thập vạn đại sơn loại này kéo dài không dứt địa phương. Thập vạn đại sơn bên trong có càng nhiều dạng này bộ lạc, Ngụy Hợp cũng không muốn tốn hao to lớn tinh lực đem bọn hắn tất cả đều thu về đại tần. Nếu những người kia tại nguyện ý tại trong đại sơn đợi, vậy liền để bọn hắn đợi tốt. Thiện Thiện, đi gần nhất huyện thành gọi người. Ngụy Hợp đối với Thiện Thiện nói ra, nơi này có rất nhiều người bình thường, giao cho quan phủ xử lý thích hợp nhất. Giao phó xong Thiện Thiện cô nương đằng sau, Ngụy Hợp liền tiếp theo trong sơn động thăm dò, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tại sơn động chỗ sâu nhất, trưng bày một bản thư tịch cổ lão. Trên thư tịch khắc đầy các loại phù văn cung đồ án, tựa hồ ghi chép cũ sở tổ chức thần bí tất cả bí mật. Ngụy Hợp cẩn thận từng ly từng tí mở sách tịch, bắt đầu cẩn thận đọc. Theo đọc xâm nhập, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên lai, tổ chức thần bí này một mực tại tìm kiếm một loại có thể phục sinh cũ sở tiên vương phương pháp, mà huyết ngọc quan tài cùng những phù văn kia chính là nơi mấu chốt. Bọn hắn ý đồ mượn nhờ loại lực lượng này, lật đổ đại tần thống trị, khôi phục cũ sở vinh quang. Công tử, phía trên viết cái gì? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Ngụy Hợp đem nội dung trong sách nói cho Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh nghe xong, cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới dã tâm của bọn hắn vậy mà như thế to lớn. Mã Tiểu Linh nói ra. Ngụy Hợp đáy mắt lại lộ ra một vòng dị dạng quan mang, nếu như đây là sự thực, bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải từ cũ sở trong tay cướp được vật này. Chương 391, lại là một năm Tết xuân, chương 391, lại là một năm Tết xuân khí tức càng nồng đậm. Trở lại Vân Nam phủ đằng sau, Ngụy Hợp liền mang theo Thiện Thiện cô nương, Tô Biển Nhi, Lâm Nhược Thủy cùng Mã Tiểu Linh mua đồ Tết, chúng nữ đem Ngụy Hợp tại Vân Nam đạo trụ sở bố trí tràn đầy. 30 Tết tiến đến đằng sau, trong trụ sở trong nháy mắt náo nhiệt lên. Thiện Thiện cô nương một đầu đâm vào phòng bếp, kéo lên ống tay áo bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên, nàng thuần thục cắt lấy nguyên liệu nấu ăn, tươi non thịt cá, xanh biết rau xanh tại trong tay nàng nhảy bọn, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền bay ra mùi thơm mê người. Tô Uyển Nhi thì trải rộng ra giấy đỏ, nghiên tốt mực nước, nâng bút viết xuống từng bức ngụ ý cắt tường câu đối xuân, chữ viết của nàng phiêu giật thoải mái, gió xuân đưa ấm trăm hoa phun, thủy khí hiện lên tường vạn sự hưng dẫn tới đám người nhao nhao tán dương. Lâm Nhược Thủy cùng Mã Tiểu Linh cũng không có nhà rỗi, các nàng cầm đèn lồng cùng giải lụa màu, ở trong phòng ngoài phòng bận rộn bố trí. Hai người cười cười nói nói, đem đèn lồng treo lên thật cao, giải lụa màu tỉ mỉ quấn quanh ở trên lưng trụ, toàn bộ trụ sở rực rỡ hẳn lên, tràn đầy ăn mừng không khí. Màn đêm buông xuống, cơm tất niên bày đầy một bàn, sắc hương vị đều đủ. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, nâng chén chúc mừng. Ngụy Hợp nhìn xem bên cạnh bốn vị nữ tử, trong lòng tràn đầy ấm áp. Một năm này, may mắn mà có mọi người làm bạn, tới đi, cùng uống một chén. Ngụy Hợp vừa cười vừa nói. Đám người nhao nhao gật đầu, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn ở trong phòng. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đón giao thừa. Bọn hắn ngồi vây quanh tại cạnh lô hỏa, bắt đầu chơi đoán đố đèn trò chơi. Thiện Thiện cô nương tư duy nhanh nhẹn, luôn có thể cái thứ nhất đoán ra đáp án, thương phấn đến khoa tay múa chân. Tô Uyển Nhi thì ôn nhu mà nhìn xem mọi người, thỉnh thoảng là lô hỏa thêm chút tuổi. Mã Tiểu Linh nói về nơi đó Tết xuân truyền thuyết, thần bí cố sự để đám người nghe đến mê mẩn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, quan viên địa phương liền lần lượt đi tới Ngụy Hợp chỗ ở cửa ra vào, đều muốn cho Ngụy Hợp chúc mừng năm mới. Thế nhưng là Ngụy Hợp đêm qua thật sự là quá mệt mỏi, mãi cho đến giữa trưa mới rời giường, vịn eo đi tới phòng tiếp khách. Vân Nam phủ từng cái quan viên cho Ngụy Hợp bái xong năm đằng sau, Vân Nam phủ thứ sử cố ý lưu lại, đối với Ngụy Hợp nói ra, đại nhân, ngài từ trong sơn động mang về đồ vật, hạ quan đã phá giải đi ra, tất cả nội dung đều ở nơi này. Nói xong, Vân Nam phủ thứ sử liền đưa lên một cái sổ con. Ngụy Hợp nhận lấy, nhìn kỹ một chút, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, làm không tệ. Tết xuân náo nhiệt dần dần tan đi, Vân Nam phủ lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Vân Nam phủ không giống với Giang Nam phủ, mặc dù nơi này là Giang Nam đạo thủ phủ, nhưng sinh hoạt ở nơi này đám người lại ưa thích đắm tĩnh, cùng Giang Nam đạo náo nhiệt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngụy Hợp đứng tại trụ sở trong đình viện, nhìn qua phương xa dãy núi liên miên, trong lòng suy tư sắp mở ra tìm kiếm cũ sở bí mật hành trình. Thiện Thiện cô nương, Tô Uyển Nhi, Lâm Nhược Thủy cùng Mã Tiểu Linh lần lượt đi vào bên cạnh hắn, trong ánh mắt của các nàng đều lộ ra kiên định cùng chờ mong. Công tử, hết thảy đều chuẩn bị xong. Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong tay nàng mang theo một cái đổ đầy lương khô cùng dược phẩm bao khỏa, đây đều là nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Mã Tiểu Linh nhảy nhảy nhót nhót đi vào Ngụy Hợp bên người, giữ chặt cánh tay của hắn, công tử, chúng ta lúc nào xuất phát à? Ta đều muốn đã đợi không kịp. Lâm Nhược Thủy thì ôm một chồng cổ tịch tư liệu, đối với Ngụy Hợp khẽ gật đầu, ta tại trong những cổ tịch này phát hiện một chút cùng phù văn thần bí ghi chép liên quan, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Thiện Thiện cô nương triển khai trong tay vẽ địa đồ, chỉ vào phía trên tiêu ký nói, đây là ta căn cứ biết manh mối đánh dấu, chúng ta muốn đi di tích đại khái ở ngay vị trí này. Ngụy Hợp nhìn xem các nàng, hài lòng nhẹ gật đầu, tốt, nếu đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta xuất phát. Một đoàn người rời đi Vân Nam phủ, hướng phía di tích thần bí xuất phát. Lần này Ngụy Hợp mang theo 1000 đại tần tinh huệ, mặc kệ gặp được sự tình gì, Ngụy Hợp đều muốn nhất cử đem nó dẹp yên. Trên đường đi, dãy núi chập trùng, cảnh sát tú lệ. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới chỗ kia di tích cổ lão. Di tích lối vào bị một tầng thật dày rêu xanh cùng dây leo che giấu, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Ngụy Hợp cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dây leo, dẫn đầu đi vào di tích. Vừa bước vào, một cỗ ẩm ướt mục nát mùi đập vào mặt. Mọi người coi chừng, nơi này chỉ sợ hiện đầy cơ quan. Ngụy Hợp thấp giọng nhắc nhở. Đám người theo thật sát phía sau hắn, con mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đi không bao xa, phía trước mặt đất đột nhiên xuất hiện một loạt bén nhọn gai cái cọc, từ dưới đất cấp tốc dâng lên. Ngụy Hợp phản ứng cấp tốc, hắn kéo lại bên cạnh Tô Uyển Nhi, thi triển thân pháp nhảy lên thật cao, đồng thời hô, coi chừng. Những người khác cũng nhao nhao thi triển riêng phần mình thân pháp, tránh né lấy đâm cái cọc công kích. Đây chỉ là bắt đầu, chúng ta muốn càng thêm coi chừng. Ngụy Hợp nhìn xem đám người, biểu lộ nghiêm túc. Lâm Nhược Thủy thì căn cứ trong cổ tịch ghi chép, vì mọi người cung cấp phá giải cơ quan manh mối. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới di tích chỗ sâu. Nơi này trên vách tường khắc đầy các loại bích họa, trên bích họa đồ án cùng ký hiệu cùng bọn hắn khi trước phát hiện phù văn thần bí cực kỳ tương tự. Đám người vây lên tiến đến, cẩn thận nghiên cứu. Những bích họa này tựa hồ miêu tả một trận thịnh đại tế tự nghi thức, mà nghi thức trung tâm chính là một ngụm to lớn huyết ngọc quan tài, cùng lúc trước phát hiện huyết ngọc quan tài có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xem ra, bích họa kia thật cùng phục sinh Sở Vương bí mật có quan hệ. Lâm Nhược Thủy chỉ vào trên bích họa văn tự nói ra. Ngay tại mọi người chuyên chú nghiên cứu bích họa lúc, đột nhiên, một trận tiếng cười âm trầm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, một đám thân mang hắc bảo cũ sở dư nghiệt từ trong bóng tối tuôn ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Thừ, các ngươi những này không biết sống chết ra hỏa,
cũng dám tới đây tìm kiếm bí mật. Một người cầm đầu người áo đen cười lạnh nói.
Ngụy Hợp sầm mặt lại, vung tay lên nói ra, giết sạch bọn hắn.
Binh lính sau lưng trong nháy mắt hướng phía những người áo đen kia vào tới, Thiện Thiện cô nương cùng Lâm Nhược Thủy cũng là xông ra, bắt đầu cùng cái kia cầm đầu người áo đen giao thủ với nhau. Sự thật chứng minh, hai cái cựu phẩm cao thủ giết chết cái kia cầm đầu người áo đen rất dễ dàng. Không lâu sau đó, nơi này người áo đen liền tất cả đều bị giết. Lục soát một chút nơi này, đem người áo đen tất cả đều giết chết đằng sau, Ngụy Hợp phân phó nói. Ước chừng một chén trà thời gian, Lâm Nhược Thủy đột nhiên phát hiện di tích trong góc một cái ẩn tàng thông đạo.
Nhìn, nơi đó có cái thông đạo.
Lâm Nhược đối với đám người hô.
Đám người vội vàng chạy tới, thật đúng là có một cái lối đi.
Thông đạo chật hẹp mà hắc ám, tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi.
Ngụy Hợp xuất lĩnh lấy mọi người để ý cẩn thận tiến lên, không biết thông đạo một chỗ khác chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Theo từng bước một xâm nhập, phía trước dần dần xuất hiện một tia sáng. Khi bọn hắn đi ra thông đạo lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn sợ ngây người.
Thông đạo một chỗ khác là một cái thần bí sơn cốc, trong sơn cốc tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, trong sương mù loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút tảng đá kỳ lạ. Trên những đá này khắc đầy cùng phù văn thần bí tương tự đồ án, tựa hồ đang nói cổ lao bí mật.
Ngụy Hợp bọn người dọc theo trên những đá này manh mối tiếp tục tiến lên, trong sơn cốc tràn ngập các loại thần bí sinh vật, tiếng kêu của bọn nó ở trong sơn cốc quanh quẩn, để cho người ta dùng mình.
Không chỉ có như vậy, Ngụy Hợp bọn hắn còn gặp thời tiết ác liệt, cùng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước.
Công tử, nhìn, phía trước tựa hồ có một tòa cung điện.
Tô Uyển Nhi chỉ về đằng trước nói ra.
Chương 392, tìm được chương 392, tìm được tại sơn cốc chỗ sâu, một tòa cung điện cổ lão dần dần xuất hiện tại trước mắt bọn hắn.
Cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra thần bí mà khí tức cường đại.
Ngụy Hợp bọn người đứng tại cửa cung điện trước, nhìn qua cái kia phiến cửa lớn đóng chặt, tìm một chút phương pháp phá giải đi.
Ngụy Hợp nói ra.
Trên cửa khắc đầy phù văn phức tạp tản ra thần bí mà khí tức cường đại.
Lâm Nhược Thủy dẫn đầu đi lên trước, cẩn thận chu đáo lấy trên cửa phù văn, ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến lấy những cái kia gập ghềnh đường vân, ý đồ từ cổ tịch trong ghi chép tìm tới đối ứng giải pháp.
Ngụy Hợp thì cảnh giác quan sát đến bốn phía, để phòng người áo đen lần nữa tập kích.
Mã Tiểu Linh thì vận dụng Vu Na chi lực, ý đồ cảm giác phù văn phía sau ẩn tàng lực lượng ba động.
Những phù văn này tựa hồ là một loại cổ lão mật mã, bọn chúng sắp xếp trình tự cùng tổ hợp phương thức nhất định có ý nghĩa là thủ.
Lâm Nhược Thủy cao mày nói ra.
Nàng vừa nói, một bên lật ra sách cổ ở trong tay, ý đồ tìm tới tương quan manh mối.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người vẫn không có tìm tới giải khai phù văn phương pháp.
Ngay tại mọi người cảm thấy có chút hề bại thời điểm, Mã Tiểu Linh đột nhiên hô, chờ chút, ta giống như cảm giác được cái gì.
Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh lực, vận dụng Vu Na chi lực cùng phù văn sinh ra của mình.
Trong chốc lát, trên phù văn lóe lên hào quang nhỏ yếu, tựa hồ đang đáp lại Mã Tiểu Linh lực lượng.
Xem ra ngươi Vu Na chi lực cùng những phù văn này ở giữa có liên hệ nào đó.
Ngụy Hợp đi vào Mã Tiểu Linh bên người nói ra.
Mã Tiểu Linh nhẹ gật đầu, tiếp tục điều động thể nội Vu Na chi lực.
Theo cố gắng của nàng, phù văn quang mang càng ngày càng sáng, toàn bộ cung điện cửa lớn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ.
Nhưng mà, mọi người ở đây coi là sắp thành công mở ra cửa lớn thời điểm, đột nhiên, một đạo lực lượng cường đại từ trên phù văn bạo phát đi ra, đem mọi người đánh bay ra ngoài.
Đây là có chuyện gì?
Ngụy Hợp nghi ngờ hỏi.
Lâm Nhược Thủy cẩn thận quan sát đến phù văn, phát hiện bọn chúng sắp xếp trình tự phát sinh biến hóa, nguyên bản quen thuộc đồ án trở nên càng thêm phức tạp khó hiểu.
Những phù văn này tựa hồ bị lực lượng nào đó bảo hộ lấy, một khi chúng ta giải pháp xuất hiện sai lầm, liền sẽ phát động phòng ngự cơ chế.
Lâm Nhược Thủy phân tích nói.
Ngay tại Lâm Nhược Thủy tiếng nói vừa dứt bên dưới, đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một trận tiếng cười âm trầm.
Ngay sau đó, một đám người áo đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem bọn hắn lần nữa bao bọc vây quanh.
Hừ, các ngươi coi là có thể tùy tiện giải khai những phù văn này bí mật sao?
Quá ngây thơ rồi, người áo đen cười lạnh nói.
Ngụy Hợp sầm mặt lại, hắn nắm chặt huyền dạ đao, đi tại đám người trước người, cực kỳ không nhịn được nói, ồn ào.
Lập tức Ngụy Hợp trực tiếp vung ra một đao, đao khí bên trong mang theo hình rồng hư ảnh, hướng phía những người áo đen kia liền chém đi qua.
Cầm đầu người áo đen nhìn thấy Ngụy Hợp thi triển ra chiêu thức đằng sau, giật nảy cả mình, làm sao có thể?
Long cực đao pháp,
ngươi làm sao lại đại sở hoàng thất công pháp?
Rất kinh ngạc sao?
Các ngươi cũng sở người, nhiều người như vậy đều chết tại bản công tử trong tay, bản công tử từ các ngươi cũng sở trong tay thu hoạch được một môn công pháp có cái gì tốt kinh ngạc?
Ngụy Hợp sau khi nói xong, lần nữa chém ra một đao.
Cũ sở những sát thủ kia, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có bát phẩm, dù sao cũ sở cao thủ đã tại diệt quốc chi chiến bên trong chết hết, cũ sở diệt vong đằng sau, quốc vận không còn sót lại chút gì, muốn trở thành cựu phẩm cường giả phi thường khó.
Tương đạo hình rồng hư ảnh lôi cuốn lấy đao khí, trong nháy mắt liền chém về phía những người áo đen kia, người áo đen tự nhận là không phải Ngụy Hợp đối thủ, bọn hắn hơi do dự một chút đằng sau, muốn chạy trốn.
Thế nhưng là Ngụy Hợp vung tay lên, cái kia 1000 đại tần tinh huệ, nhanh chóng từ bên hông xuất ra chư cắt liên nổ, một vòng tề xạ đằng sau, người áo đen liền tất cả đều bị tiêu diệt.
Hai người các ngươi cẩn thận một chút, tiếp tục đi tiêu diệt người áo đen đằng sau, Ngụy Hợp đối với Lâm Nhược Thủy cùng Mã Tiểu Linh nói ra.
Lâm Nhược Thủy cùng Mã Tiểu Linh nhẹ gật đầu.
Sau đó hai người liên thủ, một bên vận dụng trong cổ tịch tri thức, một bên điều động Vu Na chi lực, ý đồ tìm tới phá giải phù văn phương pháp.
Trải qua một phen cố gắng sau, hai người rốt cục phát hiện phù văn quy luật.
Công tử, hẳn là có thể.
Mã Tiểu Linh ngẩng đầu lên, đối với Ngụy Hợp nói ra.
A, vậy liền thử một lần.
Ngụy Hợp nói ra.
Sau đó Mã Tiểu Linh đi đến cung điện trước đại môn, bắt đầu di động lên trên cửa đá phù văn.
Khi Mã Tiểu Linh đem tất cả phù văn đều bày ra hoàn tất đằng sau, phù văn quang mang lần nữa sáng lên, cung điện cửa lớn từ từ mở ra.
một cỗ cổ xưa mà khí tức thần bí từ trong cung điện đập vào mặt. Đi. Ngụy Hợp sau khi nói xong, liền dẫn đầu bước vào cung điện cửa lớn. Trong cung điện âm u và bức, tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, mà lại cung điện trên vách tường khắc đầy các loại kỳ quái đồ án cùng chữ viết, tựa hồ đang nói cổ lão cố sự. Đám người dọc theo cung điện hành lang tiến lên, đột nhiên phía trước lại xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá khắc lấy một cái cự đại huyết ngọc quan tài đồ án, cùng lúc trước tại trên bích họa nhìn thấy giống nhau như lúc. Ngụy Hợp bọn người đi lên trước, nhìn thoáng qua trên cửa đá đồ án đằng sau, nói ra, xem ra sau cửa đá này mặt chính là chúng ta muốn tìm bí mật. Bất quá Ngụy Hợp vừa dứt lời, trong cung điện truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất có to lớn gì sinh vật bị đánh thức. Trong lòng mọi người giật mình, bọn hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía. Theo tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, một cái cự đại thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đó là một cái thân hình quái thú to lớn, trên người của nó mọc đầy lân phiến, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng còn chảy xuôi nọc độc màu xanh lá. Mở ra cửa đá, giết quái vật này. Ngụy Hợp lạnh giọng nói ra. Lâm Nhược Thủy cùng Thiện Thiện cô nương hai người dẫn đầu xông ra, thẳng đến quái vật mà đi. 1000 đại tần tinh huệ cũng nhao nhao xuất ra riêng phần mình vũ khí, hướng phía quái vật giết tới. Trên thân quái vật lân phiến dị thường kiên cố, đại tần binh sĩ công kích căn bản không phá nổi. Thiện Thiện cô nương cầm trong tay Long Văn Bá Thiên Thương, trên đầu thương kình khí bộc phát, trực tiếp liền chọc vào trên thân quái vật. Lâm Nhược Thủy hai tay bấm niệm pháp quyết, quái vật trong thân thể chảy ra máu tươi trong nháy mắt liền dẫn dắt, nhanh chóng trên không trung tạo thành một đầu huyết sắc trường long. Vẹn vẹn trong nháy mắt, quái vật kia tiện tiện rút khô thể nội tất cả huyết dịch, mang theo nồng đậm không cam lòng, trực tiếp ngã trên mặt đất chết. Ngụy Hợp hướng phía Lâm Nhược Thủy nhìn thoáng qua, không nghĩ tới Lâm Nhược Thủy còn có loại thủ đoạn này. Như nước, cho bản công tử đập ra cửa đá. Ngụy Hợp đối với Lâm Nhược Thủy nói ra. Là, công tử. Lâm Nhược Thủy khống chế đầu kia huyết sắc trường long, hướng thẳng đến cửa đá đụng tới. Vang. Một tiếng vang thật lớn, rung động dữ dội khiến cho cả tòa đại điện đều run rẩy lên, đại lượng đá rơi từ đại điện đỉnh chốc ngã xuống khỏi đến. Qua một hồi lâu run rẩy mới đình chỉ. Đi, đi vào. Ngụy Hợp nói ra. Phía sau cửa là một cái cự đại mật thất trung ương trưng bày một ngụm to lớn huyết ngọc quan tài, chung quanh khắc đầy phù văn. Ngụy Hợp bọn người đi lên trước, nhìn qua huyết ngọc quan tài, rất nhanh Ngụy Hợp liền phát hiện trên nắp quan tài khắc lấy một hàng chữ, tùy tiện động người, ác gặp tiên khiển. Chương 393, Ngụy Hợp cùng Sở Vương cùng nhau biến mất. Chương 393, Ngụy Hợp cùng Sở Vương cùng nhau biến mất. Ngụy Hợp hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay thôi động huyết ngọc quan cái nắp. Nắp quan tài xê dịch lúc, phát ra một trận trầm muộn tiếng ma sát, tại yên tĩnh trong mật thất quanh quẩn, phảng phất là cổ lão bí mật bị tỉnh lại khúc nhạc dạo. Theo nắp quan tài một chút xíu mở ra, một cỗ tia sáng kỳ dị từ trong quan tài phát ra, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Trong quan mang, mọi người thấy nằm tại huyết ngọc quan bên trong Sở Vương. Hắn thân mang hoa lệ phục sức, khuôn mặt tái nhợt lại mang theo một loại uy nghiêm, phảng phất chỉ là ngủ say mà không chết vong. Nhưng mà, mọi người ở đây còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Sở Vương thân thể đột nhiên bỗng lúc đích. Tô Uyển Nhi dọa đến kinh hô một tiếng, nắm chặt Ngụy Hợp cánh tay. Ngụy Hợp cũng cảnh giác nắm chặt huyền dạ đao, con mắt nhìn chằm chằm Sở Vương. Chỉ gặp Sở Vương chậm rãi mở hai mắt ra, trong cặp con mắt kia lóe ra quỷ dị hồng quang, cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Các ngươi là ai? Vì sao quấy nhiễu bản vương ngủ say? Sở Vương thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ xa xôi thời không truyền đến. Ngụy Hợp tiến về phía trước một bước, nói ra, ngươi vốn nên chết mới đối, vì cái gì hiện tại lại còn sống? Sở Vương cười lạnh một tiếng, muốn biết sao? Trước chiến thắng ta rồi nói sau. Nói, Sở Vương từ huyết ngọc quan bên trong ngồi dậy, trên người phù văn bắt đầu lấp loé qua mang, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn phát ra. Mã Tiểu Linh cảm nhận được nguồn lực lượng này, biến sắc, không tốt, hắn tựa hồ mượn nhờ huyết ngọc quan cùng phù văn lực lượng, thu được cường đại tà lực. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Sở Vương liền đưa tay vung lên, một đạo sóng năng lượng cường đại hướng phía bọn hắn đánh tới. Ngụy Hợp cấp tốc vung vẩy huyền giả đao, ý đồ ngăn cản cỗ năng lượng này lợn, nhưng sóng năng lượng lực lượng quá mức cường đại, hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh, tối thiểu có thập phẩm đại tông sư thực lực. Ngụy Hợp kinh ngạc nói, công tử, ta giống như ở trong sách cổ thấy qua, loại này tà lực cần dùng tinh khiết linh lực cùng Vuna chi lực đem kết hợp mới có thể khắc chế. Lâm Nhược Thủy lớn tiếng nói. Mã Tiểu Linh nghe xong, lập tức thi triển Vuna chi lực, cùng Ngụy Hợp thể bên trong linh lực hô ứng lẫn nhau. Ngụy Hợp trực tiếp sử dụng ra lôi điện chi lực, đạo đạo cường đại hồ quang điện xuất hiện tại Ngụy Hợp trung quanh thân thể, cùng Mã Tiểu Linh Vuna chi lực cộng đồng ngưng tụ ra một đạo cường đại quang mang, hướng phía Sở Vương vọt tới. Sở Vương không nghĩ tới bọn hắn có thể nhanh chóng như vậy tìm tới biện pháp ứng đối, trong lúc nhất thời bị quang mang đánh trúng, thân thể hơi chao đảo một cái. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi trở ngại, Sở Vương rất nhanh khôi phục lại, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Mật thất bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng dáng màu đen, những cái bóng này không ngừng bặm bẹo biến hình, hướng phía đám người đánh tới. Ngăn trở những hắc ảnh kia, Ngụy Hợp la lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng phía bóng dáng công tới. 1000 đại tần binh sĩ đều là tinh nhuệ, bọn hắn nhao nhao rút ra riêng phần mình vũ khí hướng phía bóng đen chém tới, rất nhanh liền phát hiện bóng đen được điểm. Tại bóng đen nơi ngực có một cái điểm sáng màu đỏ, chỉ cần chém trúng điểm sáng kia, bóng đen liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Tìm được bóng đen được điểm, theo lý mà nói chẳng mấy chốc sẽ đem bóng đen tiêu diệt hết mới đối. Thế nhưng là Sở Vương tà lực tựa hồ liên tục không ngừng, bóng dáng bị tiêu diệt một nhóm, lại xuất hiện một nhóm. Sở Vương đắc ý cười, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ tìm kiếm bản vương phục sinh bí mật, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngụy Hợp hừ lạnh một tiếng, có đúng không? Dứt lời, Ngụy Hợp chậm rãi giơ lên huyền dạ đao, theo huyền dạ đao bị nâng lên, từng đạo hồ quang điện xuất hiện tại huyền dạ đao phía trên. Tứ thần kỹ một trong lôi điện. Sở Vương giờ phút này rốt cục nhận ra Ngụy Hợp sử dụng chiêu thức, trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc.
Coi như ngươi có chút kiến thức.
Ngụy Hợp nói xong đống nhiên đem Huyền Dạ đao vung ra. Cơn bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ không gian, nhưng hắc ảnh kia chạm đến lôi điện đằng sau, nhao nhao tiêu tán, chỉ một chiêu, liền đem Sở Vương thả ra bóng đen, toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng là khi bóng đen bị tiêu diệt đằng sau, Sở Vương trên thân bạo phát ra một cỗ càng cường đại hơn khí thế, thực lực vậy mà lần nữa tiêu thăng, sắp đột phá đến 11 phẩm Thánh Vật Hoàng. Một khi để Sở Vương trở thành 11 phẩm, người nơi này đều phải chết. Mã Tiểu Linh, Lâm Nhược Thủy, nghĩ biện pháp, nhanh, Ngụy Hợp gấp. Sau khi nói xong, Ngụy Hợp điều động lên thể nội tất cả kinh khí, hướng phía Sở Vương vào tới. Thân ảnh của hai người tại trong mật thất nhanh chóng chớp động, đao quang cùng tà lực đan vào một chỗ. Mã Tiểu Linh thì tại một bên tìm cơ hội, ý đồ dùng Vu Na chi lực công kích Sở Vương được điểm. Thiện Thiện cô nương cũng liên tiếp xuất trưởng, tại Sở Vương bên người du tẩu, tìm kiếm công kích khe hở. Lâm Nhược Thủy thì tiếp tục đọc qua cổ tịch, hy vọng có thể tìm tới triệt để đánh bại Sở Vương phương pháp. Đột nhiên, Lâm Nhược Thủy nhãn tình sáng lên, nàng phát hiện trong cổ tịch ghi lại một cái cổ lao trận pháp. Trận pháp này cần đám người linh lực cùng Vu Na chi lực phối hợp lẫn nhau, hình thành một cái cường đại phong ấn, đem Sở Vương tà lực phong ấn. Công tử, ta tìm tới biện pháp. Chúng ta có thể dùng cái này cổ lão trận pháp phong ấn Sở Vương tà lực. Lâm Nhược Thủy hưng phấn mà nói ra. Ngụy Hợp nghe xong, trong lòng vui mừng, nhưng lúc này hắn đang cùng Sở Vương chiến đấu kịch liệt, không cách nào phân tâm. Mã Tiểu Linh, ngươi dẫn mọi người bố trí trận pháp, ta đến kiểm chế lại Sở Vương. Ngụy Hợp la lớn. Mã Tiểu Linh nhẹ gật đầu, cấp tốc dẫn đầu Thiện Thiện cô nương, Tô Uyển Nhi cùng Lâm Nhược Thủy bắt đầu bố trí trận pháp. Ngụy Hợp thì toàn lực cùng Sở Vương chiến đấu, hắn mỗi một đao đều mang lực lượng cường đại, ý đồ tiêu hao Sở Vương thể lực, nhưng Sở Vương thực lực tại càng ngày càng mạnh, rất nhanh Ngụy Hợp liền muốn không chịu nổi. Ngay tại trận pháp sắp bố trí xong lúc, Sở Vương tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, muốn phong ấn bản vương. Mơ tưởng. Sở Vương dứt lời, đột nhiên tăng lớn công kích lực độ, một đạo cường đại tà lực sóng xung kích hướng phía Ngụy Hợp đánh tới. Ngụy Hợp không kịp tránh né, bị sóng xung kích đánh trúng, thân thể bay rất ra ngoài. Công tử, đám người kinh hô một tiếng. Thiện Thiện cô nương đội vàng chạy tới, xem xét Ngụy Hợp thương thế. Ngụy Hợp mặc dù thụ thương, nhưng hắn cố nén đau đớn, nói ra, đừng quản ta, tiếp tục bố trí trận pháp. Mã Tiểu Linh bọn người không dám trì hoãn, tăng nhanh vận chuyển linh lực tốc độ, trận pháp dần dần thành hình. Một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu ở trong mật thất phun trào. Có thể giờ phút này Sở Vương cảnh giới cũng triệt để đột phá, trở thành 11 phẩm Thánh Võ Hoàng. Đối mặt loại cao thủ này, cho dù là phong ấn đã thành hình, cũng đừng hòng đem Sở Vương phong ấn. Ha 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 ha, bản vương đã thành công đột phá. Muốn phong ấn bản vương, các ngươi nằm mơ. Bản vương muốn các ngươi đều chết. Sở Vương điên cuồng phá lên cười. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Hợp đem Huyền Dạ đao đột nhiên cắm vào trận pháp chính giữa, hai cánh tay bộc phát ra hai đạo cường đại quang mang. Cuồng bạo lôi điện chi lực cùng mênh mông thủy chi lực đồng thời xuất hiện ở Ngụy Hợp trong tay. Ai nói phong ấn cũng được. Ngụy Hợp thân ảnh khẽ động, Cửu Thiên Phi Vân bước sử xuất, đi thẳng tới Sở Vương trước người. Hai đạo vô cùng to lớn lực lượng, trong nháy mắt rơi vào Sở Vương trên thân, tại thời khắc này, vậy mà đem Sở Vương cảnh giới đè trở về. Không có khả năng. Một mình ngươi làm sao có thể đồng thời có được hai loại thần chi lực? Cái này sao có thể? Sở Vương trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ngụy Hợp áp lấy Sở Vương, đi thẳng tới trong đại trận. Trận pháp trong nháy mắt khởi động, Sở Vương thân ảnh đang bị trận pháp một chút xíu chán thôn vệ. Mắt thấy liền phải đem Sở Vương phong ấn. Sở Vương đột nhiên phát ra một tia âm nhu nụ cười như ý, muốn phong ấn ta. "Tốt, vậy ngươi liền theo bản vương cùng một chỗ bị phong ấn đi." Dứt lời, Sở Vương bắt lại Ngụy Hợp, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại trong trận pháp. Chương 394, Sở Vương chết chương 394, Sở Vương chết công tử. "Đại nhân." Nhìn thấy Ngụy Hợp cùng Sở Vương cùng nhau biến mất đằng sau, tất cả mọi người chấn kinh, vội vàng đi vào trận pháp bên cạnh, ý đồ tìm kiếm Ngụy Hợp tung tích. Thế nhưng là Ngụy Hợp thật giống như trống không tan biến mất một dạng, bất kỳ tung tích nào tìm khắp tìm không thấy. "Nhanh, giải khai trận pháp." Thiện Thiện cô nương vội vàng thúc giục nói, kỳ thật không cần Thiện Thiện cô nương nói, Mã Tiểu Linh liền đã tại bắt đầu làm. Không lâu sau đó, trận pháp giải khai, thế nhưng là Ngụy Hợp cùng Sở Vương vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Lần này, Mã Tiểu Linh luống cuống, không có khả năng a, ta rõ ràng đã đem trận pháp đều giải khai a. Mã Tiểu Linh mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất ba ba nói ra, tìm, liền xem như là khắp nơi này, cũng phải tìm đến công tử. Thiện Thiện cô nương quyết định thật nhanh, mang người bắt đầu tìm kiếm. Nhưng bọn hắn trọn vẹn tìm 2 ngày 2 đêm, đem toàn bộ cung điện đều lật ra một lần, nhưng như cũng không có tìm được Ngụy Hợp bất kỳ tung tích nào. Lần này tất cả mọi người đã luống cuống, liền xem như Thiện Thiện cô nương cũng bắt đầu trở nên hoang mang lo sợ. Không được, chuyện này nhất định phải nói cho Nguyên Soái. Thiện Thiện cô nương đối với Lâm Nhược Thủy nói ra, đem tin tức chuyển trở về đi, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Nguyên Soái cùng những người khác. Biết chuyện này tính nghiêm trọng, Lâm Nhược Thủy nhẹ gật đầu, liền trực tiếp quay người rời đi. 3 ngày sau, Ngụy Hợp mất tích tin tức trực tiếp truyền khắp toàn bộ Đại Tần. Biết được tin tức này đằng sau, tứ thánh trực tiếp ra mặt, nói cho Ngụy Hợp tất cả thủ hạ trước ổn định cục diện, không cần loạn, chính mình đi xem một cái. Thế là tứ thánh liền cùng Tạ Hiểu Phong cùng đi đến Ngụy Hợp mất tích địa phương. Hoàng đế biết sau chuyện này, lập tức để Ngụy Vô Địch tiến đến Vân Nam Đạo, mà lại cho Ngụy Vô Địch hạ tử mệnh lệnh, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm tới Ngụy Hợp, sống phải thấy người chết phải thấy xác. 10 vạn đại quân đem Ngụy Hợp chỗ biến mất địa phương vây lại. Tứ thánh cùng đồng dạng là 11 phẩm cường giả Tạ Hiểu Phong đồng thời xuất thủ, vẫn như cũ không thể tìm tới Ngụy Hợp. Lúc này Ngụy Hợp cùng Sở Vương cùng nhau xuất hiện ở một cái không gian thần bí bên trong. Ngụy Hợp ngẩng đầu, có thể thấy rõ ràng bên ngoài có người ý đồ phá vỡ phong ấn này. Sở Vương cũng không có chết đi, bất quá thực lực cùng cảnh giới bị áp chế phi thường lợi hại, Ngụy Hợp thực lực cùng cảnh giới mặc dù cũng bị áp chế, nhưng là Ngụy Hợp lại có được hai đại thần cấp công pháp. Tại trong bí cảnh này, gió, lửa, lôi điện cùng mưa không ngừng thay phiên triều bái lấy ngươi làm ra công kích, Ngụy Hợp còn tốt, hắn nắm giữ lôi điện cùng mưa hai loại, cho nên hai loại đối với Ngụy Hợp không tạo được bất kỳ tổn thương. Nhưng Sở Vương coi như thảm rồi. Bốn loại nguyên tố không ngừng ăn mòn Sở Vương thân thể, làm Sở Vương khổ không thể tả. Trong loại hoàn cảnh này, Ngụy Hợp mở miệng đối với Sở Vương nói ra, "Sở Vương, phía trên có 5 cái 11 phẩm thánh võ hoàng, nhưng là đều không thể phá vỡ phong ấn này, nói rõ hai người chúng ta khả năng cũng phải chết ở nơi này. Nếu đều phải chết, như vậy chúng ta lẫn nhau nói cho đối phương biết một cái bí mật, ngươi cảm thấy thế nào?" Ngụy Hợp đối với Sở Vương nói ra. Sở Vương nghe được Ngụy Hợp lời nói sau, hừ lạnh một tiếng, đối với Ngụy Hợp nói ra, "Ngươi cứ như vậy muốn biết bản vương khởi tử hoàn sinh bí mật sao?" Ngụy Hợp không chút do dự, lúc này nhẹ gật đầu, "Đương nhiên, khởi tử hoàn sinh, cái này ai không muốn? Mà lại trước ngươi tuyệt đối không có 11 phẩm thánh võ hoàng thực lực. Chết một lần, không chỉ có sống lại, thực lực còn tăng lên nhiều như vậy, loại biện pháp này, ai cũng muốn biết. Ngươi ngược lại là không có nói láo." Sở Vương hừ lạnh một tiếng. Tại phong ấn này chi địa, bốn loại nguyên tố không ngừng mà phá hư hai người thân thể, Sở Vương vừa mới phục sinh, thân thể xa xa không có đạt tới đỉnh phong, cho nên rất nhanh Sở Vương thân thể liền xuất hiện tổn hại. Những cái kia tổn hại địa phương, vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất, biến thành năng lượng tinh thuần, phiêu tán tại nơi phong ấn này. Khi bốn loại nguyên tố chi lực biến thành lôi điện chi lực cùng thủy chi lực thời điểm, Ngụy Hợp vậy mà có thể hấp thu Sở Vương thân thể tổn hại đằng sau hình thành năng lượng. Phát hiện này, để Ngụy Hợp mừng rỡ không thôi. Sở Vương tự nhiên cũng phát hiện hiện tượng này, chỉ bất quá Sở Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không có biện pháp gì. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Sở Vương thân thể đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có linh hồn còn tại đau khổ kiên trì. Trái lại Ngụy Hợp, hấp thu Sở Vương lực lượng đằng sau, Ngụy Hợp vậy mà ẩn ẩn có đột phá đến thập phẩm đại tông sư dấu hiệu. Ngươi sắp tiêu tán, còn không đem bí mật nói ra sao? Ta vẫn là trước đó điều kiện, ta cũng sẽ nói cho ngươi một cái liên quan tới ta bí mật, một cái ta chưa từng có nói qua bí mật. Ngụy Hợp đối với Sở Vương nói ra. Ha ha, ngươi có thể có bí mật gì? Sở Vương mười phần kinh thường. Mà Ngụy Hợp lại nói, có thể nói như vậy, ta đến từ tiên giới, bí mật này đủ lớn sao? Nguyên bản đối với trao đổi bí mật hoàn toàn không có hứng thú Sở Vương, nghe được Ngụy Hợp lời này sau, lập tức trừng lớn hai mắt. Ngươi nói là sự thật? Ngươi thật đến từ tiên giới? Bản vương không tin. Sở Vương lớn tiếng giống lên. Ngụy Hợp lại bình tĩnh nói, tại ta thế giới kia, liền xem như cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể mặt đối mặt nói chuyện phiếm, ngàn dặm khoảng cách, mấy canh giờ liền có thể đạt tới, ngươi có biết trên trời là cái gì? Ta biết. Ngươi nói, thế nhưng là Bạch Ngọc Kinh. Sở Vương linh hồn kịch liệt run rẩy lên, Bạch Ngọc Kinh thế nhưng là Sở Vương truy tầm cả đời tồn tại, hắn vẹn vẹn tìm được Bạch Ngọc Kinh chỉ tự phiên ngữ, liền có thể mượn nhờ huyết ngọc quan tài chủ sinh. Có thể nghĩ, hoàn chỉnh Bạch Ngọc Kinh đối với Sở Vương sức hấp dẫn là cỡ nào lớn. Chúng ta xưng hô vùng thế giới kia gọi thời đại mới, có lẽ chính là trong miệng ngươi Bạch Ngọc Kinh. Ngụy Hợp nói ra. Sau khi nói xong, Ngụy Hợp liền không nói nữa, nên nói Ngụy Hợp đều nói rồi, về phần Sở Vương nguyện không muốn nói ra bản thân bí mật, đều xem Sở Vương chính mình. Sau một hồi lâu, Sở Vương thở dài, đối với Ngụy Hợp nói ra, theo lý mà nói, loại sống lại này biện pháp ngươi hẳn phải biết mới đối, dù sao ngươi đến từ Bạch Ngọc Kinh. Chúng ta nơi đó phát sinh hai lần bao trùm toàn thế giới chiến đấu, bị mất rất nhiều thứ, ngươi trùng sinh chi pháp, nói không chừng chính là chúng ta di thất đồ vật một trong. Ngụy Hợp nói ra. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết ta trùng sinh chi pháp. Sở Vương rốt cục hạ quyết tâm. Chính mình sau khi chết, liền triệt để tiêu vong, không biết Bạch Ngọc Kinh tồn tại tin tức thì cũng thôi đi, hiện tại nếu biết, để Sở Vương chết đi như thế, Sở Vương thật sự là không cam lòng. Rất nhanh, một đoạn tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết liền từ Sở Vương trong miệng nói ra, Ngụy Hợp chăm chú nghe, sợ lỗ hổng một chữ. Khi Sở Vương nói xong chính mình trùng sinh chi pháp đằng sau, Sở Vương đã trở nên không gì sánh được suy yếu. Bí mật của ta đã nói cho ngươi biết, hiện tại giờ đến phiên ngươi nói một câu Bạch Ngọc Kinh. Sở Vương đối với Ngụy Hợp nói ra. Mà tại trong phong ấn không gian này, không có những người khác, mà lại Sở Vương sắp chết đi, cho nên Ngụy Hợp có thể nói thoải mái. Ngụy Hợp hai mắt ở trong lộ ra vẻ hồi ức, sau đó bắt đầu giới thiệu chính mình trùng sinh trước đó hết thảy. Sở Vương yên lặng nghe, khi Ngụy Hợp sau khi nói xong, Sở Vương đối với Ngụy Hợp hỏi, thật sự có ngươi nói loại địa phương kia sao? Dứt lời, Sở Vương linh hồn thời gian dần qua hóa thành điểm điểm quang mang, triệt để tiêu tán tại phong ấn không gian ở trong.